Chương 58, Mạc Lan, Lý Giáng Đường. Chương 58, Mạc Lan, Lý Giáng Đường. Lên đài những kia ma đạo kiếm tu, phần lớn biểu hiện thường thường, thực lực phổ biến bồi hồi tại 1-2 bước kiếm đạo đại sư trình độ online. Bực này tiêu chuẩn, đặt ở thế hệ trẻ tuổi trong coi như là không tệ. Nhưng nếu đại biểu ma đạo đến tham dự bực này quy cách tình hội, không khỏi có vẻ quá mức đơn bạc, thậm chí có chút qua loa. Ma đạo lần này tới trước, đến tột cùng muốn làm gì? Lẽ nào chỉ là vì đi cái đi ngang qua sân khấu, hiện lộ rõ ràng tồn tại? Cố An đầu ngón tay vô thức khẽ chọc lấy chỗ ngồi lan can, ánh mắt lướt qua trên lôi đài lại một hồi không hề lo lắng chính đạo thắng lợi, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Ngay tại hắn suy nghĩ quần quần thời khắc, đến phiên hắn lần thứ hai đăng tràng. Đối thủ lần này là một tên thân mang vàng nhạt váy áo thiếu nữ, dung mạo xinh đẹp, đến từ nào đó tiểu môn phái. Cố An có chuyện trong lòng, vô ý quá nhiều dây dưa, tiện tay nhất kiếm. Keng. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một cô nóng rực cự lực truyền đến, hổ khẩu run lên, trường kiếm đã tuột tay rơi xuống đất. Nàng ngây người tại chỗ, trên mặt màu máu chút bỏ hết, hồi lâu mới phản ứng được chính mình đã bị thua. Đã nhường. Cố An khẽ gật đầu, thu kiếm trở lại, phiêu nhiên xuống đài. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới về đến chỗ ngồi trong mấy mắt. Vâng. Một tiếng nặng nề như sấm tiếng vang, đột nhiên từ đông bắc phương hướng oanh tạc. Đúng lúc này, nhất đạo rộng lớn to lớn, hừng hực như lửa màu đỏ kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng quán vút điêu, đem vùng trời kia xương khói cũng nhuộm thành màu máu. Lâm liệt kiếm ý cho dù cách xa nhau như thế xa, vẫn như cũ như là thực chất cương phong, cao đến mặt người gò má đau nhức, tim đập nhanh không thôi. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ kiếm khí. Không phải là pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả tại giao thủ. Cái hướng kia là Kim Lan Sơn. Phụ thuộc Liễu gia cái đó nhị lưu thế lực, sơn môn đều tại trên Kim Lan Sơn. Dưới đài trong nháy mắt xôn xao, tất cả ánh mắt đều bị kia kinh thiên động địa dị tượng thu hút. Cố An ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ kiếm khí lôi kéo khắp nơi, quấy phong vân. Mơ hồ trong đó, càng có lũ lũ chẳng lành màu máu khí tức tràn ngập ra, đem nửa bầu trời cũng phản chiếu một mảnh thảm hồng. Yên lặng. Dưới lôi đài, tên kia Liễu gia áo bào tím tinh hà cảnh cường giả mắt trầm như nước, tiếng như hàn băng, cưỡng ép đè xuống bạo động. Một chút biến cố, không quan hệ đại hội. Đoán kiếm đại hội tiếp tục tiến hành. Hắn lời còn chưa dứt, dị biến tái sinh. Nguyên bản bầu trời trong xanh, giống như bị một đầu vô hình cự thủ đống nhiên kéo lên màn che, trong nháy mắt tối xuống. Đó là một loại âm thầm đè nén ám, mang theo thấu xương ấm lãnh. Nhất đạo bén nhọn chói tai, giống như năng lực xé rách thần hồn nha minh thành, không có dấu hiệu nào vang vọng tại mảng nhĩ của mỗi người chỗ sâu. Hoa. Cố An chỉ cảm thấy quanh thân không khí đống nhiên ngưng kết, chân nguyên trong cơ thể cũng vì đó ngưng trệ. Đợi cho hắn miễn cưỡng thích ứng bất thình lình hắc ám cùng áp lực, định thần nhìn lại lúc, chỉ thấy giữa không trung, Tuyệt Vô Ngân chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, trong tay cầm một thanh toàn thân mực đen xưa cũ trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo phía trước. Cùng hắn giằng co, là một tên thân mang hoa lệ nhà vũ phi phong xinh đẹp thiếu phụ. Nàng đứng lơ lửng trên không, dáng người biển chuyển, nhà vũ phi phong không gió mà bay, biên giới lóe ra ưu tử sắc cảm quang. Dung nhan của nàng cực đẹp, là một loại mang theo xâm lược tính cùng tà dị cảm vẻ đẹp, da thịt trắng xanh gần như trong suốt. Một đôi mắt phượng có hơi thuật tiêu, đồng tử đúng là hiếm thấy màu tím sậm, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, hồn siêu phách lạc, nhưng lại mang theo làm cho người không rét mà run lạnh băng cùng tĩnh mịch. Đầu đầy tóc xanh cũng không cẩn thận trải bớt, vài sợi tóc rủ xuống gò má một bên, tăng thêm mấy phần khí tức nguy hiểm. Quanh thân quanh quẩn lấy như có như không màu xám sương ngủ, mơ hồ có thê lương nhà mình từ đó truyền ra. Là Mạc Lan, ma đạo nhất lưu thế lực Minh Nha Tông tông chủ, Vân Châu Âm Tu bảng ngôi. Tại Thiên Đăng Vạn Ảnh giáo chủ đột phá trước đó, nàng từng được công nhận ma đạo người mạnh nhất. Nàng làm sao lại như vậy đột nhiên ra tay? Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời khắc, đông bắc phương hướng Kim Lan Sơn trùng thiên kiếm khí đã lắng lại. Nhất đạo xích sắc lưu quang như cực nhanh loại phá không mà đến, giáng lâm đến đoán kiếm đại hội vùng trời. Hào quang tản đi, lộ ra nhất đạo Cố An thân ảnh vô cùng quen thuộc. Màu đỏ váy dài phân phật, tóc xanh như suối phi dương, dung nhan tuyệt lệ, chính là đại sư tỷ Lý Giáng Đường. Đại sư tỷ, Cố An chấn động trong lòng, càng làm cho hắn đồng tử co vào chính là Lý Giáng Đường trong tay phải, thình lình xách một khỏa đấm máu đầu người. Người kia đầu hai mắt trừng trừng, trên mặt ngưng kết lấy cực độ kinh ngạc cùng không cam lòng, râu tóc chi thượng còn dính nhuộm chưa từng vết máu khô khốc. Là Giáng Đường thiên tử. Trong tay nàng chính là Kim Lan Sơn sơn chủ Công Tôn Minh. Công Tôn Minh không phải phụ thuộc Liễu gia sao? Sao lại thế? Trong lúc nhất thời, tất cả tầm mắt tại Mạc Lan, Lý Giáng Đường cùng với viên kia đầu người trong lúc đó qua lại liếc nhìn. Rất nhiều tâm trí nhanh nhẹn người đã đoán được chuyện đại khái hình dáng. Lý Giáng Đường mặt như phủ băng, cổ tay rung lên, đem Công Tôn Minh đầu người từ giữa không trung ném dưới, tinh chuẩn rơi vào bên bờ lôi đài, phát ra tiếng vang nặng nề. Liêu gia áo bào tím cường giả hợp thời lạnh lùng mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn trường. Kim Lan Sơn sơn chủ Công Tôn Minh, âm thầm cấu kết Minh Nha Tông, ý đồ bất chính, đã đền tội. Đoán kiếm đại hội tiếp tục tiến hành. Tốt, rất tốt. Mạc Lan phát ra liên tiếp lạnh băng tiếng cười. Con mắt màu tím tại Lý Giáng Đường cùng Tuyệt Vô Ngân trên người đảo qua, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cuối cùng, nàng hay là cố nín lại, quanh thân kia khí tức ngột ngạt chậm rãi thu lại. Trong nội tâm nàng sáng như gương. Ma đạo liên tiếp ra hai vị niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế, chính đạo tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ma đạo khí diễm tiếp tục phách lối. Nhưng mà, Vân Châu biên cảnh cùng Vũ Châu chiến sự kềm chế chính đạo đại bộ phận tinh thần và thể lực, bọn hắn cũng không muốn vào lúc này cùng ma đạo toàn diện khai chiến. Thế là, nàng cái này đã từng ma đạo đệ nhất nhân, liền trở thành chính đạo dùng để giết gà dọa khỉ, chèn ép ma đạo khí diễm tốt nhất mục tiêu. Cơn giận này, nàng không thể không tạm thời nuốt xuống. Bất quá, nàng lại làm sao có khả năng nửa phần cũng không có chuẩn bị. Cố An yên lặng nhìn đây hết thảy, trong điện quang hỏa thạch đã làm rõ trong đó quan phiếu, trong lòng không khỏi run lên. Hắn cuối cùng đã hiểu, trong khoảng thời gian này đại sư tỷ vì sao không thấy tung tích. Vậy nguyên nhân chính là như thế, một cỗ mãnh liệt lo lắng xông lên đầu. Lý Giáng Đường cử động lần này, chẳng khác gì là ngay trước Vân Châu một đám cường giả mặt, hung hăng đánh Minh Nha Tông tông chủ Mạc Lan mặt. Sau, một vị pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả trả thù, há lại bình thường. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía ghế giám khảo bên trên Tuyệt Vô Ngân. Trước đó còn đang ở hoài nghi, vì sao Vân Châu kiếm đạo khôi thủ thông gia gặp nhau lâm vực này quy mô đệ tử trẻ tuổi đại hội. Hiện tại xem ra, hắn trấn thủ ở đây, căn vốn là vì phòng bị thậm chí ngăn cản có thể xuất hiện Mạc Lan. Vân Châu kiếm thứ nhất tu cùng Vân Châu đệ nhất âm tu đối lập, tuy chỉ một cái chớp mắt, cũng đã nhường phong vân biến sắc. Ha ha. Thấy Mạc Lan biến mất thân hình, Tuyệt Vô Ngân khẽ cười một tiếng, màu bực trường kiếm biến mất. Hắn ung dung dập chân, lại lần nữa ngồi trở lại kia lơ lửng vương tọa, nét mặt khôi phục không hề bận tâm. Cố An vô thức nhìn về phía Tôn Dương Xuân, quả nhiên từ Tôn trưởng lão trong đôi mắt, nhìn ra vẻ lo lắng. Là đang lo lắng đại sư tỷ sao? Nhưng vì sao, nhiệm vụ như vậy sẽ rơi vào đại sư tỷ trên đầu? Đại sư tỷ lại tại sao lại đáp ứng? Chương 59, Ngụy tông sư chương 59, Ngụy tông sư một loại thật sâu cảm giác bất lực, khắp thượng Cố An trong lòng. Lục Dương kiếm tông tuy là nhất lưu thế lực, nhưng ở ba cái kia có niết bàn cảnh trấn giữ đỉnh tiêm thế lực trước mặt, vẫn như cũ có vẻ thế đơn lực bạc. Hắn mơ hồ đoán được, có lẽ là bởi vì đại sư tỷ triển lộ ra thiên phú quá mức kinh người, mới khiến cho nàng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lý Giáng Đường mặc dù lúc đầu cần phải mượn tông môn bí cảnh mới có thể lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý, nhưng sau đó nàng có cơ duyên khác. Tại đột phá tinh hà cảnh lúc, lại giơ lên lĩnh ngộ uy năng thật lớn thần dương kiếm ý, phẩm giai cao tới phong vương cấp. Kiếm đạo cảnh giới xông lên trời không, từ đó một đường hát vang tiến mạnh, chấn động Vân Châu. Những tin tức này là Cố An tại cùng Lý Giáng Đường quan hệ càng thêm mật thiết sau. Nhất là đoạn kia vì Khôi Dương hướng nàng thỉnh giáo kiếm ý thời kỳ, chính mình nói bóng nói gió hỏi lên. Giờ phút này, mắt thấy chính đạo mượn nhờ đại sư tỷ chi thủ bức bách ma đạo tạm thời cúi đầu. Cố An nhưng trong lòng không có nửa phần vui sướng, ngược lại chịu nặng. Khôi Dương, U Lam, hắn ở đây trong lòng, cùng điểm hóa hai vị kiếm nương yên lặng giao lưu. Chúng ta còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Ừm, ta biết rồi. Khôi Dương lúc này lấy kiếm hình thái tồn tại, âm thanh mang theo một tia ngây thơ xa xút. Nàng dù chưa hoàn toàn lý giải ngoại giới phức tạp cái bây thế biến ảo, nhưng Cố An trong lòng nặng nề cùng đối với Lý Giáng Đường lo lắng, nàng lại năng lực cảm nhận được rõ ràng. Nghĩ đến Lý Giáng Đường từng tặng cho viên kia trợ nàng lĩnh ngộ loại thứ hai nhất phẩm kiếm ý thạch. Khôi Dương trong lòng liền dâng lên một cỗ mong muốn mạnh lên, đồng thời mong muốn bảo hộ đối phương xúc động. U Lam thì lâm vào càng sâu trầm mặc. So sánh tâm tư đơn thuần Khôi Dương, nàng nghĩ thi càng nhiều hơn, cũng càng tấu triệt. Chủ nhân, nàng thanh lãnh âm thanh mang theo quyết tuyệt, có phải cần ta ngay lập tức lĩnh ngộ phong tướng cấp kiếm ý? Nàng một mực áp chế cảnh giới, cố gắng xung kích cao hơn phong hậu cấp. Nhưng giờ phút này, nàng nguyện ý vì ứng đối có thể nguy cơ mà bỏ cuộc phần này tiềm lực. Không cần. Cố An không chút do dự bắt bỏ. Hắn biết rõ, cho dù U Lam giờ phút này lĩnh ngộ phong tướng cấp kiếm ý, đối với cục diện trước mắt cũng là hạt cát trong sa mạc. Tu vi của hắn tiến cảnh đã có thể xưng khủng bố, nhưng cuối cùng chỉ là ngưng chân cảnh hậu kỳ. Nguyên Đan, Tinh Hà, Pháp Tướng, hắn hiện tại còn chưa có tư cách tham dự vào Pháp Tướng cảnh cái đó phương diện đánh cờ trong. Dù thế nào, Đoán Kiếm Đại Hội tiến trình cũng không bởi vì đoạn này nhạt đệm mà bỏ dở. Cố An tiếp xuống mấy trận tỷ thí, đối thủ vẫn như cũ bình thường không có gì đặc biệt, mạnh nhất cũng bất quá là Tam Bộ Kiếm Đạo Đại Sư, bị hắn tiện tay đánh bại. Mà kia vô tướng tông kiếm tử Tiêu Dao, phong thái vẫn như cũ, thậm chí không cần xuất kiếm, chỉ dựa vào kia dung hợp hai loại nhất phẩm kiếm ý bằng bạc uy áp, liền có thể làm đối thủ tâm thần bị thương, không chiến mà bại. Rất nhanh, thực lực không đủ nhị tam lưu tông môn đệ tử bị dần dần đào thải. Trong hội trường bầu không khí dần dần càng biến đổi thêm nghiêm trọng, chân chính tiên kiêu quyết đấu sắp bắt đầu. Nhưng mà, cho tới giờ khắc này, Cố An vẫn như cũ chưa từng phát hiện. Bộ Quỳnh Nguyệt trong tiên đoán cái đó năng lực chiến thắng cộng hưởng trạng thái dưới đối thủ của mình. Lẽ nào, Bộ Quỳnh Nguyệt thật chứ chưa thể bói toán đến ta có thể cùng Khôi Dương, U Lam cộng hưởng. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài một hồi tỉ thí, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiêu Dao đối thủ là một tên tướng mạo cực kỳ tầm thường, ném vào biển người liền khó tìm nữa gặp thanh niên áo bào đen. Lúc trước hắn biểu hiện đúng quy định, cũng không dẫn tới quá nhiều chú ý, tất cả mọi người cho rằng cái này lại chính là một hồi Tiêu Dao nghiền ép thức thắng lợi. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho tất cả hội trường lâm vào tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra khó có thể tin kêu lên. Làm sao có khả năng? Tiêu Dao hắn đã xảy ra chuyện gì? Đó là đồ chơi gì nhi? Kiếm của hắn? Nhưng thấy trên lôi đài cái kia tên là vệ bình thanh niên áo bào đen, kiếm chiêu nhìn qua vẫn như cũ bình thường không có gì đặc biệt, không có chút nào sức tưởng tượng. Nhưng này kiếm chiêu, mỗi một lần vung ra, cũng vừa đúng mà phong kín Tiêu Dao kia dung hợp hai loại nhất phẩm kiếm ý tinh diệu tiến công. Tiêu Dao kiếm quang như mưa to gió lớn, khi thì sắc bén vô song, khi thì trầm trọng như núi, hai loại kiếm ý luân chuyển đổi, kỳ diệu tới đỉnh cao. Có thể vệ bình kiếm, lại như là một khối lại lạnh vừa cứng, tuyên cổ bất biến ngân thạch. Mặc cho ngươi gió táp mưa xa, ta tử vững như núi. Quanh người hắn cũng không bày ra bất luận cái gì rõ ràng kiếm ý ba động, có thể hết lần này tới lần khác có thể cùng dốc toàn lực Tiêu Dao chiến đến cân sức ngang tài. Không, không vẹn vẹn là cân sức ngang tài. Theo chiến đấu kéo dài, vệ bình kiếm thế lại bắt đầu đè lại Tiêu Dao. Kiếm của hắn nhanh càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng nặng. Ha ha, vô tướng tông kiếm tử, Vân Châu kiếm thứ nhất tu đệ tử, liền lại như vậy trình độ. Minh Nha tông Mạc Lan kia mang theo trêu tức cùng trào phúng âm thanh, lần nữa ở không trung vang lên. Mọi người lúc này mới giật mình, nàng cũng không chân chính rời đi, chỉ là lấy thủ đoạn cao minh ẩn nó thân hình khí tức. Giờ phút này, nàng mỹ lệ lại yêu dị trên mặt lộ ra một vòng khoái ý nụ cười. Nhìn trên lôi đài từng bước một đem Tiêu Dao đẩy vào tuyệt cảnh vệ bình, chỉ cảm thấy lúc trước tích tụ ngột ngạt, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Ghế giám khảo bên trên, Tuyệt Vô Ngân mặt không biểu tình, nhưng này song sâu thẳm như biển sao con ngươi, lại có hơi nheo lại. Ánh mắt phảng phất muốn đem vệ bình từ trong ra ngoài triệt để xem thấu. Kiếm đạo tông sư, hắn trong lòng có phán đoán ban đầu. Đó là một loại cùng kiếm đạo đại sư hoàn toàn cảnh giới khác nhau, là chân chính đụng chạm đến kiếm đạo biên giới. Cùng kiếm đạo đại sư so sánh, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nhưng theo lẽ thường mà nói, ngưng chân cảnh tu sĩ tuyệt đối không thể bằng vào tự thân lĩnh ngộ bước vào này cảnh. Không đúng. Tuyệt Vô Ngân ánh mắt cỡ nào được gắt, rất nhanh liền nhìn ra mánh khóe. Kia vệ bình nhìn như đạt đến kiếm đạo tông sư chi cảnh, nhưng hắn kiếm pháp lưu chuyển ở giữa, lại mang theo một loại mất tự nhiên bướng víu cùng hỗn tạp. Giống như nhiều loại khác nhau lực lượng cường đại bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau, thiếu hụt chân chính tông sư loại đó thoải mái thuần hợp. Thật ác độc thủ đoạn. Tuyệt Vô Ngân trong lòng lắc đầu. Nay vệ bình, rõ ràng là bị người lấy tà đạo bí pháp, cưỡng ép quán đỉnh nhiều loại nhất phẩm kiếm ý càng bị quan chú đối ứng kiếm pháp cảnh giới. Đây là một loại đốt cháy giai đoạn, lấy tiêu hao hắn tất cả tiềm lực, đoạn tuyệt hắn tương lai con đường thậm chí tuổi thọ làm đại giá. Do con người chế tạo ra, chỉ ở ngưng chân cảnh vô địch ngụy tông sư quái vật. Này đáng ra sao? Là thở ra một hơi, như vậy đi làm. Vân Châu Ma đạo đều như vậy mong muốn vượt trên Vân Châu chính đạo. Tuyệt Vô Ngân nhìn về phía Mạc Lan cười lạnh. Một tiếng chói tai sắt thép va chạm. Trên lôi đài, Tiêu Dao trong tay thanh trường kiếm kia, lại bị vệ bình kia nhìn như giản dị nhất kiếm, gắng gượng đánh bay. Thân kiếm xoay tròn lấy bay ra lôi đài, cắm sâu vào mặt đất. Tiêu Dao sắc mặt trắng bệnh, nước gan bàn tay, máu me đồng địa. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng to lớn có đủ. Mà kia vệ bình, trong mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, giống như chỉ là một bộ thi hành mệnh lệnh khôi lỗi. Đánh bay Tiêu Dao trường kiếm về sau, không chút nào dừng lại, trở tay nhất kiếm, mang theo lệnh băng sát ý thấu xương, thẳng chạm Tiêu Dao cái cổ. Một kiếm này, nhanh đến mức vượt ra khỏi tuyệt đại đa số ngưng chân cảnh tu sĩ phản ứng cực hạn. Chương 60, Can Nguyên, Niết Bàn chương 60, Can Nguyên, Niết Bàn dừng tay. Sa, Nhật Vua. Tuyệt Vô Ngân bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát. Dường như tại Tuyệt Vô Ngân lên tiếng đồng thời, Mạc Lan vội động. Nàng ngón tay ngọc khêu nhẹ hư không, nhất đạo vô hình vô chất, lại bén nhọn như châm sóng âm bí thuật, trong nháy mắt đánh út về phía Tuyệt Vô Ngân. Rõ ràng là muốn ngăn cản hắn cứu viện. Ta, không. Tiêu Dao nhìn kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại mũi kiếm, vô địch kiếm tâm kịch liệt dao động. Tiêu Ngạo nhường hắn không cách nào phun ra nhận thua hai chữ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Dao quanh thân không gian một hồi mơ hồ và mèo, một viên tiếp thân đeo hộ thân ngọc phù ẩm vàng sụp đổ, hình thành nhất đạo nhạt lồng ánh sáng màu vàng nóng. Phúc. Quang cháo chớp động, trong nháy mắt tiếp theo, hắn bị một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng cuốn lên, xuất hiện ở ghế giám khảo, sau lưng Tuyệt Vô Ngân. Hắn sát mặt hôi bại, ánh mắt tạm đạm. Ha 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 ha. Mạc Lan ngửa mặt cười, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái. Ánh mắt lạnh như băng như là cạo xương cương đao, đảo qua dưới đài tất cả chính đạo người dự thi. Vệ Bình, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nàng âm thanh rất lạnh, chữ chữ như băng châu rơi đập. Tiếp xuống tỉ thí, nhưng phàm là chính đạo đệ tử, năng lực giết liền giết, không cần lưu tình, càng không cần cho bọn hắn mở miệng nhận thua cơ hội. Nàng ngược lại nhìn về phía sắc mặt tái xanh Tuyệt Vô Ngân, nhếch miệng lên ác ý đường cong. Thế nào, Tuyệt huynh? Ta nhớ được, đoán kiếm đại hội quy củ trong, nhưng không có cấm chỉ sát thương đối thủ đầu này a. Luận bàn đọ sức, khó tránh khỏi thu lại không được thủ, không phải sao? Tuyệt Vô Ngân im lặng, chỉ là đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại thất hồn lạc phách Tiêu Dao đầu vai. Vượt qua nhất đạo ôn hòa linh lực, trợ hắn ổn định tâm thần. Hắn hiểu rõ, Mạc Lan đây là đang mượn đề tài để nói chuyện của mình, trả thù vừa nãy Kim Lan Sơn sự tình. Phía dưới, Cố An không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Cho nên, Bộ Quỳnh Nguyệt cho ta viên kia ngọc đồng, là dự thấy cảnh ấy. Nàng là muốn cho ta chiến thắng cái này vệ bình, là chính đạo cứu danh dự. Hay là nói, nàng có khác càng sâu tầm dự định. Nhưng vấn đề là, đó là kiếm đạo tông sư. Với lại, chính mình lại dựa vào cái gì muốn vì chính đạo xuất lực? Bọn hắn nhường đại sư tỉ ra tay đánh Mạc Lan mặt, chính đạo tất nhiên khí thịnh, có thể sau đó đâu. Cố An kỳ thực có lòng tin, nếu như lại cho hắn một chút thời gian. Bằng vào Khôi Dương cùng U Lam hai cái này trên kiếm đạo có thiên phú kinh khủng kiếm nương phản hồi. Hắn tất nhiên năng lực nước chảy thành sông mà bước vào chân chính kiếm đạo tông sư chi cảnh. Nhưng dưới mắt, thời gian dường như không đứng ở hắn bên này. Còn có, Mạc Lan kia tràn ngập hắc ý âm thanh vang lên lần nữa. Đặc biệt gặp được Lục Dương kiếm tông người, vệ bình, ngươi phải cho ta giết hắn, không muốn cho hắn bất luận cái gì mở miệng nhận thua cơ hội. Vâng. Ghế giám khảo bên trên, Tôn Dương Xuân trưởng lão sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng lên. Ngươi dám? Từng tiếng quát, như là cựu thiên vực gáy, vượt trên toàn trường ồn ào. Mở miệng người, cũng không phải là Tôn Dương Xuân, mà là Lý Giáng Đường. Nàng lần nữa nhảy vọt lên trời, màu đỏ váy dài trong gió cùng dại, như là thiêu đốt liệt diễm, chăn cô An cùng Mạc Lan tầm mắt trong lúc đó. Trên mặt của nàng bao trùm lấy một tầng sương lạnh, ánh mắt sắc bén như kiếm, không sợ hai chút nào nhìn thẳng pháp tướng cảnh Mạc Lan. Có gì thù hận, hướng về phía ta Lý Giáng Đường đến. Thanh âm của nàng chém đinh chặt sắt. Nói xong, nàng nhìn về phía Liễu Gia Vị kia áo bào tím tinh hà cảnh cường giả. Ta đại biểu Lục Dương kiếm tông, thân thỉnh rời khỏi lần này đoàn kiếm đại hội. Có thể. Liễu Gia tinh hà cảnh cường giả lúc này mở miệng, mười phần dứt khoát, đây là chính đạo sớm liền chuẩn bị tốt thủ đoạn. Không thể nào. Mạc Lan nghiêm nghị ngắt lời, con mắt màu tím trong lệ khí lại thịnh. Lần này đoán kiếm đại hội là chính ma lưỡng đạo hiệp đồng tổ chức. Ta Minh Nha Tông cũng là ban tổ chức một trong. Ta không đồng ý Lục Dương kiếm tông rời khỏi. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Lý Giáng Đường, sắc ý không che giấu chút nào. Huống chi, ngươi một cái chỉ là tinh hà cảnh, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lời còn chưa dứt, cũng không thấy nàng có bất kỳ rõ ràng động tác. Một sợi màu tím nhạt, mắt thường dường như khó mà phát giác sóng âm, đã giống như rắn độc, đột nhiên xuất hiện tại Lý Giáng Đường quanh thân, đột nhiên kiềm chế. Đang, một tiếng như là hồng trung đại lữ loại vang vọng. Lý Giáng Đường quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra lộng lẫy chói mắt liệt dương chi quang, thần dương kiếm ý không giữ lại chút nào mà toàn diện bộc phát. Phong vương cấp kiếm ý uy nghiêm bảy già không bỏ sót. Nàng tóc xanh tại cuồng bạo năng lượng trong cung dại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, không còn nghi ngờ gì nữa ngăn cản được cực kỳ phí sức. May mắn, một bên Tuyệt Vô Ngân sớm đã đề phòng. Con ngón đúng ra, nhất đạo nhỏ bé lại ngưng luyện đến cực hạn kiếm khí màu đen phát sau mà đến trước. Tinh chuẩn điểm ở chỗ nào lọn màu tím sóng âm chi thượng, đem nó lặng yên đánh sơ sát. Mạc Lan trong mắt tử mang lóe lên, đang muốn lại lần nữa ra tay. Âm tu thủ đoạn quỷ quệ khó lường, am hiểu nhất âm thầm đả thương người, khó lòng phòng bị. Tuyệt Vô Ngân lạnh lùng nhìn Mạc Lan, đang muốn mở miệng, nói rõ Lục Dương kiếm tông tự nhiên có thể bỏ thi đấu. Dừng tay. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng thời khắc. Một cái âm thanh trong trẻo từ phía dưới dự thi tịch trong vang lên. Cố An quanh thân, một vòng cực kỳ ẩn nấp màu u lam kiếm y lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thông suốt đứng dậy, trong tay cầm kiếm, dáng người thẳng tắp như tùng. Ngựa đầu trực diện không trung kia đủ để khiến tinh hà cảnh tu sĩ cũng vì đó sợ hai đối lập cục diện. Ánh mắt của hắn lướt qua Mạc Lan, rơi vào sắc mặt tái nhợt Lý Giáng Đường trên người. Lập tức chuyển hướng Liêu gia chấp sự cùng Tuyệt Vô Ngân, cất cao giọng nói: "Ta Lục Dương kiếm tông sẽ tiếp tục tham dự đoàn kiếm đại hội. Ngươi, Cố An." Lý Giáng Đường đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố An, trong mắt hiếm thấy hiện lên phẫn nộ tâm tình. Có thể kia xóa phẫn nộ lại rất nhanh tiêu tán, trong nháy mắt trở nên bất lực, lại bị nàng cưỡng ép đem bất lực đè xuống, càng biến đổi là kiên quyết. Kỳ thực, lấy ở đây chính đạo người lực lượng, nàng mong muốn nhường Cố An bỏ thi đấu, là hoàn toàn có thể làm được. Mà này, cũng là nàng vui lòng đón lấy chém giết Kim Lan Sơn Sơn chủ nhiệm vụ này điều kiện tiên quyết. Chính đạo tam đại đỉnh tiêm thế lực, cũng bảo đảm, sẽ không để cho Lục Dương kiếm tông có bất kỳ người ở trong quá trình này xảy ra chuyện. Sau, cũng sẽ cho tài nguyên nghiêng, giúp đỡ Lục Dương kiếm tông ứng đối Minh Nha tông. Không chỉ như vậy, nàng đã từng cho Cố An viên kia kiếm ý thạch, kỳ thực giấu giếm hộ thân chi thuật, đủ để bảo đảm dù là Cố An đụng tới tinh hà cảnh tu sĩ, cũng có ngăn cản năng lực một kích. Do đó, Lý Giáng Đường không lo lắng Cố An sinh tử. Nàng sở dĩ tức giận, là tức giận Cố An vì sao muốn ngay tại lúc này can thiệp vào. Kể từ đó, hắn liền sẽ bước vào Mạc Lan trong mắt, ngày sau tất nhiên sẽ đứng trước mạo hiểm. Rõ ràng, mình muốn đem tất cả cừu hận cũng hấp dẫn đến trên người mình. Thậm chí vì thế, nàng vừa mới trực tiếp mở miệng khiêu khích Mạc Lan, chính là vì thế. Có thể Cố An thời khắc này đứng ra, nhưng nàng nếm thử thất bại. Hắn lại chủ động nhảy vào Mạc Lan tầm mắt. Về phần đây hết thảy căn nguyên, cũng đến từ Lục Dương kiếm tông đang lúc bế quan, nếm thử đột phá đến niết bàn cảnh tông chủ. Chính đạo tam đại đỉnh tiêm thế lực cũng không nguyện ý nhìn thấy Vân Châu xuất hiện cái thứ tư thuộc về chính đạo đỉnh tiêm thế lực. Lúc trước, Lục Dương kiếm tông tiếp nhận các loại áp lực, kỳ thực phần lớn đều đến từ nơi này. Bao gồm Lý Giáng Đường ở bên trong, Lục Dương kiếm tông bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, kỳ thực đều là rơi tại trên niết bàn cảnh. Thậm chí, Cố An cũng là bị điểm tên tham gia trận này đoàn kiếm đại hội. Thực chất, Lý Giáng Đường căn bản không muốn nhường Cố An tham gia lần này đoàn kiếm đại hội. Có thể nàng, dù là lại kinh tài tuyệt diễm, ngày tháng tu luyện rốt cuộc ngắn ngủi, như cũng thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Tinh hà cảnh cảnh giới, làm sao chống lại niết bàn cảnh ý chí? Đem tất cả cừu hận ôm đến trên người mình, đã là nàng nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Sau đó kiềm chế, nhận đến tông chủ bước vào niết bàn cảnh, hoặc là chính nàng đột phá đến pháp tướng cảnh. Chương 61, Kiếm đạo thánh tôn chương 61, Kiếm đạo thánh tôn một hàng kia vương tọa bên trên, Tôn Dương Xuân trong đôi mắt toát ra vẻ thống khổ. Lục Dương kiếm tông thế hệ này pháp tướng cảnh cường giả, trừ ra tông chủ bên ngoài, phần lớn bình thường. Chính hắn càng là hơn mới vừa vặn bước vào pháp tướng cảnh không lâu. Lúc này, tiểu này bất lực đồng thời bao vây Tôn Dương Xuân Tôn trưởng lão. Đối mặt Minh Nha tông Mạc Lan, hắn biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của nàng. Không cách nào vào lúc này đứng ra che chở hậu bối, cái này khiến Tôn Dương Xuân trong lòng mười phần khó chịu. Mà theo Cố An vừa dứt lời, Mạc Lan kia lạnh băng mà tràn ngập hứng thú ánh mắt. Lần đầu tiên chân chính rơi vào cái này chỉ có ngưng chân cảnh tiểu bối trên người. Trên mặt nàng nụ cười ma quái kia càng thêm nồng đậm. Ha ha, thật dũng khí. Lúc này mới như cái kiếm tu mà. Nàng vỗ tay cười khẽ, âm thanh mang theo lạnh lẽo thấu xương. Nếu là chính ngươi quyết định, ta như thế nào lại ngăn cản? Nàng nhìn về phía Tuyệt Vô Ngân, giọng nói nghiêm ngẫm, thế nào, Tuyệt huynh? Đây chính là hắn tự nguyện. Tuyệt Vô Ngân thật sâu liếc nhìn Cố An một cái, ánh mắt kia tựa hồ muốn hắn từ trong ra ngoài nhìn thấu. Lập tức, hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn có thể tiếp tục dự thi, nhưng mà ngươi Minh Nha tông người không thể lại tham gia đoàn kiếm đại hội. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trên lôi đài đứng yên bệ bình, giọng nói bình thản, nhưng từng chữ thiên quân. Ngưng chân cảnh, tuyệt đối không thể bằng vào tự thân bước vào kiếm đạo tông sư chi cảnh. Kẻ này một thân kiếm ý cùng kiếm pháp cảnh giới, đều do ngoại lực cưỡng ép chạy xuôi qua đỉnh đầu, căn cơ phù phiếm, con đường đã đứt. Như thế hành vi, cùng gian lận có gì khác? Như đồng ý hắn tiếp tục, này đoán kiếm đại hội, còn có gì công bằng có thể nói? Ma đạo như nghĩ bằng như thế thủ đoạn dương ai, không khỏi quá không bảo lưu. Ha ha ha. Mạc Lan cười đến nhánh hoa run rẩy, nhà Vũ Phi phong bên trên ú tử ám quang tùy theo ba động. Quả nhiên không hổ là Vân Châu kiếm đạo khôi thủ, mắt sáng như nước. ta liền hiểu rõ, này một ít không quan trọng thủ đoạn, không thể gạt được ngươi Tuyệt Vô Ngân pháp nhãn. Nàng càng như thế dứt khoát thừa nhận Vệ Bình nội tình, không có chút nào che lấp. Kia mang theo ý cười trong mắt màu tím đảo qua sắc mặt tái nhợt Tiêu Dao, trong giọng nói khinh miệt không che giấu chút nào. Bất quá, Tuyệt huynh, ta cũng phải hỏi một chút, Đoan Kiếm đại hội quy củ cho ông. Khi nào văn bản rõ ràng quy định, như Vệ Bình như vậy tồn tại, không thể tham dự. Hả? Nàng tiếng nói nhất chuyện, đầu mâu lại nhắm thẳng vào Tiêu Dao. Ta còn tưởng rằng các ngươi Vô Tướng Tông dốc sức bồi dưỡng kiếm tử là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Không ngờ rằng, mà ngay cả một cái dựa vào quán đỉnh mà thành kiếm đạo ngụy tông sư cũng không chiến thắng được. Thật là khiến người thất vọng cực độ. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, truyền khắp tất cả huyền không đạo. Chư vị có từng biết được, trong lịch sử những kia chân chính hành áp một thế kiếm đạo thánh tôn, cái nào một cái không là tại ngưng chân cảnh lúc, liền có thể xem bực này ngụy tông sư như gà đất chó sành, giết chi như giết chó. Kiếm đạo thánh tôn bốn chữ, như là kinh lôi, tại mỗi người trong lòng nổ vang. Đây là đối với kiếm tu mà nói cực kỳ tôn sùng xưng hào. Tại Vân Châu mấy trăm vạn năm trong dòng sông lịch sử, vậy bèn bèn từng sinh ra hai vị. Tuy là mạnh như Tuyệt Vô Ngân, sáu bước kiếm đạo đại tông sư, cũng không dám đi quá giới hạn cái này danh hiệu. Tiêu Dao nguyên bản nghe nói Vệ Bình là ngụy tông sư, sắc mặt trắng bệch vừa có một tia vết sắc. Nhưng Mạc Lan này chu tâm chi ngôn, nhưng vẫn là nhường hắn thân thể run lên bần bật. Tuyệt Vô Ngân bình tĩnh nhìn Mạc Lan, chậm rãi lắc đầu. Quy củ là người định. Vệ Bình, không thể tiếp tục dự thi. Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền ở chỗ này, chẳng ngươi nhất kiếm. Còn có, sau ngày hôm nay, như Lục Dương kiếm tông có một người chết bởi trong tay của ngươi, ta Tuyệt Vô Ngân liền sẽ tìm tới ngươi, không tiếc hao tổn trăm năm tuổi thọ, chẳng ngươi nhất kiếm. Lời ấy, thiên địa tổng giám. Ngươi. Mạc Lan đồng tử đột nhiên co lại, trên khuôn mặt đẹp đẽ lần đầu tiên hiện ra chân chính kinh sợ. Nàng quanh thân màu xám xương mù kịch liệt cuộn cuộn, thê lương nha minh thanh như ẩn như hiện. Nàng cảm nhận được rõ ràng, Tuyệt Vô Ngân lời ấy tuyệt không phải đe dọa. Một vị Vân Châu kiếm thứ nhất tu giảm thọ trăm năm thệ ước chi kiếm, uy lực của nó đủ để cho nàng nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm, bầu không khí ngưng kết đến cực hạn thời điểm. Tuyệt tiên bối. Một cái khô khốc cầm thành, đột ngột từ trên lôi đài vang lên. Là Vệ Bình. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn về phía Tuyệt Vô Ngân phương hướng, âm thanh cứng nhắc không gợn sóng. Ta có thể hay không tiếp tục dự thi, tự nhiên toàn bằng Tuyệt tiền bối một lời quyết định. Vãn bối, không dám có dị nghị. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, tầm mắt chậm rãi rời về phía dưới đài cô an, trên mặt gạt ra một cái quái dị nụ cười. Thế nhưng, Tuyệt tiền bối, nếu là ta hiện tại không lấy Đoán Kiếm đại hội người dự thi thân, mà là lấy danh nghĩa cá nhân, ở đây công khai khiêu chiến Lục Dương kiếm tông bị kia, tựa như là gọi cô an, đúng không? Hắn lặng lặng nhìn cô an, ngươi gọi cô an a? Ta bây giờ đang ở nơi này khiêu chiến ngươi, vì biểu hiện công bằng, ta không sử dụng kiếm, chỉ dùng kiếm sao? Ken lang một tiếng, hắn lại thật sự đem trường kiếm trong tay ném tại lôi đài mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngươi, dám không dám tiếp nhận? Hắn tái diễn, kia bình tĩnh không lay động giọng nói dưới, ẩn giấu đi một loại vặn bèo điên cuồng. Ai cũng không ngờ tới, Vệ Bình sẽ ở giờ phút này đột nhiên nổi lên, hơn nữa là lấy như vậy một loại gần như nhục nhã phương thức. Thực chất, Vệ Bình trong lòng tích tụ lấy ngập trời oán giận cùng không cam lòng. Năng lực tiếp nhận nhiều loại kiếm ý cùng kiếm pháp cảnh giới quán đỉnh mà bất tử, bản thân hắn cũng là kiếm đạo thiên tài. Nếu không phải như thế, tương lai đặt chân tinh hà cảnh cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ con đường hủy hết, tuổi thọ tổn hao nhiều, càng là hơn tại trước mắt bao người bị điểm phá ngụy tông sư nội tình, như là bị lột cởi hết quần áo thị chúng. Cái này khiến hắn làm sao không hận, làm sao không oán? Hắn không cách nào trả thù Tuyệt Vô Ngân, không cách nào trả thù Mạc Lan, thậm chí không cách nào trả thù đã đưa hắn coi là con rơi mình nhà tông. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại chính mình này nhất thời như sao băng sinh mệnh triệt để dập tắt trước, làm hết sức nhiều mà đánh nát những thiên tài khác đạo tâm. Hắn muốn nhìn lấy những kia còn có tương lai người ở trước mặt hắn tan nữa. Cô An, cái này bị Lý Giáng Đường liều mạng giữ gìn, bị Tuyệt Vô Ngân mở miệng che chở Lục Dương kiếm tông đệ tử, không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Tại dạng này trường hợp, đối mặt như thế công khai khiêu khích, như cô An e sợ chiến, bất kể lý do cỡ nào đầy đủ, đạo tâm chắc chắn lưu lại khó mà ma diệt tâm ảnh. Vệ Bình hiểu rõ, thiên tài kiêu ngạo có đôi khi liền là yếu ớt nhất xiềng xích. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt mọi người như là đèn chiếu loại, đồng loạt tập trung tại trên người cô An. Không khí giống như ngưng kết, mỗi một đạo tầm mắt đều mang khác nhau hứng thú. Xem kỹ, đồng tình, tò mò, cười trên nỗi đau của người khác. Vậy đang cái này tĩnh mịch thời khắc, giọng Mạc Lan vang lên lần nữa, mang theo trêu tức hứng thú. Cô An, ngươi như đón lấy một trận chiến này, bất luận thắng bại, ta Mạc Lan ở đây là tệ. Ngày sau Minh Nha Tông tuyệt đối không lại chủ động gây sự với Lục Dương kiếm tông. Nàng lời này nhìn như nhượng bộ, kỳ thực là đem cô An tiến một bước đẩy hướng đầu gió đỉnh sóng, buộc hắn không thể không chiến. Lời này không cần ngươi nói. Tuyệt Vô Ngân tiến lên một bước, cùng Lý Giáng Đường, Tôn Dương Xuân mơ hồ hình thành tam giác chi thế, đem cô An bảo hộ ở sau lưng. Ta trước đó đã từng nói, Minh Nha Tông như động Lục Dương kiếm tông, cần trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Cô An nhưng không có nhìn xem Mạc Lan, cũng không có nhìn xem Tuyệt Vô Ngân, thậm chí không có đi nhìn xem bên cạnh đại sư tỷ kia tràn ngập lo lắng cùng ngăn cản ánh mắt. Hắn chỉ là từng bước một đi đến lôi đài, lựa chọn nên chiến. Chương 62, Nhất Kiếm Trạm Tông Sư. Chương 62, Nhất Kiếm Trạm Tông Sư Ngụy Tông Sư hạ. Trong lòng của hắn nói nhỏ, cẩn thận thể ngộ lấy đến từ kiếm nương U Lam phản hồi. Tại Mạc Lan kia sát ý ngút trời cùng Vệ Bình bận bèo khiêu khích song trọng áp lực dưới, U Lam kia thành lánh linh tính trong, lại dựng dục ra một cỗ trước nay chưa có rét lạnh sắc cơ. đó là một loại hỗn hợp cực hạn băng hàn cùng đơn thuần sát lục ý niệm kinh khủng tồn tại, phẩm giai thình lình đạt đến phong hầu cấp. Cố An tâm niệm vừa động, có thể xưng là bạch sát kiếm ý này xâm bạch như cốt, chuyên trảm si vọng, vậy chuyên giết. Ngớ ngẩn, hàng luôn mắt thường khó mà phát giác, lại làm cho quanh mình nhiệt độ đống nhiên giảm xuống ý lạnh âm u, bắt đầu lấy Cố An làm trung tâm lặng yên ngưng tụ. Trong không khí, thậm chí ngưng kết ra nhỏ xíu màu trắng băng tinh. Hắn tiến thẳng vào cùng Khôi Dương, U Lam chiều sâu cộng hưởng trạng thái. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng nguyên mà thành kiếm ý, ở trong cơ thể hắn chạy xiết xen lẫn. Đồng thời thông qua tạo hóa kiếm chỉ thần dị, bắt đầu lấy một loại siêu việt lẽ thường phương thức dung hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Cố An động. Khôi Dương kiếm ra, một đóa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn mỹ lệ cùng nguy hiểm liên hoa, tại mũi kiếm bỗng nhiên nở rộ. Đây không phải là xích hồng sắc hỏa liên, mà là thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng bạch băng liên. Cực hạn hỏa cùng cực hạn lạnh quỷ dị giao hòa, bắn ra sát na phương hoa. Lộng lẫy đến làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang mang trong nháy mắt thôn vệ trên lôi đài tất cả. Vệ Bình trên mặt kia vặn bẹo nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là sợ hãi vô biên cùng ngạc nhiên. Hắn nguyên bản định tại Cố An xuất thủ trong nháy mắt, lợi dụng thế xét đánh lôi đình phản sát, triệt để nghiền nát đối phương. Nhưng mà, làm kia sâm bạch liên hoa nở rộ trong nháy mắt, một cỗ lạnh băng thấu xương chết đi nghẹt thở cảm giác, như là vô hình cự thủ, gắt gao giữ lại cổ họng của hắn, chiếm lấy lòng hắn bận. Không. Trong lòng của hắn phát ra y mắng hò hét, bản năng mong muốn sử dụng kiếm sao, thi triển kia bị chạy xuôi qua đỉnh đầu, đủ để sánh ngang tông sư kiếm pháp. Nhưng, quá muộn. Đôi mắt của hắn trong chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, giống như rơi vào vĩnh thế không cách nào siêu sinh cực hàn địa ngục. Theo sát này vô biên trắng xanh sau đó, là nhất đạo kinh diễm đến cực điểm, giống như từ cựu thiên rủ xuống, cân nhắc quyết định sinh tử giới hạn kiếm quang. Xuy, nhẹ vang lên qua đi, giống như vải vóc bị xé nứt. Một cái đầu lâu, mang theo ngưng kết ở trên mặt cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin, xoay tròn lấy bay lên cao cao. Nó vẽ ra trên không trung nhất đạo đường vòng cung, cuối cùng ba kích một tiếng, có chút buồn cười mà rơi trên lôi đài. Còn vẫn nhấp nhô hai lần, mới hoàn toàn đứng im. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, như là bị làm định thân chú bình thường, cứng tại chỗ. Suy nghĩ của bọn hắn dường như ngưng vận chuyển, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy kia nhất thời đến cực hạn, nhưng lại khắc sâu đến vĩnh hằng một màn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái đó thoải mái đánh bại vô tướng tông kiếm tử Tiêu Giao kiếm đạo Ngụy tông sư Bệ Bình, cái đó khí thế hùng hổ khởi sướng khiêu chiến Bệ Bình. Bị Lục Dương kiếm tông Cố An chỉ dùng nhất kiếm. Dây, triệt triệt để miểu sát. Từ xuất kiếm đến thu kiếm, chẳng qua trong điện quang hỏa thạch. Nhưng cái này làm sao có khả năng? Tuyệt Vô Ngân tiền bối mới vừa rồi không phải chính miệng kết luận, ngưng chân cảnh gần như không có khả năng bằng vào tự thân bước vào chân chính kiếm đạo tông sư chi cảnh sao? Kia Cố An một kiếm này, đây tính toán là cái gì? Vô số đạo hỗn tạp kinh hãi, mê man, khó có thể tin ánh mắt, theo bản năng mà nhìn về phía Tuyệt Vô Ngân. Giờ phút này, vị này Vân Châu kiếm đạo khôi thủ, trên mặt vậy hiếm thấy hiện ra một vòng kinh ngạc cùng ngưng trọng. Lấy hắn siêu việt ở đây tất cả mọi người tầm mắt, vừa rồi một kiếm kia về rượu, hắn nhìn càng thêm là rõ ràng. Ba loại, ít nhất là nhất phẩm tầng thứ kiếm ý. Còn có cảnh giới viên mãn ngũ phẩm kiếm pháp là bật dẫn. Nhưng không chỉ như vậy, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, không phải kia ba loại cường đại kiếm ý hỗn hợp, cũng không phải viên kia đầy kiếm pháp cảnh giới, mà là một cỗ càng thêm sức mạnh huyền diệu, đem hết thể tất cả thống ngự cùng nhau, cuối cùng bộc phát ra siêu việt cực hạn lộng lẫy kiếm quang. Phản phất như là cùng kiếm đạo thân mình trực tiếp cộng hưởng. Mà kiểu này cùng thiên địa ở giữa kiếm đạo trực tiếp cộng hưởng năng lực, chính là chân chính bước vào kiếm đạo cảnh giới tông sư ký hiệu. Vệ Bình như thế Ngụy tông sư, có phải không có năng lực như vậy? Kiếm đạo tông sư. Tuyệt Vô Ngân nhìn trên lôi đài cầm kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh như nước Cô An, tâm trạng phức tạp khó tả. Một phương diện, hắn giống như nhìn thấy một khỏa lộc lây chói mắt tân tinh tại Vân Châu kiếm đạo trên bầu trời ngang nhiên dâng lên. Hắn quang mang chi thịnh, đã có trong tương lai vấn đỉnh kiếm đạo thánh tôn tiềm lực. Này khắp cả Vân Châu kiếm đạo mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện may mắn. Nhưng mặt khác, một tia khó nói lên lời tiếc hận vậy lặng yên hiện hiện. Như thế ngọc thô, vì sao không phải xuất từ hắn vô tướng tông môn hạ? Sau lưng hắn, Tiêu Giao triệt để ngây dại. Hắn thất thần nhìn qua trên lôi đài Vệ Bình cố kia vẫn đứng thẳng. Cái cổ huyết như suối dâng trào thi thể không đầu, lại nhìn một chút thu kiếm vào vỏ, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ của An, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cũng trở nên như thế không chân thực, thoáng như đưa thân vào một hồi hoang đường ly kỳ trong một cảnh. Kia Ngụy tông sư đều có thể dễ dàng như vậy đánh bại chính mình, mà Cố An lại nhất kiếm miểu sát cái đó Ngụy tông sư. Ở trong đó chênh lệch đã không thể dùng danh sâu để hình dung, quả thực là khác nhau một trời một vực. Giờ khắc này, tâm tình của hắn triệt để thay đổi. Cố An, Lý Giáng Đường nhẹ giọng kêu, trên mặt nàng lại không có chút nào thắng lợi vui sướng. Cặp kia mắt lạnh trong con ngươi, ngược lại tràn đầy tan không ra lo lắng. Nàng theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trùng Mạc Lan. Lúc này Mạc Lan, ánh mắt gắt gao đinh tại trên người Cố An. Tấm kia xinh đẹp vô song trên mặt, không có bất kỳ cái gì nét mặt, hờ hững giống là một tôn tỉ mỉ điều khắc băng tố. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được, kia dưới lớp băng, mãnh liệt đáng sợ đến bực nào mạch nước ngầm cùng sắc cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thân ảnh không chút do dự chắn Cố An trước người, ngăn cách Mạc Lan kia như có thực chất lạnh băng tầm mắt. Lý Giáng Đường cùng Tôn Dương Xuân, một trái một phải, đem Cố An một mực bảo hộ ở sau lưng. Tôn Dương Xuân quanh thân kiếm khí ẩn mà không phát, Lý Giáng Đường thì tay cầm chuôi kiếm, Thần Dương kiếm ý vận sức chờ phát động, không thối lui chút nào cùng Mạc Lan đối mặt. Tốt, rất tốt. Ngoài dự đoán, Mạc Lan cũng không như mọi người dự đoán như vậy nổi giận ra tay. nàng chỉ là rít qua kẽ răng ba chữ này, âm thanh lạnh băng được năng lực đồng kết với dịch. Ánh mắt của nàng tại Tuyệt Vô Ngân, Lý Giáng Đường, Tôn Dương Xuân ba người trên người chậm rãi đảo qua, cuối cùng lần nữa dừng lại tại Cố An trên người. Thật sâu nhìn thoáng qua, phản phất muốn đưa hắn hình dạng triệt để nhớ kỹ. Lập tức, thân hình của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, như là dung nhập trong nước bút tích. Tính cả kia làm cho người khí tức ngột ngạt cùng nhau, nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Nàng thậm chí không có đi nhìn một chút trên lôi đài vệ bình thi thể, đều như vậy trực tiếp rời đi. Mãi đến khi kia khiến người ta ngạt thở pháp tướng cảnh uy áp hoàn toàn biến mất, huyền không đảo bên trên, kia căng cứng đến cực hạn dây cung giống như bỗng nhiên đứt gãy. Xôi trào mãnh liệt tiếng nghị luận như là vỡ đê hồng thủy, ầm vang bộc phát ra. "Chú ý, ăn." Vừa mới một kiếm kia đến cùng là cái gì tình huống? Không thể nào. Tuyệt Tiên Bối rõ ràng đã từng nói, lẽ nào hắn cũng là ngụy? Không, cũng không phải. Một vị đồng dạng đặt chân kiếm đạo cảnh giới tông sư mỗi tông môn trưởng lão, sắc mặt vô cùng phức tạp mà mở miệng. Thanh âm của hắn mang theo một tia run rẩy, lấn át ồn ào nghị luận. Cố An tiểu hữu vừa nãy một kiếm kia, lão phu thấy được rõ ràng. Đó là ba loại chí ít đạt tới nhất phẩm tầng thứ kiếm ý hoàn mỹ hỗn hợp, lại đi kèm với cảnh giới viên mãn ngũ phẩm kiếm pháp làm cơ sở. Đương nhiên, như chỉ là như thế, có thể cùng vệ bình của nhau, nhưng tuyệt khó làm đến nhất kích tất sát. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khó có thể tin. Chân chính chỗ kinh khủng ở chỗ, Cố An tiểu hữu tại xuất kiếm nháy mắt, cùng thiên địa ở giữa kiếm đạo sản sinh trực tiếp cộng hưởng. Chính là tiểu này cộng hưởng, đưa hắn tất cả lực lượng hòa hợp như một, bộc phát ra siêu việt cực hạn uy lực. Đây mới thực là kiếm đạo tông sư mới có thể chạm đến lĩnh vực. Do đó, không hề nghi ngờ, Cố An tiểu hữu là bằng vào tự thân lực lượng, tại ngưng chân cảnh liền bước vào chân chính kiếm đạo tông sư chi cảnh. Tuyệt không phải vệ bình loại kia dựa vào ngoại lực ngụy tông sư có thể so sánh. Chương 63, danh trấn Vân Châu chương 63, danh trấn Vân Châu lần này giải thích, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu dội vào nước lạnh, làm cho cả hội trường triệt để vênh tạc. Tất cả mọi người nhớ tới Mạc Lan trước đó kia tràn ngập châm chọc lời nói. Trong lịch sử chân chính kiếm đạo thánh tôn, cái nào một cái không là tại ngưng chân cảnh lúc, giết ngụy tông sư như giết chó. Mà Cố An chém giết vệ bình, một kiếm kia phong thái, kia phần hời hợt tư thế, chẳng phải là đây giết chó còn muốn gọn gàng mà linh hoạt sao? Đây, lần này đoán kiếm đại hội, tạm thời bỏ dở. Liêu gia vị kia áo bảo tím tinh hà cảnh cường giả, âm thanh cũng bởi vì cực độ kinh ngạc mà có chút biến hình run rẩy. Hắn nhận được Tuyệt Vô Ngân bí mật truyền âm, đây là tới từ Vân Châu kiếm đạo khôi thủ quyết định. Một hồi xuất hiện chân chính ngưng chân cảnh kiếm đạo tông sư, lại bạo phát pháp tướng cảnh đối lập đại hội, đã mất đi tiếp tục ý nghĩa. Ngươi lại thật sự đặt chân kiếm đạo cảnh giới tông sư? Trên lôi đài, Lý Giáng Đường xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Cố An. Nàng theo bản năng mà mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thói quen nói. Quả nhiên, ngươi xuất hiện ở đâu, chỗ nào liền sẽ có phiền phức ngập trời. Nàng dừng một chút, lắc đầu. Không, không đúng. Lần này phiền phức, tựa như là ta trước trêu chọc tới. Cố An đón lấy ánh mắt của nàng, khẽ lắc đầu, giọng thành khẩn. Đại sư tỷ nói sai rồi, còn muốn đa tạ kiếm ý của ngươi thạch. Với lại, cái gọi là phiền phức, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng này chưa hết tâm ý, ở đây mấy người đều hiểu. Khi ngươi thể hiện ra đầy đủ hào quang chói sáng, đứng ở cái đó bị chịu chú mục vị trí, phiền phức liền sẽ như bóng với hình. Không khai người ghen là tầm thường. Tất nhiên lựa chọn đạp vào đầu này lịch thiên mà đi tu hành đường, tất nhiên người mang tạo hóa kiếm chỉ bực này lịch thiên cơ duyên. Hắn liền sớm đã có đối mặt mưa gió giác ngộ. Chỉ sau lưng hắn còn có Lục Dương kiếm tông cái này nhất lưu tông môn là dựa vào. Nếu có thể bế quan tông chủ thành công đột phá niết bàn cảnh, tự nhiên trời cao biển rộng. Cho dù tông chủ chưa thể đột phá, có năm tôn pháp tướng cảnh kiếm đạo tông sư, có được hộ tông đại trận cùng trấn tông kiếm khí Lục Dương kiếm tông, cũng không sợ Vân Châu bất luận một vị nào pháp tướng cảnh cường giả. Do đó, Cố An thần sắc bình tĩnh, quanh mình những kia hoặc sợ hai tháng phục, hoặc đố kỵ, hoặc tìm tòi nghiên cứu tiếng nghị luận, như là phất qua núi đổi gió nhẹ, hoàn toàn không cách nào dao động hắn kiên cố tâm cảnh. Bất quá, có một chút, tất cả mọi người đã đoán sai. Hắn giờ phút này cũng không phải là chân chính kiếm đạo tông sư. Ú Lam tại áp lực thật lớn bữa sau nộ phong hầu cấp bạch sát kiếm ý, quả thật làm cho thực lực của hắn tăng vọt. Nhưng chỉ bằng vào đây, còn không đủ để cho hắn cùng thiên địa ở giữa mênh mông kiếm đạo trực tiếp cộng hưởng. Chân chính mấu chốt ở chỗ tạo hóa kiếm chỉ, hắn có thể cùng bị tự thân điểm hóa kiếm nương sinh ra cộng hưởng. Mà kiểu này kỳ lạ cộng hưởng, tại biểu hiện bên ngoài bên trên, cùng chân chính kiếm đạo tông sư dẫn động thiên địa kiếm đạo uy năng, hiệu quả cực kỳ tương tự, đủ để dĩ giả loạn chân. Này mới tạo thành tất cả mọi người nghĩ lầm hắn đã bước vào kiếm đạo tông sư chi cảnh hiểu lầm. Bí mật này, Cố An đương nhiên sẽ không, cũng vô pháp trước bất kỳ ai giải thích. Một bên, nếu nói giờ phút này người đó tâm trạng phức tạp nhất, không ai qua được Tôn Dương Xuân Tôn trưởng lão. Hắn còn rõ ràng mà còn nhớ, trước đây không lâu tiến về Vân, ưu chiến trừ lúc, Cố An vẫn chỉ là cái đó vừa mới lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý, cần hắn a hộ tông môn tân tinh. Có thể trong nháy mắt, thiếu niên này lại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, vượt qua vô số kiếm tu cuối cùng cả đời cũng không thể vượt qua lại trời. Đạt đến kiếm đạo tông sư chi cảnh, lấy ngưng chân cảnh chi thần, thành tựu kiếm đạo tông sư. Đây là cỡ nào vang dội cổ kim thành tựu. Mừng rỡ sau khi, một cố khó nói lên lời cay đắng cùng cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn không khỏi nghĩ đến, như tông chủ chưa từng lựa chọn ở đây thời buổi rối loạn xung kích miết bàn cảnh, như Lục Dương kiếm tông không có bị bách đứng ở đầu gió đỉnh sóng, nhường Cố An năng lực nắm giữ một cái càng an ổn hoàn cảnh lớn lên, yên lặng xúc tích lực lượng. Kia đối Lục Dương kiếm tông mà nói, có phải mới là lựa chọn tốt hơn? Rốt cuộc, kiếm đạo thánh tôn bốn chữ này, đại biểu phân lượng, đủ để cho tất cả Vân Châu bố cục vì đó sửa đổi. Nhưng mà ván đã đóng thuyền, Bây giờ Vân Châu đại loạn sắp nổi, quần hùng tranh giành, gió nổi mây phun. Bất luận cái gì có chí tại tranh đoạt thiên hạ bá nghiệp thế lực, ai có thể coi nhẹ một vị tương lai vô cùng có khả năng biến thành kiếm đạo thánh tôn tồn tại lập trường. Giờ phút này, liên quan đến Cố An tại trên Đoán Kiếm Đại hội kiếm trạng Ngụy tông sư, đã vào kiếm đạo tông sư chi cảnh thông tin. Chính thông qua ở đây vô số tu sĩ đưa tin chi pháp, tốc độ trước đó chưa từng có, hướng về Vân Châu các ngõ ngách điên cuồng truyền bá. Vô số tông môn, thế gia cao tầng, cũng ngay đầu tiên nhận được đầu này thạch phá thiên kinh thông tin. Tại Liêu gia Đoán Kiếm Đại hội bên trên, ra một vị kiếm bộ Ngụy tông sư ngưng chân cảnh kiếm đạo tông sư. Có thể nói Cố An lúc này giành truyền thiên hạ, còn không đến mức. Nhưng muốn nói danh chấn Vân Châu, kia lại là tất nhiên. Đi thôi. Giọng Tuyệt Vô Ngân phá vỡ hiện trường huyên náo. Ánh mắt của hắn rơi tại trên người Cố An, Đoán Kiếm Đại hội đã mất tiếp tục chi thiết yếu. Cố An, ngươi đi theo ta. Cố An nhìn vị này vừa rồi mở miệng duy trì Vân Châu kiếm đạo khôi thủ, nhưng không có ngay lập tức động tác, mà là đưa mắt nhìn sang bên cạnh Lý Giáng Đường. Ý nghĩa rất rõ ràng, hắn nghe theo đại sư tỷ sắp đặt. Chúng ta cùng nhau tiến đến. Lý Giáng Đường không chút do dự, cùng Tôn Dương Xuân một trái một phải đứng ở Cố An bên cạnh thân, thái độ rõ ràng. Tuyệt Vô Ngân nhìn bọn hắn một mắt, cũng không phản đối, vậy liền cùng nhau. Dứt lời, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đã hóa thành nhất đạo màu mực lưu quang, hướng về huyền không đảo nơi nào đó tính thất bay đi. Lý Giáng Đường đưa tay bắt lấy Cố An cánh tay, mang theo hắn bay lên trời, theo sát phía sau. Tôn Dương Xuân trong lòng thầm than, vậy ngay lập tức đuổi theo. Bốn vị này nhân vật mấu chốt vừa ly khai, Liễu gia người ngay lập tức ra mặt trấn an còn thừa người dự thi cùng khán giả. Bằng vào hắn lực ảnh hưởng, ngược lại là nhanh chóng khống chế được cảnh tượng. Chỉ là, tuyệt đại đa số người trong đầu vẫn tại không ngừng chiếu lại lấy Cố An kia kinh thế hãi tục nhất kiếm. Nhất là Tiêu Dao, hắn kinh ngạc nhìn qua Cố An rời đi phương hướng. Xa, đừng xem. Một tên khí tức chậm chạp như biển sâu vực lớn nam tử trung niên, vô thanh vô tức xuất hiện tại Tiêu Dao bên cạnh thân. Chính là Tiêu gia đương đại gia chủ, Tiêu Hồi Thanh. Phu thân. Tiêu Dao lấy lại tinh thần, âm thanh có chút khàn khàn. Ừm. Tiêu Hồi Thanh vỗ vô nhi tử bà bay, ánh mắt vậy nhìn về phía Cố An biến mất phương hướng, có ý riêng nói. Lúc này là thiên hạ đại loạn chi cục, phân tranh không ngừng, trước ra mặt cái rồi, chưa hẳn năng lực cười đến cuối cùng. Hán Thiên Phú mặc dù kinh thế, vừa vận tại Lục Dương Kiếm Tông. Phúc họa khó liệu a, Lục Dương Kiếm Tông tông chủ Thẩm Linh Phong muốn xung kích niết bàn cảnh, thành công cơ hội, theo ta được biết, cũng không lạc quan. Tiêu Dao lại lắc đầu, phản bác. Có thể phụ thân, ta nghe nói, Lục Dương Kiếm Tông tông chủ là kiếm đạo đại tông sư, năm đó đã từng kiếm áp cùng thế hệ. Kết quả còn không phải tại trước mắt bao người, bị Tuyệt Vô Ngân nhất kiếm đánh bại. Nhưng ta nghe nói, đó là bởi vì hắn trước đó cùng Vũ Châu hai vị kiếm đạo đại tông sư kỳ chiến, bản thân bị trọng thương. Tiêu Hồi Thanh. Tiêu Dao, còn có, phụ thân ngài năm đó vậy thua với hắn đi. Tiêu Hồi Thanh. Tiêu Dao, ta nghĩ thông suốt, ngươi thua với Lục Dương Kiếm Tông đương đại tông chủ Thẩm Linh Phong, ta gián tiếp thua với cô An, cũng coi là thừa kế nghiệp cha. Tiêu Hồi Thanh. Lúc trước hắn tại sao không có phát hiện, con của mình như thế hài hước. Chương 64, phức tạp bố cục chương 64, phức tạp bố cục đúng rồi, phụ thân. Nếu như Kim Lan Sơn Sơn chủ đầu, không có bị từ trên trời ném tới. Tiêu Dao lúc này trên mặt lại lộ ra nụ cười. Ta nghĩ Minh Nha Tông Mạc Lan, nên cũng sẽ không để vệ bình toàn lực ra tay đi. Mà là triển lãm lộ ra cùng ta không khác nhau chút nào thực lực, có thể còn có thể cố ý thua cho a ta. Tiêu Hồi Thanh nghe vậy, lần này là thật sự kinh trụ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhi tử. Ngươi, đây là chính ngươi nghĩ tới. Trời thấy đáng thương. Hắn cái này trong ngày thường trừ ra luyện kiếm, đối với sự tình khác cũng thờ ơ nhi tử. Vậy mà bắt đầu chủ động tự hỏi những thứ này phức tạp cái bẫy thế liên quan. Tiêu Dao bất đắc dĩ cười cười, nụ cười kia trong mang theo trải qua thất bại sau thanh tỉnh. Không có cách, cũng là gặp được Cố An sau đó, bị cái kia nhất kiếm triệt để đánh thức. Ta mới phát hiện, ta căn bản không có tư cách, chỉ bằng trong tay kiếm, liền không tới tự hỏi kiếm bên ngoài thiên địa. Tất nhiên kiếm đạo tạm thời không cách nào siêu việt, vậy cũng chỉ có thể nhiều động não. Cũng tốt kế thừa chúng ta Tiêu gia phần cơ nghiệp này phải không nào? Tiêu Hồi Thanh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt nhịn không được lại là tối đen. Cha ngươi ta hiện tại còn tuổi xuân đang độ đâu? Ngươi kế thừa cái truy Tiêu gia. Huyền không đạo, một gian bố trí ngắn gọn, sắp đặt ngăn cách cấm chế trong tinh thất. Bốn người chia ra ngồi xuống. Tuyệt Vô Ngân nhìn về phía Cố An, trước tiên mở miệng. Vân Châu chính đạo, tam đại đỉnh tiêm thế lực. Một là ta chỗ Vô Tướng Tông, hai là Huyền Tiên Tự, ba là Mạc Long Thành. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không e dè. Ở trong đó, ta Vô Tướng Tông đối với Quý Tông Thẩm Linh Phong Tông chủ ý đồ bước vào niết bàn cảnh, cầm trung lập thái độ, cũng không cản trở tâm ý, nhưng Thẩm Tông chủ trước kia từng cùng Huyền Tiên Tự kết xuống đại thủ, là không thể hóa giải chi oán. Bởi vậy, Huyền Tiên Tự là tuyệt đối không nguyện nhìn thấy hắn thành công phá cảnh. Cố An, Lý Giáng Đường, Tôn Dương Xuân ba người đều không có nghĩ đến, Tuyệt Vô Ngân sẽ nói như thế chẳng ra. Liên tưởng đến lúc trước hắn duy trì thái độ, Cố An tâm niệm thay đổi thật nhanh, trầm ngâm nói: "Tuyệt tiên bồi ý nghĩa, hẳn là lần này nhường đại sư tỷ ra tay, làm nhục Minh Nha Tông Mạc Lan, là Huyền Tiên Tự ý nghĩa, ý tại đem mầm thai vạn dẫn hướng ta Lục Dương Kiếm Tông." "Không." Tuyệt Vô Ngân lắc đầu, nhường Lý Giáng Đường chấp hành nhiệm vụ này, là ta Tam Phương cộng đồng nghị định kết quả. Cố An trầm mặc, mơ hồ đã hiểu trong đó trao đổi hứng thú. Lý Giáng Đường tiếp lời nói, giọng nói thanh lãnh: "Tiểu An, tuyệt tiên bối lời ấy, là báo cho biết chúng ta, ta đại biểu Lục Dương Kiếm Tông lần này là chính đạo xuất lực, liền có thể coi là một phần đầu danh trạng. Ngày sau đợi tông chủ xung kích niết bàn cảnh thời khắc mấu chốt, Vô Tướng Tông liền có thể coi đây là bằng. Ở một mức độ nào đó, ngăn được thậm chí ngăn cản Huyền Thiên Tự có thể chọn lựa quá kích hành động." Cố An lông mày cao lại, dù vậy, Huyền Thiên tự thật chứ như thế không màng đại cục. Bây giờ Vân Châu Ma đạo chi thế dần dần lớn mạnh, hai vị niết bàn cảnh nhìn chằm chằm. Như tông chủ năng lực thành công đột phá, chính đạo liền nhiều một kình thiên trụ lớn, càng năng lực kéo dài áp chế ma đạo. Huyền Thiên tự thân làm chính đạo đỉnh tiêm thế lực, lẽ nào ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu? Trong đó ân oán, dây dưa quá lâu, đã không phải đơn giản đại cục có khả năng cân nhắc. Tôn Dương Xuân thở dài, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ. Nói đến, Huyền Thiên tự những năm này, ngược lại cũng chưa trực tiếp nhằm vào ta Lục Dương Kiếm Tông làm việc, đã tính khắc chế. Tóm lại, Cố An, Tuyệt Vô Ngân ánh mắt lần nữa tập trung mình, ngươi chỗ triển lộ kiếm đạo thiên tư, đã không tầm thường thiên tài phạm chủ. Ngươi tồn tại, của ngươi phát triển, thân mình rồi sẽ quấy bây giờ Vân Châu đã vi diệu bộ cục. Ngươi cũng đã biết, vì sao Thiên Đèn, Vạn Ảnh hai giáo giáo chủ có thể tương đối an ổn mà liên tiếp bước vào niết bàn cảnh. Lẽ nào ta chính đạo tam đại đỉnh tiêm thế lực, trước đó nhưng lại không có ti phát giác, mặc cho hắn phát triển an toàn. Cố An mắt sáng lên, kết hợp trước đó nghe nói đủ loại, thử dò xét nói, là Vũ Châu. Ừm. Tuyệt Vô Ngân khen ngợi gật đầu, chậm rãi nói ra phía sau bí ẩn. Những năm gần đây, tại Vân, Vũ trên chiến trường, một mực là ta chính đạo tông môn gánh chịu chủ lực, cùng Vũ Châu tranh đoạt. Tương ứng, chiến hậu tài nguyên phân phối, tự nhiên vậy do ta chính đạo chủ đạo. Cứ thế mãi, ma đạo sự suy thoái, nạn ra niết bàn, chính là tất nhiên. Thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, Vũ Châu phương diện, chính là nhìn đúng điểm này. Bọn hắn âm thầm chuốt xuống tài nguyên, đại lực nâng đỡ Thiên Đèn, Vạn Ảnh hai giáo giáo chủ, giúp đỡ đột phá. Nó mục đích chính là muốn đảo loạn Vân Châu nội bộ, để cho ta chính ma lưỡng đạo lâm vào nội đấu, không dành quan tâm chuyện khác. Bọn hắn liền có thể nhân cơ hội này, tại Vân, Vũ trên chiến trường cấp lấy lớn hơn lợi ích. Tuyệt Vô Ngân nói nhiều như vậy bí mật, về căn bản mục đích chính là muốn để Cố An rõ ràng nhận thức đến bây giờ Vân Châu vô cùng phức tạp cái bây thế. Lý giải chính đạo đỉnh tiêm thế lực trong lúc đó cùng với chính ma trong lúc đó đánh cờ tầng sâu nguyên nhân. Hắn không hy vọng Cố An bởi vì chuyện hôm nay, đối với chính đạo, nhất là đối Vô Tướng Tông, sinh ra hiểu lầm thậm chí địch ý, đây hết thảy lấy lòng cùng giải thích phía sau, căn nguyên chỉ có một. Cố An chỗ cho thấy, kia tương lai vô cùng có khả năng đăng lâm kiếm đạo thánh tôn khủng bố tiềm lực. Nếu không phải như thế, lấy tuyệt không ngần thân phận địa vị, sao lại đối với một cái ngưng chân cảnh tiểu bối như thế kiên nhẫn phân tích lợi hại? Này vô cùng hiện thực, vậy vô cùng trực tiếp. Tuyệt tiên bối dụng tâm lương khổ, văn bối đã hiểu. Cố An chắp tay, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi trong lòng cuối cùng một cái nghi vấn. Nhưng văn bối còn có một việc không rõ, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Tất nhiên chuyến này kèm thêm mạo hiểm, đại sư tỷ tất nhiên không muốn để cho ta tham dự. Như vậy, ban đầu chủ trương gắng sức thực hiện để cho ta tới trước tham gia lần này đoàn kiếm đại hội, đến tột cùng là ai? Phía sau, lại là gì nguyên do? Trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng cần xác nhận. Tuyệt Vô Ngân nhìn Cố An, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn thổ lộ ra cái tên đó. Là Cửu Diệu Tướng Tiên, Bộ Quỳnh Nguyệt. Quả nhiên là nàng. Cố An hít sâu một hơi, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng đạt được xác nhận, trong lòng vẫn như cũ nổi lên gợn sóng. Quả nhiên là nàng. Cố An nói nhỏ. Một bên, Tôn Dương Xuân nghe được tên này, chỉ cảm thấy gò má một hồi nóng lên, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Hắn cũng là pháp tướng cảnh tu sĩ, là nhất lưu tông môn Lục Dương Kiếm Tông kiếm các trưởng lão, ngày thường được người kính ngưỡng. Có thể đối mặt Bộ Quỳnh Nguyệt, Tuyệt Vô Ngân bực này chân chính đứng ở Vân Châu pháp tướng cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn thậm chí ngay cả bảo hộ nhà mình đệ tử không bị cuốn vào mạo hiểm trong tư cách đều không có. Điều này chênh lệch, nhường hắn rất cảm thấy khó chịu. Ngược lại là Lý Giáng Đường, nét mặt bình tĩnh như trước. Nàng rất rõ ràng, tại thực lực tuyệt đối cùng thế lực chênh lệch trước mặt, vô dụng phẫn nộ cùng ai oán không có chút ý nghĩa nào. Nàng tu hành thời gian ngắn ngủi, đây là sự thực khách quan. Dưới mắt không cách nào hoàn toàn che chở sư đệ, vậy liền tiếp tục mạnh lên. Đợi cho nàng vậy đột phá pháp tướng, kiếm đạo cảnh giới tiến thêm một bước. Đến lúc đó, tự nhiên năng lực nắm có nhiều quyền phát biểu hơn, vì sư đệ là tông môn, chống lên một mảnh bầu trời. Nói cho cùng, nàng hay là cần thời gian. Sau đó, Tuyệt Vô Ngân liền không tiếp tục lộ ra càng nhiều thông tin, ra hiệu ba người có thể rời khỏi. Rời khỏi tinh thất về sau, ba người một lát không lưu, quyết định lập tức khởi hành trở về Lục Dương Kiếm Tông. Cưới thượng Tôn Dương Xuân con kia thần tuấn linh thú phi hành, xuyên việt mênh mang biển mây. Lý Giáng Đường đột nhiên mở miệng, âm thanh thanh lãnh. "Tiểu An, Tuyệt Vô Ngân hôm nay lời nói, không thể toàn năng." Cố An gật đầu, "Đại sư tỷ yên tâm, ta hiểu rồi." Chương 65, tứ phẩm, Trung Nguyên chương 65, tứ phẩm, Trung Nguyên Tôn Dương Xuân vậy mở miệng nói, tại ma đạo hai vị kia niết bàn cảnh xuất thế trước đó, chính đạo tam đại đỉnh tiêm thế lực, kỳ thực không một hy vọng nhìn thấy tông chủ thành công đột phá. Vô Tướng Tông bây giờ nhìn như thay đổi thái độ, cũng bất quá là muốn nhờ vào đó đem chúng ta Lục Dương Kiếm Tông, thậm chí tông chủ bản thân, đẩy lên lễ tân. Từ đó thu hút ma đạo đại bộ phận hỏa lực, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Cái gọi là ngăn được Huyền Thiên tự, có lẽ là thật, nhưng nhiều hơn nữa, là một loại lý do thoái thác cùng trao đổi. Nguyên lai trong đó còn có như vậy khớp nối. Cố An mặc dù trong lòng đã có cùng loại phán đoán, nhưng vẫn là làm ra một bộ thụ giáo dáng vẻ, kịp thời cho Tôn trưởng lão cổ động. Hắn có thể cảm giác được, Tôn trưởng lão bởi vì chuyện lúc trước, tâm tình một mực có chút xa xút. "Ừm, nhân tâm khó lường, Tiểu An ngươi ngày sau hành động, nhất định phải khắp nơi lưu cái tâm nhãn." Tôn Dương Xuân thấy Cố An nghe được nghiêm túc, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Cảm giác chính mình những người này sinh lý duyệt, cuối cùng còn có thể đến giúp hậu bối, không tính hoàn toàn vô dụng. Hắn do dự một lát, tiếp tục nói cho cùng, chúng ta những thứ này cái gọi là chính đạo tông môn, cùng ma đạo tại trên bản chất, cũng không khác nhau quá nhiều. Đơn giản là lối làm việc bên trên, chúng ta càng chú ý chút ít quy củ ranh giới cuối cùng. sẽ không như ma đạo như vậy không kiêng nể gì cả, đợi một tí bạch mặt, làm việc không hề hạ cuối. Nhưng nếu liên quan đến căn bản tài nguyên tranh đoạt, liên quan đến tông môn hưng suy tồn vong, lại có người nào chân chính nương tay qua? Đối với cái này, Lý Giáng Đường khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Từ tông chủ Thẩm Linh Phong muốn đột phá niết bàn cảnh chỗ cảnh ngộ tầng tầng trở ngại, liền có thể thấy được luống đốn. Tất cả thế lực hạch tâm truy cầu đều là nhường tự thân trở nên càng thêm cường đại, từ đó chiếm cứ đồng thời lũng đoạn nhiều hơn nữa tu hành tài nguyên. Đây là tu hành giới tuyên cổ bất biến thiết luật. Đương nhiên, thế gian cũng không thiếu chân chính lòng mang chính niệm, lo liệu công nghĩa cường giả. Như vậy nhân vật, tự nhiên đáng giá thế nhân kính trọng. Cố An khoanh chân ngồi ở linh thú phi hành rộng lớn trên sống lưng, ánh mắt xuyên thấu phía dưới quần cuộn biển mây, nhìn về phía chân trời xa xôi. Tôn trưởng lão cùng đại sư tỷ khuyên bảo, hắn rất tán thành. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chính mình dường như không để ý đến cái gì, hoặc nói, bỏ qua cái gì. Là cái gì đây? Cố An có hơi nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng đến hôm nay phát sinh từng ly từng tí. Đúng lúc này, chủ nhân, kiếm lương u làm kia thanh lành âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như đoán kiếm đại hội không bỏ dở, lấy chủ nhân cho thấy thực lực, chức thủ khoa, tất nhiên là chủ nhân vật trong bàn tay. Đúng vậy a, đúng a. Khôi Dương kia mang theo vài phần hồn nhiên cùng tiết hận âm thanh vậy ngay lập tức phụ họa. Nói không chừng, ta cùng u làm có thể nhiều mới tiểu đồng bọn đây. Hai cái kiếm lương vô tâm lời nói, nhường hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đúng a. Đoán kiếm đại hội cái thứ nhất tên ban thưởng. Nghe nói là Liễu gia vị kia kỹ nghệ tinh xảo tam trưởng lão, tự tay chế tạo một thanh tứ phẩm kiếm khí. Hắn nhưng là rõ ràng còn nhớ, một thanh ngũ phẩm kiếm khí giá trị, hiện tại 200 mai thượng phẩm nguyên thạch tả hữu. Mà này tứ phẩm kiếm khí, chính mình vậy mà liền như thế. Bỏ qua. Vừa nghĩ tới cái kia vốn nên thuộc về mình tứ phẩm kiếm khí, Cố An lập tức cảm giác tim một hồi quặn đau, phản phất có vô số chỉ móng vuốt nhỏ tại cào. Thua thiệt lớn. Quả thực là bỏ qua 100 triệu. Trên mặt hắn kia nguyên bản mây trôi nước chảy nét mặt, trong nháy mắt sụ xuống, viết đầy mắt trần có thể thấy đau lòng cùng ảo não. Lý Giáng Đường cùng Tôn Dương Xuân phát giác được sự khác thường của hắn, quan tới ánh mắt hỏi thăm. Cố An ha to miệng, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một tiếng tràn đầy thở dài bất đắc dĩ. Có chút đau nhức, chỉ có thể chính mình yên lặng tiếp nhận. Lục Dương kiếm tông, trời quang mây tạnh, kiếm khí ngút trời. Cố An cùng Lý Giáng Đường, Tôn Dương Xuân về đến tông môn chẳng qua một lát, Cố An đang cùng Lý Giáng Đường thảo luận viên kia ngọc đồng. Ngoài cửa lại truyền đến đệ tử chấp sự cung kính thông báo thanh. Cố chân truyền, ngoài sơn môn có Liêu gia sứ giả tới trước, chỉ tên muốn gặp ngài, nói là đến tiễn đại hội ban thưởng. Ban thưởng? Cố An nghe vậy khẽ giật mình, cùng bên cạnh Lý Giáng Đường liếc nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Chúng ta cùng nhau, Lý Giáng Đường đang muốn nói cùng đi, chẳng qua rất nhanh, trên mặt nàng lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Có người tìm ta, Tiểu An ngươi trước chính mình đi thôi. Cố An chỉ có thể đi vào tông môn nên khách đại điện. Chỉ thấy một vị thân mang Liễu gia mang tính tiêu chí Lưu Vân Vân cẩm bảo nam tử trung niên chính mỉm cười mà đứng, khí tức bên thâm. Rõ ràng là một vị tinh hà cảnh cường giả. Phía sau hắn hai tên tùy tùng cẩn thận nâng lấy một cái hẹp dài hộp ngọc cần có bảo quang lộ ra, không còn nghi ngờ gì nữa che giấu chân phẩm. Nhìn thấy Cố An, kia Liễu gia cường giả nụ cười trên mặt càng thịnh, bước nhanh lên tiếp, chắp tay nói: "Vị này chính là Cố An Cố Chân Truyền a. Tại hạ Liễu gia trưởng lão, Liêu Trường Hà. Mạng muội tới chơi, mong rằng chớ trách." Liêu tiền bối khách khí. Cố An đáp lễ, ánh mắt không khỏi rơi vào hộp ngọc kia chi thượng. Liêu Trường Hà thấy thế, cười ha ha một tiếng, tự tay tiếp nhận hộp ngọc, trước mặt mọi người mở ra. Trong chốc lát, réo rắt kiếm minh từ trong hộp vang lên, nhất đạo ôn nhuận bình hòa ánh sáng màu trắng chảy xuôi mà ra. Phản chiếu tất cả đại điện cũng sáng mấy phần. Trong hộp lặng lặng nằm ngửa một thanh liền vỏ trường kiếm. Vỏ kiếm xưa cũ hiện lên trắng sữa chi sắc, bên trên khắc tường vân trung nguyên chi văn. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc linh tính cùng công chính bình hòa kiếm ý. Kiếm này tên là Trung Nguyên, chính là tộc ta Tam trưởng lão Kình Thiên công tự tay rèn đúc, chính là lần này đoán kiếm đại hội khôi thủ ban thưởng. Liêu Trường Hà âm thanh to, mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Lần này đại hội, năng lực kiến thức đến Cố Chân Truyền kiếm bổ ma đạo ngụy tông sư phong độ tuyệt thế, quả thật Liêu gia ta may mắn, cũng là Vân Châu kiếm đạo may mắn. Cố Chân Truyền làm ngày đi rất gấp, quên vật này, lão phu liền mặt dày làm chân chạy, tự mình đưa cho ngài đến rồi. Đây, kiếm bổ ma đạo ngụy tông sư. Một bên phụ trách tiếp đại vị kia nguyên đang cảnh chấp sự nghe được trợn mắt há hốc mồm, miệng há được năng lực nhét vào một quả trứng gà. Hắn hoàn toàn không cách nào đem Cố An cùng kiếm bổ ngụy tông sư bực này nghe rợn cả người sự tích liên hệ tới. Cái này cũng khó trách hắn không biết rõ tình hình. Cố An tại trên đoán kiếm đại hội hành động vĩ đại, thông tin tầng cấp quá cao, thời gian lại quá ngắn, chưa hoàn toàn truyền đạt đến trong tông môn tầng. Cố An nhìn chuôi này tỏa ra ánh sáng lung linh tứ phẩm kiếm khí trung nguyên. Dù hắn tâm tính trầm ổn, giờ phút này trên mặt vậy không tự chủ được tách ra một cái phát ra từ nội tâm sán lạn nụ cười. Mất mà được lại, hơn nữa còn là quý giá như thế, tứ phẩm kiếm khí. Liêu tiền bối tự mình đưa đến, vãn bối vô cùng cảm kích. Cố An tiếp nhận hộp ngọc. Liêu Trường Hà nụ cười chân thành, giọng nói càng thêm thân thiết, Cố Chân Truyền nói quá lời, dễ như trở bàn tay thôi. Tam trưởng lão còn cố ý phân phó, như Cố Chân Truyền ngày sau còn cần chế tạo kiếm khí, cứ tới Liêu gia ta. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu, lão nhân gia ông ta vui lòng miễn phí là ngài ra tay. Lời vừa nói ra, một bên chấp sự hít sâu một hơi. Liêu gia Tam trưởng lão Liêu Kình Thiên, đây chính là trung phẩm đoán kiếm tông sư. Phóng tầm mắt tất cả Vân Châu, năng lực mời được hắn xuất thủ người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chi phí càng là hơn tiên văn số tự. Bây giờ lại đối với Cố An làm ra như thế hứa hẹn, hắn coi trọng trình độ, có thể thấy được luống đốn. Chương 66, a. Chương 66, a. Cố An trong lòng cũng là chấn động, trên mặt lại gìn giữ trấn định, chắp tay nói: "Liêu Tam trưởng lão ưu ái, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Liêu Kình Thiên trưởng lão đoán kiếm chi thuật danh chấn Vân Châu, vãn bối sớm đã trong lòng mong mỏi. Ngày sau nếu có nhu cầu, ổn thỏa đến nhà quấy dậy." Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi, chủ và khách đều vui vẻ. Đưa tiến hài lòng Liêu trưởng Hà về sau, Cố An về đến Lý Giáng Đường đập phủ, vừa mới ngồi xuống. "Không ngờ rằng, ngươi vẫn rất sẽ ứng phó những thứ này tràn diện." Thanh lãnh âm thanh từ sau lưng vang lên, Lý Giáng Đường chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện. "Đại sư tỷ quá khen, chẳng qua là chút ít lời xã giao." Cố An quay người, cười nói: "Vừa rồi chính nói đến bộ Quỳnh Nguyệt Ngọc Đồng, sư tỷ ngươi liền bị sự việc dẫn ra, là..." Lý Giáng Đường lại gần hắn, ánh mắt vậy rơi vào Trung Nguyên trên thân kiếm, do dự chốc lát nói: "Có một bằng hữu tới tìm ta, hỏi ngươi có muốn gia nhập hay không?" "Gia nhập cái gì?" Cố An nhíu mày. "Kỷ Nguyên Điện." Lý Giáng Đường phun ra ba chữ. "Kỷ Nguyên Điện." Cố An tìm ký ức, cũng không tìm thấy tương quan ấn tượng. Một cái đã vượt ra Vân Châu, thậm chí áp đảo ngày xưa ngu quốc chi thượng lỏng lẻo tổ chức. Lý Giáng Đường giải thích nói: "Ta cũng vậy, tại lĩnh ngộ Phong Vương cấp kiếm ý về sau, mới bị bọn hắn chủ động tìm tới. Có thể bị bọn hắn chú ý tới, không phải chân chính thiên tiêu chi tử. Thì như Tuyệt Vô Ngân, thì như Bộ Quỳnh Nguyệt, cũng ở trong đó." Cố An giật mình, cho nên sư tỷ ngươi cũng vậy Kỷ Nguyên Điện thành viên. Lý Giáng Đường gật đầu, gia nhập Kỷ Nguyên Điện cũng không chỗ xấu, nó càng giống một cái cao cấp giao lưu cùng khu vực giao dịch. Thành viên trong lúc đó có thể giao dịch riêng phần mình không cần bảo vật, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm cần thiết. Quan trọng nhất chính là, nó đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính ràng buộc. Cố An cơ bản đã hiểu, cái này như một người đỉnh cấp thiên tài câu lạc bộ cùng tài nguyên cộng hưởng quyền. Do đó, vị tiểu sư đệ này, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta nha? Một cái thanh thúy êm hai, mang theo vài phần sinh sắn âm thanh không có dấu hiệu nào sau lưng Cố An vang lên. Đúng lúc này, một đầu trắng non tinh xảo thủ nhẹ nhàng dựng vào bờ vai của hắn. "Triệu Hy Nhiên." Lý Giáng Đường nhíu mày lại, như thiểm điện ra tay, ba một cái đánh dụng cái tay kia. Giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, "Đừng trêu đùa sư đệ ta." Chợt, như thế che chở. Chủ nhân của thanh âm kia dường như không thèm để ý chút nào. Cố An lúc này mới quay đầu, chỉ thấy một cái thân mặc rộng lớn áo bào đen, trên mặt bao trùm lấy một tấm trắng loãng không tì vết, không có bất kỳ cái gì hoa văn mặt nạ thân ảnh, chính ngẹo đầu dò xét hắn. Mặc dù nhìn không thấy dung mạo, nhưng nghe âm thanh cùng cảm giác, dường như tuổi không lớn lắm. "Triệu tiên bối, xin chào." Cố An đè xuống trong lòng kinh ngạc, theo lễ ân cần thăm hỏi. Vân Châu thành danh cường giả trong, dường như cũng không Triệu Hinh Nhiên người này. "Rất có lễ phép mà tiểu sư đệ." Triệu Hinh Nhiên dường như rất hài lòng, dưới mặt nạ âm thanh mang theo ý cười. "Ta còn tưởng rằng, giống như ngươi tương lai có hy vọng vấn đỉnh kiếm đạo thánh tôn thiên tài, con mắt đều sẽ dài đến trên đỉnh đầu đi đâu." Cố An cười thầm trong lòng, hắn có gì có thể kiêu ngạo? Toàn bộ nhờ kiếm nương thôi, tuy nói kiếm nương cũng là chính mình điểm hóa. Nghĩ đến kiếm nương, ánh mắt của hắn không khỏi lại liếc về phía trong tay Trung Nguyên kiếm. Đột phá đến ngưng chân cảnh hậu kỳ về sau, hắn cảm giác thần hồn của mình cùng linh lực đủ để điểm chống đỡ hóa vị thứ ba kiếm nương. Giờ phút này đã là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Triệu Hinh Nhiên bén nhạy đã nhận ra Cố An một sát na thất thần. Dưới mặt nạ, nàng nhếch miệng, quyết định thu hồi vừa nãy khích lệ. Lúc này còn có thể đi thần. Chậc chậc. "Tiểu An, ý của ngươi thế nào?" Lý Giáng Đường đem trọng tâm câu chuyện kéo về. "A, đương nhiên gia nhập." Cố An lấy lại tinh thần, tiểu này có trăm lợi mà không có một hại tổ chức, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. "Tốt a, nhiệm vụ hoàn thành đi." Triệu Hinh Nhiên ngay lập tức giơ cao hai tay hoan hô lên, hoặc bắt cùng nàng này thân thần bí cách đan mặc không hợp nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Lý Giáng Đường bên cạnh. Tay nhỏ lại không thành thật mà dựng vào Lý Giáng Đường bả vai, giọng nói nhẹ cững, "Giáng Đường, Giáng Đường, chính sự xong xuôi, mau tới đánh với ta một hùng." Lý Giáng Đường vẻ mặt im lặng, lần nữa vuốt ve nàng móng vuốt, lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút." "Nha." Triệu Hinh Nhiên lại thật sự đáp một tiếng, ngoan ngoãn mà chuyển đến một bên. Hai tay thu nhập áo bào đen trong, đứng nghiêm, giống như vừa nãy cái đó hoan thoát người không phải nàng. Cố An nhìn trận mắt hốt mồm, vị tiền bối này phong cách hành sự, không khỏi cũng quá nhạy thoát chút ít. Lý Giáng Đường lấy tay nâng trán, không còn nghi ngờ gì nữa đối với vị bằng hữu này vậy mười phần đau đầu. "Triệu Hinh Nhiên, đem Kỷ Nguyên Điện thân phân lệnh bài cho ta sư đệ, sau đó ngươi là có thể rời đi." "A." Một tiếng cô ý kéo dài, mang theo hù dọa hứng thú tiếng kêu đột nhiên từ sau lưng nổ vang. Cố An vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân một cái giật mình. Chỉ thấy nguyên bản đứng Triệu Hinh Nhiên thân ảnh chậm chậm tiêu tán, đúng là sớm đã lưu lại tàn ảnh. Mà hắn chân thân, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động chạy tới Cố An phía sau. "A ha ha ha, quả nhiên dọa đến ngươi." Triệu Hinh Nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui. Vừa đúng mà tránh đi Lý Giáng Đường nén giận vùng tới một đạo kiếm khí. Nàng thân hình linh động như miêu, bên cạnh bước ở giữa, một cái nhìn như phổ thông đồng tao đoạn côn đã nắm trong tay. Mang theo âm thanh xé gió, khinh linh điểm hướng Lý Giáng Đường bên eo. Đang sắt thép va chạm, khí kình bốn phía. Cố An chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh của hai người đã hóa thành một đỏ một đen lưỡng đạo lưu quang, trong nháy mắt đấu ra đại địa. Chỉ có đinh đinh đương đương giao thủ thanh xa xa truyền đến. "Cố An, rất tốt, hắn nhớ kỹ, Triệu Hinh Nhiên đúng không?" Sau một lát, Lý Giáng Đường một mình trở về, sắc mặt như thường, chỉ là sợi tóc hơi chút lộn xộn. Nàng đem một viên không phải vàng không phải ngọc, phía trên khắc lấy huyền ảo bức tranh cấp vì sao lệnh bài bức cho Cố An. Đây cũng là Kỷ Nguyên Điện thân phân lệnh bài. Ngoài ra, cái đó Triệu Hinh Nhiên, nàng không phải người, ngươi đừng chấp nhặt với nàng, ta đã nhường nàng xéo đi. Đã nhìn ra." Cố An gật đầu. "Không, ý của ta là, nàng thật không phải là người. Lý Giáng Đường cường điệu, nàng đến từ Lạc Quốc. Lạc Quốc do Miêu Yêu cùng Hồ Yêu cộng trị, Triệu Hinh Nhiên là một con mèo yêu. Nệ Cổ nhíu sùm, Cố An thoát ra, lập tức thoải mái. Chẳng thể trách như vậy sẽ hà hơi, nguyên lai là con mèo miêu. Vậy liền không kỳ quái. Cái gì Nệ Cổ nhíu sùm? Ngươi cái này lại là cái gì kỳ quái xưng hô? Lý Giáng Đường nhíu mày. Không có gì. Cố An sờ lên cái mũi, âm thầm suy nghĩ. Nghe nói yêu tộc cần đến tinh hà cảnh mới có thể hoàn toàn hóa hình, không biết nàng sau khi biến hóa, phải chăng còn cất giữ hai mèo đuôi mèo loại hình đặc thù. Chẳng qua đại sư tỷ, kỷ nguyên điện càng như thế bao dung, ngay cả yêu tộc vậy thu nạp. Cho nên ta mới nói, nó bản chất là một cái cao cấp khu vực giao dịch, chủng tộc cũng không phải là giới hạn. Huống chi, chúng ta Lục Dương Kiếm Tông thân mình cũng cùng yêu tộc có mậu dịch lui tới. Cố An lúc này mới ý thức được, phương này thế giới nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, cũng không phải là hắn tưởng tượng trong như vậy dương cung bạc kiếm. Kỳ thực Vân Châu bên ngoài, không thiếu nhân yêu hỗn hợp cử thành. Mà Vân Châu Tam Đại đỉnh tiêm thế lực một trong Mạc Long Thành, cũng có Long tộc chi nhánh Mạc Long nhất tộc tồn tại. Chương 67, vì quá yếu đưa đến chương 67, vì quá yếu đưa đến vậy chúng ta chủ yếu cùng yêu tộc giao dịch cái gì? Cố An có chút hiếu kỳ. Lý Giáng Đường kinh ngạc nhìn hắn một cái, tông môn phối phát cho ngươi con kia thay đi bộ linh hạt, chính là giao dịch tới a. Cố An, a. Hảo gia hỏa, làm nửa ngày là nhân khẩu, không đúng. Yêu khẩu mậu dịch. Nhìn thấy Cố An vẻ mặt ngạc nhiên, Lý Giáng Đường khẽ miệng hơi dương lên. Tấm kia vốn là 10 phần đáng yêu ngốc manh trên mặt, lộ ra một tia mang theo danh mánh ngọt ngào đủ cười. Trêu cho ngươi. Nụ cười vừa để xuống tất thu, nàng nghiêm mặt nói. Bởi vì Vân Châu chính đạo trước đây hoặc nhiều hoặc ít xa lánh, chúng ta cùng ở vào thành Châu Hỏa Ngạn Quy nhất tộc thành lập ổn định kiếm khí giao dịch. Tộc này thiên sinh thân hòa hòa trúc, am hiểu đoàn khí, vừa vặn phù hợp ta tông nhu cầu. Cố An hiểu rõ, thì ra là thế. Lý Giáng Đường đem trọng tâm câu chuyện dẫn hồi quỹ đạo, bộ Quỳnh Nguyệt đưa cho ngươi viên kia ngọc đồng, ta cùng với hai vị tôn trưởng lão đều đã cẩn thận đã kiểm tra. Cũng không bất kỳ tai họa ngầm nào cùng ám thủ, sạch sẽ vô cùng. Ngươi như nghĩ biết được trong đó nội dung, tùy thời có thể thần thức dò vào xem xét. Cố An lại lắc đầu, giờ phút này hắn đối với cái này lòng hiếu kỳ, kém xa đối với trong ngực mới được trung nguyên kiếm. Đại sư tỷ, lấy ngươi ý kiến, bộ Quỳnh Nguyệt lần này bố cục, đến tột cùng muốn làm gì? Lý Giáng Đường ánh mắt ngưng lại, ta cùng với nàng vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần. Đều hiện nay biết, nàng đối với Vân Châu chính đạo thế lực có cực sức ảnh hưởng lớn. Bất quá, đối lại ta đột phá tới pháp tướng cảnh về sau, ta sẽ tự mình đi tìm nàng, hướng nàng hỏi cho rõ. Ngữ khí của nàng bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin quyết tâm, không còn nghi ngờ gì nữa đối với bộ Quỳnh Nguyệt đem cô An quấn vào nguy hiểm có chút bất mãn. Đại sư tỷ ngươi đã chuẩn bị đột phá pháp tướng cảnh. Cố An nghe vậy giật mình. Tốc độ này, có lẽ quá qua nghe rợn cả người. Lý Giáng Đường không phải cũng là thế hệ trẻ của sao, không ngờ chạm đến pháp tướng cánh cửa. Lý Giáng Đường không có trực tiếp trả lời, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cô An bả vai, ngự trọng tâm trường nói: "Tốt, những thứ này tạm thời không đề cập tới. Ngươi cũng cần siêng năng tu luyện, sớm ngày đột phá nguyên đan cảnh. Đợi ngươi nguyên đan sau đó, ta dẫn ngươi đi một nơi." Cáo biệt Lý Giáng Đường, về đến nhà mình độc phủ, mở ra cấm chế về sau, Cố An trên mặt thoải mái dần dần thu lại, hóa thành một tia ngưng trọng. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ biển mây, cuối cùng là nhịn không được than nhẹ một tiếng. Thực lực, còn chưa đủ ra thật nghĩ nhất kiếm chém Minh Nha Tông cái đó Mạc Lan. Lúc này, Khôi Dương cùng U Lam tự động hóa thành nhân hình, một trái một phải xuất hiện ở bên người hắn. Khôi Dương hồn nhiên mang trên mặt tức giận, U Lam thanh lãnh trong mắt vậy ẩn có hàn mang. Các nàng cùng Cố An tâm ý tương thông, tự nhiên có thể cảm nhận được kia phần bất ức cùng áp lực. "Chủ nhân, chủ nhân." Hai nữ nhẹ giọng kêu, trong giọng nói mang theo ân cần cùng chung mối thù. Cố An rất nhanh đè xuống nỗi lòng, lắc đầu, bây giờ nghĩ những thứ này còn hơi sớm. Hắn chân tắc tinh thần, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, lấy ra chuôi này trung nguyên kiếm. "Tốt, không nói những thứ này, chuẩn bị kỹ càng nên đón đồng bạn mới sao?" Kiếm dài 3 thước 6 tấc, toàn thân trắng mướt, thân kiếm quang hoa nội liễm, khí tức công chính bình thản, cho người ta một loại trầm ổn tin cậy cảm giác. Khôi Dương cùng U Lam liếc nhau, lại đều từ đối phương đấy mắt nhìn thấy một tia không dễ dàng phát giác, cảnh giác cùng nho nhỏ khó chịu. Mọi người đều biết, Khôi Dương một mực tâm niệm niệm nóng trông Cố An có thể đưa nàng bản thể đúc lại để thăng đến ngũ phẩm. Làm sao Cố An tại đoán kiếm nhất đạo tiến triển, chậm lệnh kiếm tuyệt vọng. U Lam mặc dù đã là ngũ phẩm, nhưng nếm thử xung kích phong hầu cấp kiếm ý trải nghiệm đường nàng biết rõ. Kiếm khí bản thể càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Bây giờ, này mới tới bằng hữu cất bước chính là tứ phẩm kiếm khí, phẩm chất thượng trực tiếp đè ép các nàng một đầu. Cái này khiến hai vị tự xưng là tiền bối tiểu kiếm nương trong lòng làm sao có thể hoàn toàn bình tĩnh. "Chủ nhân, chủ nhân." Hai nữ cơ hồ là trăm miệng một lời, âm thanh mềm mại huyền chuyển, đôi mắt đẹp chớp động ở giữa, toát ra tha thiết chờ đợi. "Ngươi chừng nào thì mới có thể biến thành Đoán Kiếm Tông sư nha?" Cố An, khóe miệng của hắn có hơi co quắp. Tiểu này chào mừng thành viên mới vui vẻ thời khắc, có cần phải hết chuyện để nói, chuyên môn đâm nôi đau của hắn sao? Khu khu. Cố An chiến thuật tính ho khan, lựa chọn né tránh cái này nặng nề chủ đề. "Đoán kiếm chi đạo, bác đại tinh thâm, chú ý nước chảy thành sông, gấp không được, gấp không được a." Trong lòng của hắn thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Khôi Dương cùng U Lam trên kiếm đạo thiên phú khủng bố như thế, nói không chừng tại đoán kiếm phương diện cũng có thể vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ. Nếu không, nhường chính các nàng đi học. Bỏ qua những tạp niệm này, Cố An tập trung tinh thần ngữ khí, chập ngón tay như kiếm. Trong chốc lát, một cỗ ẩn chứa tạo hóa sinh cơ huyền diệu khí tức từ hắn đầu ngón tay lộ ra, nhẹ nhàng điểm hướng trung nguyên kiếm quang khiết thân kiếm. Ông, thân kiếm run rẩy, phát ra sung sướng vụ vụ. cung điểm hóa khôi dương, U Lam lúc tương tự cảnh tượng xuất hiện lần nữa, hào quang đại thịnh, đem toàn bộ động phủ ánh chiếu được như là bạch. Nồng đậm linh cơ đạo vận tràn ngập ra, phản phất có sinh mệnh đang trong đó thai nghén. Đợi đến quang hoa dần dần liễm, linh vụ tản đi. Xuất hiện tại Cổ An, Khôi Dương cùng U Lam trước mặt, là một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Nàng có một đầu như là nguyệt quang dệt thành màu trắng bạc ngang thai tóc ngắn, sợi tóc mềm mại. Trên trán là nhu thuận đủ tóc mái, nổi bật lên tấm kia khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo. Đồng tử là thanh tịnh tinh khiết màu hổ phách, giờ phút này chính mang theo sơ sinh loại ngây thơ cùng tò mò, ngày nay đánh ra bốn phía. Nếu như nói Khôi Dương cho người ấn tượng đầu tiên là tươi đẹp hồn nhiên, U Lam là mang theo phong độ trí thức thanh lãnh. Như vậy trước mắt vị này tân sinh kiếm nương, toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cỗ làm người chịu mến ngốc manh khí tức. Cố An trong lòng mềm mại, ý theo lệ cũ, ôn thanh nói: "Ngươi vừa do Trung Nguyên kiếm biến thành, liền gọi là Trung Nguyên, được chứ?" Thiếu nữ nghe vậy, hơi nghiêng đầu, tựa hồ tại tiêu hóa tên này. Một lát sau, nàng mặt giãn ra nở nụ cười sạch sẽ lại dẫn điểm ngốc manh: "Trung Nguyên, cảm ơn chủ nhân ban tên." Nhưng mà, nàng lời kế tiếp lại làm cho Cố An nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ thấy Trung Nguyên dùng cặp kia vô cùng nghiêm túc màu hổ phách mắt to, cẩn thận xét lại Cố An một phen. Sau đó khuôn mặt nhỏ nghiêm, nói: "Chẳng qua chủ nhân, ngài quá yếu." "Cố An?" Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Trung Nguyên lại giống như không nhìn thấy Cố An đờ đẫn nét mặt, tiếp tục dùng nàng kia mềm dẻo giọng nói, nghiêm trang cường điệu: "Ngài nhất định phải lập tức mạnh lên. Ta cảm giác được có một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm, liền tại phụ cận lan tràn." Nàng nói xong, còn đội vã cuốn cuồng mà trái phải nhìn quanh một chút. "Nguy hiểm?" Cố An theo bản năng mà Khôi Dương: "Khôi Dương, ngươi phát giác được cái gì sao?" Khôi Dương cũng là sửng sở, cẩn thận cảm ứng bốn phía, mờ mịt lắc đầu: "Không có a." Trong động phủ ngoại cũng rất bình tĩnh. Nàng lập tức nhìn về phía Trung Nguyên, ánh mắt cổ quái, thầm nghĩ cái này mới đồng bạn nhìn lên tới ngơ ngác, làm sao còn cả kinh một mới. Có hay không có một loại khả năng? U Lam thanh lanh âm thanh hợp thời vang lên, lạnh nhạt nói: "Là bởi vì nàng thực lực bản thân yếu kém, linh giác vô cùng mẫn cảm, cho nên nhìn cái gì cũng cảm thấy là nguy hiểm." Trung Nguyên. Chương 68, Cuốn Vương chương 68, Cuốn Vương nàng ngốc manh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, trừng lớn màu hổ phách con mắt, tức giận nhìn về phía U Lam, giống con bị đạp cái đuôi mèo con. "Ngươi nói ai yếu đâu?" Nàng cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn của mình, lại bị U Lam thoải mái đưa tay, vò rối kia một đầu mềm mại màu trắng bạc tóc ngắn. "Ồ." Trung Nguyên phát ra không cam lòng tiếng nghẹn nào, luôn cuống tay chân mong muốn sửa sang lại tóc, lại có vẻ càng thêm luôn cuống tay chân. Cố An mặt không thay đổi nhìn trước mắt này gà bay chó chạy một màn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu tâm mệnh. Chính mình điểm hóa ra những thứ này kiếm nương, thiên phú là một cái đây một cái khủng bố, nhưng này tính cách, rốt cục có thể hay không có một đáng tin cậy chút ta. "Chủ nhân." Trung Nguyên không thoát khỏi được U Lam ma trảo, cuối cùng từ bỏ chống lại, ngược lại nhìn về phía Cố An. Tội nghiệp mà nói, ta cũng muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Cố An nghe nói như thế, trong lòng điểm này bất đắc dĩ lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là lao phụ thân loại vui mừng. Xem xét, cỡ nào có lòng cầu tiến hải tử. Hắn điểm hóa kiếm nương là vì cái gì? Không phải là vì để các nàng nỗ lực tu luyện, sau đó chính mình an tâm mà ngồi mát ăn bát vàng. À không, là cùng các nàng cộng đồng tiến bộ sao? Lại trái lại Khôi Dương cùng U Lam, gần đây quả thật có chút lười biếng. Cả đám đều trầm mê ở kiếm ý, đánh nhau ngồi tích lũy linh lực việc này cũng không quá để bụng. Cố An trên mặt lộ ra cổ vũ đủ cười, đưa tay ôn nhu đem Trung Nguyên bị vỏ rối tóc trải vuốt chỉnh tề. "Tốt, có chí khí. Cái này dẫn ngươi đi tàng kinh các chọn lựa thích hợp công pháp." Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Khôi Dương cùng U Lam, giọng nói hơi hợt lại ý vị thâm trường. "Hai người các ngươi đều lưu tại động phủ thật tốt tu luyện đi. Cố lên, có thể tuyệt đối không nên bị Trung Nguyên cái sau vượt cái trước." Á lời vừa nói ra, Khôi Dương cùng U Lam thân thể mềm mại đồng thời chấn động. Trung Nguyên bản thể thế nhưng tứ phẩm kiếm khí, thiên thiên căn cơ đều so với các nàng hùng hậu, như thật làm cho nàng về mặt tu luyện vậy phấn khởi tiến lên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt chiếm lấy hai nữ. Các nàng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cháy hừng hực đấu trí. Một giây sau, không cần Cố An lại nhiều ngôn, hai người trong miệng một lời nói câu: "Chúng ta cái này đi tu luyện." Lập tức hóa thành lưỡng đạo lưu quang, lấy trước nay chưa có bức thiết tư thế, xông vào riêng phần mình tĩnh thất tu luyện, ầm mà đóng lại thạch môn. Trong động phủ, chỉ còn lại Cố An cùng có chút ngây thơ Trung Nguyên. Cố An thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Trung Nguyên: "Đi, chúng ta chọn công pháp đi. Tương lai quân vương, phải xem ngươi rồi." Thời gian thấm thoát, từ điểm hóa Trung Nguyên ngày lên, trong chớp nhoáng hai tháng đã qua. Hai tháng này, vì Trung Nguyên tồn tại, cùng với Cố An vô tình hay cố ý nội quyển khích lệ một chút, Khôi Dương, U Lam tu luyện được dị thường khắc khổ, tiến cảnh có thể xưng thần tốc, nhường Cố An hết sức hài lòng. Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy tiếc nuối là, Trung Nguyên tiên thiên thể chất, cùng U Lam một dạng, vẫn như cũng là thánh thể tầng thứ. Nhìn tới, ngũ phẩm, tứ phẩm kiếm khí đối ứng thể chất chính là thánh thể. Chỉ có điểm hóa tam phẩm thậm chí nhị phẩm kiếm khí, hắn sau khi biến hóa thể chất mới có thể đạt tới trong truyền thuyết thần thể cấp bậc. Cái này cũng vô cùng hợp lý. Rốt cuộc tinh hà cảnh kiếm tu dùng chính là ngũ phẩm, tứ phẩm kiếm khí, mà pháp tướng cảnh kiếm tu dùng mới là ba, nhị phẩm kiếm khí. Nhưng dù vậy, Trung Nguyên trên kiếm đạo thiên phú vậy hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Ngắn ngủi hai tháng, nàng không chỉ tu là vững bước để thăng đến ngưng chân cảnh hậu kỳ, càng là hơn tại một lần trong tu luyện, nước chảy thành sông loại lĩnh ngộ một loại và công chính bình thản bản thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phong hầu cấp kiếm ý. Hạo nhiên kiếm ý. Đến tận đây, Cố An người bị hai đại phong hầu cấp kiếm ý, bạch sát, hạo nhiên, hai loại nhất phẩm kiếm ý, hồng liên, liên hồng, nội tình càng thêm thâm hậu. Tại kiếm pháp phương diện, Khôi Dương cùng U Lam cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Chia ra đem Điệu Dương Liên Tâm kiếm cùng Nguyệt Hoa Xương kiếm tu luyện đến hóa cảnh, uy lực tăng gấp bội. Trung Nguyên mặc dù bởi vì ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, tại kiếm pháp cảnh giới thượng kém hơn một chút, nhưng nàng sở tu tham gia kiếm pháp vậy đã đạt tới viên mãn đỉnh phong, khoảng cách hóa cảnh vẹn vẹn cách xa một bước, tiến triển đồng dạng đáng sợ. Nhờ vào ba vị kiếm nương vất vả cần cù tu luyện, Cố An thực lực lần nữa thực hiện bay vọt về chất. Bây giờ, cho dù không tá trợ kiếm nương cộng hưởng, chỉ dựa vào tự thân trạng thái bình thường, hắn đã vững vàng đỉnh tiêm cửu bộ kiếm đạo đại sư hàng ngũ. Mà một khi cùng ba vị kiếm nương chiều sâu cộng hưởng, có khả năng bộc phát ra chiến lực, thậm chí năng lực ổn ép phổ thông nhất bộ kiếm đạo tông sư. Hai tháng này tới, Cố An có thể được một góc thanh tịnh, dốc lòng tu hành, cũng không phải là ngoại giới sóng gió đã tước, mà là tông môn đem tuyệt đại đa số ý đồ tiếp xúc thế lực của hắn, lặng yên chắn sơn môn bên ngoài. Tông môn trưởng bối giữ gìn tâm ý, hắn trong lòng rõ ràng, nhưng mà luôn có thế lực là không ngăn nổi. Một ngày này, Tôn Dương Xuân trưởng lão tự mình đến Cố An đậu phủ trước, hai đầu lông mày mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng. "Tiểu An." Giọng Tôn trưởng lão phá vỡ động phủ yên tĩnh. "Ngoài sơn môn có khách đến, là Ngô Quốc đã từng hoàng tộc, bọn hắn phái người đến, khăng khăng muốn gặp ngươi một mặt." "Đã từng hoàng tộc?" Cố An từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, trong mắt lướt qua một tia chân chính kinh ngạc. Ngô Quốc sụp đổ, hoàng quyền lật úp đã lâu, tại hắn nghĩ đến, ngày cũ vương tôn sớm đã bẻo giạt mây trôi, hoặc là bị mới phát thế lực quét vào bụi bặm lịch sử. Bọn hắn lại vẫn năng lực tồn tục đến nay. Những địa tranh đoạt thiên hạ thế lực sẽ khoan dung tiền triều gì mạch bình yên tồn tại. Tôn Dương Xuân bước dâu, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp ý cười, mang theo nhìn thấu thế sự tăng thương. Bất luận cái gì một tổ chức khổng lồ hoặc vương triều, hắn sụp đổ thường thường bắt đầu tại nội bộ. Vu quốc năm đó bại trận vong, căn nguyên cũng ở chỗ nội bộ hoàng tộc thảm thiết đấu đá cùng phản bội. Nếu không phải như thế, thiên hạ này có thể vẫn là ngu nhà thiên hạ. Những điều bây giờ tranh giành hào cường, trong đó không ít thân mình chính là ngày xưa ngu quốc thần tử hoặc phi thuộc. Quan hệ rắc rối khó gỡ, cũng không phải là đơn giản người chết ta sống. Cố An trong nháy mắt sáng tỏ, Tôn trưởng lão có ý tứ là, bây giờ này loạn cục trong, ngu quốc cũng hoàng tộc thân mình, cũng là một chi không thể khinh thường tranh bá thế lực. Không chỉ là không thể khinh thường. Tôn Dương Xuân gật đầu, giọng nói khẳng định. Bọn hắn nội tình cùng tiềm ẩn lực lượng, vẫn như cũ cực kỳ khổng lồ, là các phương đều không thể coi nhẹ đỉnh cao. Cho nên bọn hắn tới tìm ta, là ý đồ lôi kéo. Cố An cha hỏi đây cơ hội là không thể nghi ngờ đáp án. Ngươi tại đoán kiếm đại hội thượng cho thấy, là tương lai có thể đăng lầm kiếm đạo thánh tôn vị trí tiềm chất. Tôn Dương Xuân nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm. Trong lịch sử, mỗi một vị có này tư chất kiếm tu, hắn tốc độ phát triển cũng vượt qua lẽ thường. Thường thường năng lực tại cực trong thời gian ngắn đặt chân tinh hà, thậm chí pháp tướng chi cảnh. Mà một vị pháp tướng cảnh kiếm đạo thánh tôn, hắn lực uy hiếp, trình độ nào đó đủ để sánh ngang niết bàn cảnh đại tông sư. Không người nào dám cược ngươi lần tiếp theo hiện thân lúc lại là cảnh giới gì. Cho nên, bất kỳ cái gì có dã tâm thế lực, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, nhanh chóng cùng ngươi thành lập liên hệ. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thẹn thùng, ho nhẹ hai tiếng. Khục khục. Ngoài ra, còn có một cái nguyên do. Vu quốc cũ hoàng tộc, năm đó từng đối với ta Lục Dương Kiếm Tông sáng lập ra môn phái tổ sư Lục Dương Kiếm Tiên từng có đại ân. Phần này hương hỏa tình, tông môn một mực ghi khắc. Cho nên chương 69, gió nổi mây phun chương 69, gió nổi mây phun Cố An ngay lập tức đã hiểu Tôn trưởng lão làng có chỗ, hắn nghiêm sắc mặt, giọng nói chân thành nói: "Tôn trưởng lão, ta hiểu rồi, ta là Lục Dương Kiếm Tông đệ tử." Tôn Dương Xuân nghe vậy, trong mắt vẻ vui mừng càng đậm, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hội kiến sắp đặt tại tông môn đón khách chính khí điện. Người tới là hai người, một vị là khí tức trầm trọng, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, tinh hà cảnh tu vi, xác nhận hộ vệ. Một vị khác thì là một tên thân mang màu vàng nhạt cung trang váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ kia ước chừng 16 tuổi, dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt lệ. Nàng có một tấm tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, mũi ngọc tinh xảo nổi bật, cánh môi không cứ gọi mà chu, tự nhiên mang theo một vòng đỏ bừng. Một đầu tóc xanh trải thành ưu nhã lăng vân búi tóc, nghiêng cắm một chi xích kim điểm thủy châm cài tóc, theo động tác của nàng khẽ đung đưa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Như ngu quốc chưa diệt, nàng có thể chính là của chúa, dáng vẻ tự nhiên muôn vương. Cố sư minh, ngày sau cùng ở tại tông môn tu hành, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngu Du Ninh nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh thanh thuy êm tai, như là ngọc trai rơi mâm ngọc, thái độ nghiêm túc mà khiêm tốn, để người tìm không gian nửa phần khuyết điểm. Ngu cô nương khách khí, học hỏi lẫn nhau. Cố An chắp tay hoàn lễ, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, khách khí, lại mang theo rõ ràng xa cách. Rất là vượt quá hắn đoán trước, đối phương cũng không có trực tiếp triển lộ ra lôi kéo ý nghĩa. Chỉ nói là, để tên này ngưng chân cảnh thiếu nữ gia nhập Lục Dương Kiếm Tông, mời mình nhiều hơn chú ý chỉ là trong lòng của hắn thanh minh, Vu Quốc cựu hoàng tộc chi thế lực này, tại bây giờ này trong loạn thế, không thể nghi ngờ là mục tiêu công kích. Nếu không phải năm đó nội đấu mất tận nhân tâm, lấy nội tình, có thể sớm đã trọng chỉnh nó sông. Giờ phút này đem như vậy một vị thân phận mất cảm, dung mạo xuất chúng quận chúa đưa vào Lục Dương Kiếm Tông, hắn dụ ý, cơ hội là rõ rành rành. Lần đầu gặp gỡ, tới gấp rút, chưa chuẩn bị hậu lễ, chỉ là mỏng vận, mong rằng Cố sư huynh chớ có ghét bỏ. Vu Du Ninh đứng dậy, eo nhỏ nhắn bé gầy, đi lại nhẹ nhàng đi đến Cố An trước mặt. Hai tay nâng lên một bức tượng lấy đẹp đẽ phượng văn hồ ngọc, mang trên mặt vừa đúng cười yếu ớt. Cố An nhưng không có ngay lập tức đi đón, mà là đưa mắt nhìn sang một bên Tôn Dương Xuân, thái độ kính cẩn dò hỏi: "Tôn trưởng lão, người xem cái này." Tôn Dương Xuân cười ha ha, khoát khoát tay, đã là ngu cô nương tấm lòng thành, "Tiểu An ngươi liền thu cất đi, không sao cả." "Đã như vậy, vậy thì cảm ơn ngu cô nương." Cố An lúc này mới tiếp nhận hồ ngọc, giọng nói vẫn như cũ vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn lần này cẩn thận mà không chút nào vượt khuôn làm dáng, nhường Ngu Du Ninh trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết mình dung mạo xuất chúng, thân phận đặc thù. Dĩ vãng thấy qua trẻ tuổi tài tuấn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ toát ra một ít khác thường tâm tình. Mà ở Cố An trong mắt, nàng chỉ có thấy được bình tĩnh, giống như nàng cùng ven đường một gốc hoa, một cái cây không cũng không khác biệt gì. Cái này khiến nàng ý thức được, trước mắt vị này danh chấn Vân Châu thiếu niên, tâm trí chi kiên, xa không phải nhân vật tầm thường. Tuyệt không phải tùy tiện có thể đả động người. Ngu quốc hoàng tộc phái nàng tới trước, ý đồ cơ hội là minh bài. Hy vọng nàng năng lực bằng vào tự thân ưu thế, cùng vị này tương lai kiếm đạo thánh tôn thành lập được thâm hậu, tốt nhất là siêu việt tình đồng môn quan hệ. Nếu có thể thông ra, tự nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Nàng đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thậm chí không thiếu tự tin. Có thể Cố An phản ứng, lại làm cho nàng lần đầu cảm nhận được khó giải quyết. Cũng được, tương lai còn dài. Vu Du Ninh âm thầm hít sâu một hơi, đem một tia cảm giác bị thất bại đè xuống. Bản thân nàng cũng là một cái vô cùng có dạ tâm cùng theo đuổi thiếu nữ, đối với thực lực của mình có cực cao yêu cầu. Như chuyện không thể làm, như vậy tại Lục Dương Kiếm Tông bực này nhất lưu tông môn an tâm tu hành, để thăng tự thân, cũng là một cái không tệ đường. Về phần Cố An, tạm thời quan sát, bàn bạc kỹ hơn đi. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Cố An liền muốn tiếp tục bế quan, xung kích nguyên đăng cảnh. Vu Du Ninh tặng cho trong hộp ngọc là một cái hiếm thấy ngũ phẩm tử phủ ẩn linh quả, dược tính ôn hòa lại linh lực bàn bạc, cực kỳ chân quý. Cố An vậy không khách khí, đem luyện hóa về sau, chỉ cảm thấy tu vi hàng rào buông lỏng, khoảng cách nguyên đan cảnh chân chính chỉ kém một cú sút cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị một tiếng chống tăng khí thế, bước vào nguyên đan cảnh lúc, một cái tin dữ như là âm lãnh gió lạnh, trong nháy mắt quét sạch tất cả Lục Dương Kiếm Tông, vậy chuyển đến trong thai của hắn. Một đội xuống núi tiến về Bạch Đảo Giang Lưu vực lịch luyện ngưng chân cảnh nội môn đệ tử, tại bờ sông cảnh ngộ không rõ thân phận tu sĩ tập kích. Toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Thông tin truyền đến, cử tông phải sợ hãi, một cô đau buồn phẫn nộ bầu không khí ngột ngạt bao phủ sân môn. Vân Châu cương vực bao la, nhất lưu tông môn cũng rất ít. Ngày bình thường, tán tu cùng thế lực nhỏ tuyệt không dám tùy tiện đối với Lục Dương đệ tử của Kiếm Tông hạ độc thủ như vậy. Cố An phản ứng đầu tiên chính là Minh Nha Tông. Chưa hẳn. Giọng Lý Giáng Đường tại Cố An bên cạnh vang lên. Nàng vẫn như cũng là một thân xích quần, nhưng giờ phút này hai đầu lông mày lại ngưng một tầng tan không ra hàn xương. Cũng có thể là có người mong muốn giá họa cho Minh Nha Tông, đảo loạn hồn thủy. Cố An trầm mặc, không thể không thừa nhận, đại sư tỷ phân tích càng có đạo lý. Bây giờ Vân Châu thế cuộc biến đổi liên tục, thế lực khắp nơi răng nanh xen kẽ, vì lợi ích, vu oan giá họa, ly gián đúng là trạng thái bình thường. Vũng nước này, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu, còn muốn đủ. Đại sư tỷ, Cố An nhìn về phía Lý Giáng Đường, hỏi trong lòng vấn đề quan tâm nhất, tông chủ, hắn khi nào có thể xuất quan, bước vào niết bàn cảnh? Như tông chủ năng lực thành công đột phá, Lục Dương Kiếm Tông liền có định hải thần châm, rất nhiều hạng giá áo túi cơm tự nhiên không còn dám như thế làm cản. Lý Giáng Đường lại nhẹ nhàng lắc đầu, tông chủ bế quan, cơ hội khó dò, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục trên trăm năm cũng thuộc tầm thường, khó mà nói. Nàng lời nói xoay chuyển, thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Cố An, mang theo một tia khó mà phát giác danh mánh. Bất quá, ngươi sao không hỏi một chút ta, khi nào có thể đột phá đến pháp tướng cảnh? Cố An khẽ giật mình, từ nặng nề trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, theo nàng hỏi. Được rồi, đại sư tỷ, ngươi chừng nào thì có thể đột phá đến pháp tướng cảnh? Hôm qua. Lý Giáng Đường giọng nói bình thản, phản phất đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Cố An trên mặt biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin. Hôm qua. Đại sư tỷ, ngươi không có nói đùa. Hắn cảm giác chính mình như là nghe lầm. Lý Giáng Đường tốc độ tu luyện, làm sao có khả năng khủng bố như thế? Hắn vốn cho là mình sắp đột phá nguyên đan, cuối cùng có thể cùng đại sư tỷ cảnh giới rút ngắn một ít. Ai có thể nghĩ, chỉ trước mắt, đối phương đã vượt qua đạo kia vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua là trời. Đưa thân pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả hàng ngũ. Đây quả thực không hợp lý tới cực điểm. Lẽ nào đại sư tỷ có cái gì không muốn người biết kinh thiên kỳ ngộ? Nhìn Cố An bộ kia hiếm thấy, không che giấu chút nào kinh ngạc bộ dáng, Lý Giáng Đường khỏe miệng mấy không thể xem xét mà hơi dương lên một cái chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, phần lớn là Cố An tiểu tử này làm ra các loại chuyện kinh thiên động địa nhường nàng kinh ngạc. Bây giờ năng lực nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, trong nội tâm nàng lại vô hình mà nổi lên một tia khó được, gần như sảng khoái tâm tình. Kỳ thực ta kẹt ở tinh hà cảnh đỉnh phong đã một đoạn thời gian, khoảng cách pháp tướng vốn là chỉ kém một cú sút cuối cùng. Hôm qua lòng có cảm giác, liền nước chảy thành sông. Nàng hơi hợt giải thích một câu, giảm bớt trong đó kinh tâm động phách. Lập tức ánh mắt chuyển hướng Cố An, giọng nói khôi phục bình thản. Đúng rồi, nghe nói tông môn mới tới một vị ngu quốc tiểu của chúa, dung mạo tuyệt thế, là bởi vì ngươi mới nhập môn tu hành. Chương 70, Nguyên Đan cảnh chương 70, Nguyên Đan cảnh Cố An nhìn đại sư tỷ kia bình tĩnh ánh mắt, lúc này thần sắc nghiêm lại, chém đinh chặt sắt mà lắc đầu phủ nhận. Đại sư tỷ minh giám, ngu cô nương nhập môn chính là tông môn cùng ngu quốc cũ tộc ở giữa sự việc, cùng ta cá nhân cũng không trực tiếp liên quan. Hắn nhanh chóng đem trọng tâm câu chuyện kéo về chính sự. Đại sư tỷ, và điều tra rõ đến tột cùng là phương nào thế lực đối với ta tông đệ tử hạ độc thủ như vậy, nếu muốn báo thủ, làm ơn tất mang ta lên. Không được. Lý Giáng Đường từ chối được gọn gàng mà linh hoạt, nàng nhìn Cố An, ánh mắt chân thật đáng tin. Để ta tới xử lý liền có thể. Ngươi hiện tại hay là quá yếu, không nên cuốn vào bực này phương diện chém giết. Và ha 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 ha. Ta nói cái gì tới, chủ nhân ngươi quả nhiên là quá yếu. Kiếm Lương Trung Nguyên kia tiếng cười cản rỡ tại Cố An chỗ sâu trong óc vang lên. Cố An khoe miệng của hắn có hơi co quắp, trong lòng không còn gì để nói. Ta yếu, còn không phải bởi vì các ngươi ba tên tiểu gia hỏa tu luyện được không đủ nhanh. Nếu như các ngươi năng lực có lớn sư tỷ như thế tốc độ tu luyện, ta Cổ An đã sớm quét ngang vô địch, pháp tướng đều có thể được không? Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, sóng lớn Bạch Đảo Giang bên trên, một chiếc không đang chú ý cổ xưa thuyền gỗ nhỏ, nước chảy bèo trôi. Mũi thuyền bên trong, hai tên tu sĩ đang ngồi đối diện uống rượu. Giết đến thực sự là thống khoái a. Một tên thân hình thon gầy, mang trên mặt nhất đạo giữ tận mặt xẻo nam tử, hung hăng ngực một hớp rượu mạnh. Nhìn thấy những kia ngày bình thường tự xưng là danh môn chính phái, mắt cao hơn đầu nhất lưu thế lực đệ tử, như heo chó giống nhau đổ vào chúng ta thủ hạ, tiên huyết nhuộm đỏ bờ sông. Hắc hắc. Hắn đối diện, một cái lưng hùm vai gấu trắng hắn quệt miệng rác mơ đông, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà vẻ mặt say mê. Thoải mái. Thật là quá sướng rồi. Quả nhiên, muốn giết liền phải giết những thiên phú này tốt các con. Nhìn bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng, nghe lấy bọn hắn trước khi chết kêu rên, đây linh đan rượu dược gì đều để thần. Mặt thẹo thon gầy nam tử trong mắt vặn bèo quang mang càng thịnh, hạ giọng. Hắc hắc, nếu có thể đem cái đó gần đây danh tiếng vô lượng Cố An cũng cho làm thịt, đó mới gọi chân chính. Tráng Hán sững sờ, không rõ hắn vì sao muốn tại lúc này đề cập Cố An. Tiếp sau đi. Một cái khàn khàn khô khốc, như là kim loại ma sát loại âm thanh, không có dấu hiệu nào tự đáy thuyền dưới nước truyền đến. Cái. Sắc mặt hai người kỳ biến, vừa muốn có hành động, một đạo hắc ảnh đã giống như quỷ mị vọt ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng rơi vào lay động đầu thuyền. Là kia lưng còn sửu nhân. Hàn quang chợt hiện, thậm chí thấy không rõ hắn là như thế nào động tác, hai thanh rèn lấy u lam hàn quang dao găm đã từ hắn trong tay áo bắn ra. Thân ảnh như điện, giao thoa mà qua. Phúc, phúc. Lưỡng đạo huyết tiễn phóng lên tận trời, tại mờ tối sắc trời hạ có vẻ đặc biệt chói mắt. Mặt thẹo cùng tráng hán trên mặt hoảng sợ biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, tiết hầu chỗ cắt nhiều nhất đạo tinh mịn đường máu. Lập tức thân thể mềm mềm ngã xuống, trong mắt sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Hai cái không biết sống chết ngu xuẩn. Lương còn xỉu nhân trên mặt lộ ra quái dị mà vặn mẹo đủ cười, thuần thục vung dao găm cắt xuống hai người đầu lâu. Cùng sử dụng sớm đã chuẩn bị xong miếng vải đen bao vây. Sau đó, hắn ra tay dọn sạch dấu vết về sau, bay lên trời, hướng phía Lục Dương Kiếm Tông phương hướng mà đi. Lục Dương Kiếm Tông bên trong, tự đệ tử bị giết hại thông tin truyền về, đã qua đi ba ngày. Trên tông môn dưới, bao phủ tại một mảnh đau buồn phẫn nộ cùng trong sự ngột ngạt. Trong ngày thường các đệ tử đổ mồ hôi như mưa, kiếm khí tung hoành diễn võ quảng trường, bây giờ cũng biến thành vắng lạnh rất nhiều. Trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến nặng nề. Này ba ngày ở giữa, Lục Dương Kiếm Tông kiếm các trưởng lão nhóm liên hợp phát ra tiếng, cách diễn tả nghiêm khắc, tuyên bố chắc chắn tra rõ việc này. Nhất định phải nghiêm trị hung thủ, lấy đuổi đệ tử trên trời có linh thiêng. Đồng thời, cùng Lục Dương Kiếm Tông giao hảo Lãnh Nguyệt Kiếm Tông, kiếm điện các và vậy sôi nổi tỏ thái độ, đem hiệp đồng điều tra. Trong lúc nhất thời, Bạch Đào Giang ven bờ lớn nhỏ thế lực mọi người đều lo sợ, sợ bị cô gió lốc này cuốn vào trong đó. Cố An tại đây ba ngày trong, tự nhiên là đốc thúc ba vị kiếm nương khổ tu, thậm chí không tiếp tự thân lên trận. Đúng vậy, hắn chuẩn bị tự mình tu luyện. Có lẽ là nước chảy thành sông, hắn cuối cùng giơ lên xuyên phá tầng kia bồi rối hắn thật lâu giấy cửa sổ. Nguyên đang cảnh, thành. Tính tất trong, Cố An chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang nội ẩn. Khí tức quanh người so với ba ngày trước, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cẩn thận cảm thụ lấy trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Kia thể lòng linh lực đã ngưng tụ trở thành một quả tròn trịa sáng long lanh, chậm rãi tự quay xích hồng sắc trạng thái cố định hình cầu. Vững chắc tại trong hạ đan điền, như là dựng dục một vòng hơi co lại thái dương. Nhìn tới, thời khắc mấu chốt, vẫn là phải ta tự thân xuất mã mới được. Cố An khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười. Nguyên đan cảnh cùng ngưng chân cảnh, không chỉ linh lực tổng lượng cùng độ tinh thuần bạo tăng, tuổi thọ càng là hơn trực tiếp từ 200 năm nhảy lên đến 500 năm, có càng dài dằng dặc mà hỏi chi cơ. Mà càng làm cho hắn tâm thần chấn động là, một bước vào nguyên đan cảnh, hắn linh thức giống như bị gột rửa thăng hoa. Đối với thiên địa quy tắc cảm giác trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Hắn năng lực mơ hồ nhìn được, giữa thiên địa tồn tại một cái vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi, ẩn chứa vô tận sắc bén cùng biến hóa đường. Đó là kiếm chi pháp tắc. Nói chung, năng lực rõ ràng cảm giác được kiếm chi pháp tắc tồn tại, chính là đặt chân kiếm đạo tông sư chi cảnh cực kỳ có mang tính tiêu chí một bước. Quả nhiên, Cố An trong lòng cũng không quá nhiều vui sướng, ngược lại dâng lên một tia hiểu ra, thấp giọng tự nói: "Thế nhân đều cho là ta sớm tại ngưng chân cảnh liền đã cảm giác kiếm đạo, thành tựu kiếm đạo tông sư. Nhưng bọn hắn làm sao biết, đó chẳng qua là tạo hóa kiếm chỉ huyền diệu. Ta tự thân trên kiếm đạo thiên phú, kỳ thực thật sự rất bình thường." Lúc này hắn người bị hai đại phong hầu cấp kiếm ý, cùng với hai đại nhất phẩm kiếm ý, vừa rồi mơ hồ cảm giác được kiếm đạo pháp tắc. Mà theo hắn đột phá, Khâu Dương, Ú Lam, Trung Nguyên ba vị này kiếm lương, vậy mượn nhờ cố này phản hồi lực lượng, sôi nổi xông phá quan hải, thành công tấn thăng nguyên đan cảnh. Linh lực khổng lồ cùng đạo vận phản hồi về tự thân, không chỉ nhường Cố An vừa mới đột phá nguyên đan cảnh tiền kỳ tu vi triệt để vững chắc, càng là hơn về phía trước bước ra một bước dài, khoảng cách nguyên đan cảnh trung kỳ lại cũng đã không xa. Tu vi liên tiếp đột phá, vốn nên tâm trạng thoải mái, nhưng mà tông môn đệ tử chịu thảm bởi tàn sát tấm ảnh vẫn như cũ vùng đi không được. Lục Dương Kiếm Tông vùng trời ngưng tụ mây đen, cũng không bởi vì hắn đột phá nhi tán đi mảy may. Trong lúc đó, Hứa Thiều Bận đã từng tới trước thăm hỏi. Trên danh nghĩa là luận bản tỉnh giáo kiếm pháp, nhưng Cố An năng lực nhìn ra nàng hai đầu lông mày ân cần cùng thần sắc lo lắng. Nàng mịt mờ đưa ra, có phải muốn nếm thử dùng Hứa ra giao thiệp cùng mạng lưới tình báo, hiệp trợ điều tra việc này? Cố An tự nhiên đáp lại. Nhưng mà, Hứa ra tuy là thương nghiệp mạng lưới trải rộng Vân Châu nhất lưu thế lực, nhưng ở kiểu này tận lực che giấu dấu vết liên quan đến đỉnh tiêm thế lực đánh cờ hồn thủy trong lúc nhất thời cũng khó có thể tra ra vô cùng xác thực manh mối. Ngay tại kiểu này để nén bầu không khí bên trong, lại qua 3 ngày. Một ngày này, một cái không tưởng tượng được người quen xuất hiện lần nữa tại Cố An trước mặt. Hắc hắc, Cố Chân Truyền, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, chúng ta lại gặp mặt. Chương 71, cô gái tốt, nữ nhân xấu. Chương 71, cô gái tốt, nữ nhân xấu. Lương Quảng Sửu Nhân trên mặt mang kia mang tính tiêu chí quái dị nụ cười, đứng ở Cố An ngoài độc phủ. Trong tay hắn, nâng lấy hai cái hơn một xích đuông phổ thông của gỗ. Khẽ ngẩng đầu, dùng cặp kia đục ngầu trong lộ ra tinh quang con mắt đánh giá Cố An. "Đây." Thấy Cố An do dự, Lương Quảng Sửu Nhân cười nói, "Cố Chân Truyền bảo ta Vân Thất thuận tiện." Cố An nhìn hắn, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Vân Thất tiền bối đại giá đến dự, còn chỉ tên muốn gặp văn bối, không phải là bộ tiền bối lại có chỉ thị. Vân Thất biết miệng, nghe nói mấy ngày trước đây, Quý Tông có chút xuống núi lịch lãm tiểu hoa nhi, tại Bạch Đảo Giang bên cạnh gặp nạn. Cố An trong lòng đột nhiên khẽ động, Vân Thất ý của tiền bối là, bộ tiền bối vui lòng tại việc này bên trên, tương trợ ta Lục Dương Kiếm Tông một tay. Cố Chân Truyền tại trên đoán kiếm đại hội biểu hiện, chủ nhân nhà ta rất là yêu thích. Vân Thất cười hắc hắc, đem trong tay hai cái hộp gỗ hướng phía trước một đưa. Do đó, lần này chủ nhân nàng coi như là có qua có lại, đặc biệt phân phó ta, đem này hai kiện món quà cho Cố Chân Truyền đưa tới. Cố An ánh mắt rơi vào hai cái kia không chút nào thu hút cái hộp gỗ, trong lòng đã có nào đó suy đoán. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay mở ra bên trong một cái hộp gỗ cái nắp. Quả nhiên, hộp gỗ trong lấy bôi những vật này bổ sung cố định, rõ ràng là một khỏa giận dâu tóc dựng lên, trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ biểu tình đầu người. Vân Thất biến dùng cái kia khàn khàn giọng nói, bình tĩnh giới thiệu nói, viên này đầu người thuộc về Vạn Ảnh Giáo dưới trướng, nguyên đan cảnh cấp bậc trăm ảnh sứ, tên là Tôn Phong. Nói xong, hắn không giống nhau Cố An phản ứng, lại tiện tay xốc lên cái thứ hai hộp gỗ. Bên trong đồng dạng là một khỏa khuôn mặt bặm mẹo, chết không nhắm mắt đầu lâu. Cái này cũng là Vạn Ảnh Giáo trăm ảnh sứ, tên là Trương Hoàng. Nhìn trong hộp gỗ kia hai viên biểu tình dữ tợn đầu lâu, Cố An trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bước ý của tiền bối là, hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn Vân Thất biến kia đục ngầu hai mắt, gàn từng chữ hỏi, sát hại ta Lục Dương Kiếm Tông đệ tử chân hùng là Vạn Ảnh Giáo. Vân Thất trên mặt gạt ra một cái nụ cười, hắn khô gầy ngón tay mò vào trong lòng, lấy ra một viên lưu ảnh thạch. Con ngón đúng ra, một sợi tinh thuần linh lực rót vào trong đó. Ông, lưu ảnh thạch rất nhỏ rung động, nhất đạo rõ ràng màn sáng tại Cố An trước mặt triển khai. Quang ảnh xen lẫn, thình lình bảy biện ra Bạch Đảo Giang thượng kia chiếc theo sóng trục lãng cổ xưa thuyền gỗ nhỏ nội bộ cảnh tượng. Hình ảnh bên trong, Tôn Phong cùng Trương Hoàng hai người ngồi đối diện, mùi rượu ngút trời, mang trên mặt sát nhân sau phấn khởi. Giết đến thực sự là thống khoái a. Hắc hắc, nếu có thể đem cái đó gần đây danh tiếng vô lượng Cố An cũng cho làm thịt, đó mới gọi chân chính. Hình tượng đến đây, đột nhiên trở nên mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn được nhất đạo như quỷ mị lưng còn thân ảnh bạch nước mà vào. Hàn quang tại lấp lóe, lưỡng đạo huyết tiễn tiêu sạc, lập tức hình ảnh triệt để tiêu tán. Cố An lặng lặng nhìn màn sáng dập tắt, hai con ngươi có hơi nheo lại. Vạn Ảnh Giáo, bọn hắn vì sao muốn tại thời gian này lựa chọn xuống tay với Lục Dương Kiếm Tông? Trong điện quang hỏa thạch, một đoạn ký ức xông lên đầu. Chỗ kia Âm Dương Kiếm Tôn lưu lại bí cảnh. Vạn Ảnh Giáo vị kia nghe nói người bị Thiên Dương thần thể đương đại thánh tử. Cùng với, hắn mơ ước Âm Dương Kiếm Tôn truyền thừa, cố gắng nhìn trộm Âm Dương hợp nhất, hậu thiên thành tựu Âm Dương thần thể giá vọng. Vì cái mục tiêu này, Vạn Ảnh Giáo thánh tử sớm đã cùng Âm Dương Kiếm Tôn năm đó bị Phật môn trấn áp sau lưu lại thế lực thông đồng. Mà ở chỗ kia bí cảnh trong, Vạn Ảnh Giáo người từng bị đại sư tỷ bắt được, chặt chẽ khảo vấn sau trấn sát. Tất cả quá trình, Cố An tự mình trải nghiệm, ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu. Như thế nhìn tới, Vạn Ảnh Giáo lúc này ra tay với Lục Dương Kiếm Tông, chỉ sợ là đang trả thù thủ cũ. Không chỉ như vậy, bọn hắn lựa chọn tại Bạch Đảo Giang bờ độc thủ pháp tàn nhẫn, rõ ràng là cố ý để lại đầu mối. Mong muốn giá họa cho cùng Lục Dương Kiếm Tông gần đây kết thủ kết toán Minh Nha Tông. Tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim độc kế. Đáng tiếc, Vạn Ảnh Giáo lần này tỉ mỉ mưu đồ, dường như đã sớm bị vị tiên năng lực nhìn trộm tiên cơ cựu diệu tướng tiên bộ Quỳnh Nguyệt bói toán nhìn rõ. Cố An ánh mắt lần nữa trở xuống hai cái kia chứa được lấy giữ tận đầu lâu cái hộp gỗ, ánh mắt phức tạp. Vân Thất tiền bối, hắn ngẩng đầu, giọng nói trầm chạp. Bộ tiền bối nhiều lần tương trợ, giải thích nghi hoặc tại nguy nan trong lúc đó, Cố An vô cùng cảm kích. Chỉ là không biết, bộ tiền bối như thế hậu đãi, đến tột cùng gây nên cầu gì hơn? Vân Thất kia đục ngầu con mắt chuyển dần mình, phát ra ôi ôi cười khẽ. Chủ tâm tư người, mênh mông như biển sao, thâm thúy như ưu uyên. Chúng ta là người hầu, chẳng qua là theo lệnh làm việc để tuyến con rối, nào dám tự mình đoán bừa thiên cơ. Hắn vừa nói vừa hướng về sau phiêu thối hai bước, thân hình dần dần trở nên hư ảo. Cố Chân Truyền, lần này việc phải làm đã xong, không tiện ở lâu, xin từ biệt. Lời còn chưa dứt, hắn tất cả thân ảnh lại hóa thành một sợi mờ mịt mà ma quái hồng nhạt vân khí. Trong chớp nhoáng liền tiêu tán tại ngoài động phủ gió núi trong, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Quả nhiên, vị đại sư tỷ đoán chúng. Cố An thấp giọng tự nói, trong lòng đối với Lý Giáng Đường nhạy bén sức quan sát càng thêm bội phục. Hắn ban đầu trực giác cho rằng là Minh Nha Tông trả thù, lại không bằng đại sư tỷ nhìn thấu triệt. Bất quá, Cố An lông mày đột nhiên quá chặt, một đoạn cơ hồ bị lãng quên chi tiết nổi lên trong lòng. Hắn nhớ lại, ngay tại hắn vừa mới điểm hóa xuất kiếm nương Trung Nguyên một khắc này, Trung Nguyên nói mình cảm giác được nguy hiểm. Lúc đó, hắn thân ở tông môn khu vực hạch tâm, theo bản năng mà cho rằng tuyệt đối an toàn. Thêm nữa Khôi Dương cùng U Lam đều không phát giác gì, hắn cũng coi như là Trung Nguyên sơ sinh, linh giác vô cùng mẫn cảm, cho nên cũng không quá mức coi trọng, chỉ là âm thầm để ý, nhưng bây giờ đem tiền căn hậu quả sâu chối lên, một cái phỏng đoán hiện lên ở trong đầu hắn. Nếu như làm lúc đúng lúc có người tại bói toán cùng ta tương quan sự tình, mà Trung Nguyên cảm giác được cái gọi là nguy hiểm, kỳ thực chính là kia trong cõi u minh vô hình vô chất bói toán lực lượng. Về phần vì sao Khôi Dương cùng U Lam không hề cảm ứng, nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một. Lúc đó Trung Nguyên vừa mới bị điểm hóa, không hề tu vi, linh giác ở vào nguyên thủy nhất trạng thái. Chính vì vậy, cho dù là một tia cực kỳ mịt mờ, đối với Khôi Dương cùng U Lam mà nói căn bản không tính là uy hiếp nhìn trộm. Rơi vào nàng kia mẫn cảm trong linh giác, cũng sẽ bị phóng đại là mười phần nguy hiểm. Cái này như thường nhân khó mà phát giác trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ, nhưng đối với kết cấu đơn giản sinh vật đơn tế bào mà nói, lại có thể là cần trận địa sẵn sàng đón quân địch to lớn tự vận. Nghĩ đến đây, Cố An hít sâu. Nói cách khác, tại hắn điểm hóa Trung Nguyên trong chớp mắt ấy, Bộ Quỳnh Nguyệt vô cùng có khả năng đang đối với hắn tiến hành trình độ nào đó bói toán. Với lại, thủ đoạn của đối phương cực kỳ cao minh, khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao, bảo đảm sẽ không khiến cho hắn tự thân cùng với Khôi Dương, U Lam cảnh giác. Nhưng Bộ Quỳnh Nguyệt nhìn tính và tính, chỉ sợ cũng không có tính tới. Hắn tình cơ tại cái kia thời gian điểm hóa ra Trung Nguyên. Không được, ta nhất định phải mau mau học hội phản chế bói toán phương pháp. Một cô manh liệt khó chịu phun lên Cố An trong lòng. Không người nào nguyện ý mình bị người khác tùy ý nhìn trộm, cho dù đối phương hiện nay nhìn tới cũng không ác ý hung chi, cái này Bộ Quỳnh Nguyệt làm việc thần bí khó lường, ai mà biết được nàng có phải hay không người tốt. Vạn nhất là cái nữ nhân xấu đâu. Chương 72, ngươi sẽ chết chương 72, ngươi sẽ chết, hắn nhất định phải nhanh nắm giữ phản chế bói toán phương pháp. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất toàn xương. Cố An hao tốn tất cả hạ buổi trưa tìm đọc điện tịch, rất nhanh liền nhận thức đến. Mong muốn phản chế bói toán, nhất là phản chế Bộ Quỳnh Nguyệt bực này tại bói toán chi đạo thượng đã đạt đến hóa cảnh đại tông sư. Khó khăn kia không khác nào sâu kiến lây thụ, dường như làm người tuyệt vọng. Chẳng qua cũng may, đã đột phá tới pháp tướng cảnh Lý Giáng Đường, cho thấy lôi lệ phong hành một mặt. Nàng thông qua kỷ nguyên điện đặc thù con đường, tìm được rồi Bộ Quỳnh Nguyệt tiềm tu nơi. Đó là một mảnh ẩn nấp tại dãy núi ở giữa sơn cốc cú tĩnh. Dòng nước róc rách, kỳ hoa nở rộ, linh vụ mờ mịt, giống thế ngoại đảo nguyên. Lý Giáng Đường không che giấu chút nào tự thân kiếp như là mới lên mặt trời mới mọc loại hừng hực mà rồi rào pháp tướng cảnh khí tức. Một bộ váy đỏ tại gió núi trong bay phất phới, như là thiêu đốt hỏa diễm. Nàng tóc xanh như suối, tuyệt khuôn mặt đẹp thượng bao trùm lấy một tầng sương lạnh, quanh thân ẩn có thần dương kiếm ý lưu chuyển, đem trên sơn cốc chống không vân khí đều mơ hồ ép ra. Bộ tiên bối, vạn bối Lục Dương kiếm tông Lý Giáng Đường tới trước thăm hỏi. Thanh lanh âm thanh như là kiếm minh, xuyên thấu sơn cốc yên tĩnh. Sâu trong thung lũng, lặng im một cái chớp mắt, lập tức truyền đến nhất đạo nhu hòa như nước, giống như năng lực đuốt lên tất cả sao động giọng nữ. Ta biết ngươi sẽ đến, xin đợi đã lâu, vào đi. Lý Giáng Đường kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút do dự, một bước vào trong cốc. Chỉ một thoáng, chung quanh cảnh tượng biến ảo, nồng đậm xương trắng không biết từ chỗ nào tuôn ra, nhanh chóng tràn ngập ra, che đậy sắc trời, bao phủ đường đi, giống như đem toàn bộ thiên địa đều ngăn cách ra. Nhưng mà Lý Giáng Đường thần sắc không thay đổi, nàng năng lực rõ ràng cảm giác được, ở chỗ nào xương trắng chỗ sâu, có một cô mênh mông như biển, mở mịt như tiên khí tức tồn tại. Kia tất nhiên là Bộ Quỳnh Nguyệt không thể nghi ngờ. Xương trắng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Giống như chỉ là trong nháy mắt, sương mù dày liền giống như thủy triều thối lui, sơn cốc cảnh tượng tái hiện. Cùng lúc đó, một hồi mát lạnh xa xăm, giống tiếng trời tiếng đàn tự sâu trong thung lũng chạy xuôi mà ra, gột rửa nhân tâm. Tiếng đàn quấn lượn quanh chỗ, một tên thân mang thanh lịch váy trắng, dung mạo thanh lệ thoát tục nữ tử, lặng yên xuất hiện tại Lý Giáng Đường trước mặt. Nàng có hơi không người, âm thanh dịu dàng, "Giáng Đường tiên tử, chủ nhân giờ phút này chưa từng trang điểm, không tiện tự mình gặp nhau. Đặc mệnh tiểu tỷ thay truyền đạt, mong rằng tiên tử thứ lỗi." Lý Giáng Đường đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng hôm nay tới trước chỉ vì cầu được một đáp án. Nàng mặt không biểu tình, đi thẳng vào vấn đề. "Bộ tiên bối, ta chỉ muốn biết, ngươi năm lần bảy lượt đem ta cái kia sư đệ Cố An cuốn vào vòng xoáy, đến tột cùng muốn làm gì? Còn có, trước đây vì sao nhất định phải làm cho hắn tham gia trưởng đoàn kiếm đại hội?" Kia thanh lịch nữ tử đứng yên bất động, đôi mắt cụp xuống, tựa hồ tại ngưng thần lắng nghe vô hình truyền âm. Mấy tức sau đó, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Giáng Đường, giọng nói bình thản. "Chủ nhân nói, nàng làm lúc bói toán đến, nếu là Cố An không tham gia trưởng đoàn kiếm đại hội, như vậy, ngươi rồi sẽ chết." "Cái gì?" Cho dù lấy Lý Giáng Đường tâm cảnh, nghe vậy cũng không nhịn được đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. "Nghĩa là gì? Nói rõ ràng, nếu như sư đệ của ngươi không có tham gia đoán kiếm đại hội, vệ bình không ai cả nổi, có thể như thế vẫn chưa đủ." Thanh lịch nữ tử tiếp tục nói, "Mạc Lan là sẽ không bỏ qua ngươi cái này nhường nàng hao tổn mặt mũi người." Lý Giáng Đường trầm mặc. Nếu như làm lúc Cố An không có đứng ra, không có lấy một hồi thạch phá thiên kinh thắng lợi rời đi Mạc Lan chú ý, càng không có nhường Mạc Lan trước mặt mọi người nói ra chỉ cần Cố An ứng chiến, liền không tìm Lục Dương kiếm tông phiền phức lời nói. Như vậy, sau Mạc Lan vô cùng có khả năng không để ý đến thân phận, tự mình ra tay với nàng. Nàng mặc dù tự tin có bảo mệnh át chủ bài, nhưng đối mặt một vị uy tín lâu năm pháp tướng cảnh âm tu khôi thủ nén giận truy sát, sinh tử sát thực khó liệu. Có thể Bộ Quỳnh Nguyệt lại khẳng định nàng sẽ chết. Là Bộ Quỳnh Nguyệt không có tính tới lá bài tẩy của mình, hay là Mạc Lan thực lực viễn siêu mình dự đoán? Không, không đúng. Lý Giáng Đường trong đầu linh quang lóe lên, trên mặt hiện hiện một vòng kinh sợ, nàng bắt được trong lời nói càng sâu tầng hàm nghĩa. Ý của ngươi là, bộ tiên bối nàng, thân mình cũng không hy vọng ta chết. Thanh lịch nữ tử dừng một chút, tựa hồ tại xác nhận, sau đó mới nói chủ nhân nói, ở trong đó nhân quả dây dưa, thiên đầu và tự, liên lụy rất rộng. Nàng chỉ là tại vô số loại có thể trong, lựa chọn đối tự thân có lợi nhất một con đường mà thôi. Lý Giáng Đường nghe vậy, nét mặt có trong nháy mắt thất thần. Thanh lịch nữ tử nói, chủ nhân còn nói, nàng đưa một phần món quà cho sư đệ của ngươi, hiện tại nên đến. Lý Giáng Đường trầm mặc, Bộ Quỳnh Nguyệt lời nói, là chân ngôn, hay là tỉ mỉ bệnh nói dối. Nàng không cách nào hoàn toàn tin tưởng, trong lòng cảnh giác cũng không giảm bớt mảy may. Bộ thiên bối, thật chứ không chịu cùng ta gặp mặt một lần sao? Lý Giáng Đường hỏi lần nữa. Thanh lịch nữ tử kiên định lắc đầu. Đã như vậy, Lý Giáng Đường chuyện đột nhiên nhất chuyển, không lại dây dưa tại hỏi tới. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên tản ra mênh mông cổ lao khí tức quý giáp. Vậy ta liền cùng bộ tiền bối làm một vụ giao dịch đi. Nàng đem quý giáp nắm lòng bàn tay, nghe nói bộ tiền bối chân quý hai kiện cực kỳ hiếm thấy tứ phẩm linh tài. Theo thứ tự là Lê Dương Hỏa cùng Lãnh Hoa Xương. Ta nguyện dùng cái này vật trao đổi hai thứ này linh tài. Kia thanh lịch nữ tử lần nữa lâm vào trầm mặc, mấy tức sau đó nói, chủ nhân nói, nàng đáp ứng khoản giao dịch này, chỉ là tiên tử ngài xuất ra thứ gì đó giá trị phi phàm, dùng để trao đổi Lê Dương Hỏa cùng Lãnh Hoa Xương, là ngài bị thua thiệt. Không sao cả. Lý Giáng Đường giọng nói bình thản, đối với ta mà nói, giờ phút này hai loại linh tài hiệu quả thích hợp nhất. Giao dịch hoàn thành, hai đoàn linh quang bao khỏa đổ vật bay vào Lý Giáng Đường trong tay. Một đoàn hừng hực như áp xúc đại nhật tinh hoa, một đoàn băng hàn như vạn năm huyền băng chi tâm. Chính là Lê Dương Hỏa cùng Lãnh Hoa Xương. Lý Giáng Đường đem cổ quy giáp đưa ra. Thật sâu nhìn một cái tiết như cũng bị nhàn nhạt xương trắng bao phủ, tiếng đàn lượn lờ sâu trong thung lũng. Liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành nhất đạo màu đỏ kiếm hồng, phá không mà đi. Tại nàng rời đi sau đó, trong sơn cốc tiếng đàn có chút dừng lại, lập tức lần nữa thản nhiên vang lên. Làn điệu lại tựa hồ như so trước đó, càng nhiều hơn mây phần khó nói lên lời bật bị. Lục Dương kiếm tông, Tàng Kinh Các. Cố An chui vùi đầu tại mênh mông như biển trong điện tịch, quanh thân đều quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi mực cùng cổ xưa quyển sách khí tức. Trải qua không ngủ không nghỉ tìm kiếm cùng sàng chọn, hắn cuối cùng tại nào đó tích đầy cho bụi trong góc, tìm được rồi một viên ghi lại đặc thù bí thuật ngọc đồng. Tàng kiếm thuật. Tên giản dị, thậm chí có chút không bắt mắt, nhưng hắn phẩm giai thình lình đạt đến tứ phẩm. Bí thuật trong tự chương tỏ rõ, này thuật tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể cực đại ẩn tàng tự thân khí tức. Sứ tu luyện giả như là ngoan thạch gỗ mục, khó mà bị phát giác, mà phòng bị người khác bói toán nhìn trộm, chỉ là này thuật trong quá trình tu luyện bổ sung một cái hiệu quả, có chút ít còn hơn không. Cố An trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mặc dù đây chỉ là bổ sung hiệu quả, nhưng đã là trước mắt hắn có thể tìm tới duy nhất năng lực phòng bị bói toán bí thuật. Hắn ngay lập tức trở về đạo phủ, đem ba vị kiếm nương gọi đến trước người. Xem xét cái này. Cố An đem tàng kiếm thuật ngọc đồng đưa cho nàng nhóm. Ba người các ngươi thử một chút đồng thời tu luyện, xem ai tiến độ nhanh nhất. Trước hết nhất nắm giữ người, có ban thưởng. Khôi Dương chớp đôi mắt to sáng rỡ, hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, là ban thưởng gì nha? Cố An trên mặt lúc này lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Ban thưởng chính là, vì tu luyện tàng kiếm thuật tốc độ nhanh nhất, cho nên có thể tiết kiệm ra càng nhiều thời gian quý giá. Dùng để ngồi xuống tu luyện, tăng cao tu vi. Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, tốt đa. Chương 73, thuế biến, khảm ly thánh thể. Chương 73, thuế biến, khảm ly thánh thể. Trừ ra Trung Nguyên, Khôi Dương cùng U Lam giờ phút này trên mặt đều không tự chủ được lộ ra tương tự im lặng biểu tình, trong lòng cùng nhau thở dài. Chủ nhân trong khoảng thời gian này, đối với tăng cao tu vi có phải hay không có chút chấp nhất đến quá phận. Các nàng lại không biết, Cố An có chính mình cảm giác cấp bách. Nguyên đang cảnh tu hành, không giống với ngưng chân cảnh tấn mạnh tinh tiến, cần càng thêm thời gian dài rằng giặc tích lũy cùng linh lực mài. Hắn năng lực tại chưa tới nửa năm trong từ ngưng chân sơ kỳ một đường đột phá tới nguyên đan cảnh, tốc độ đã kinh thế hai tụ. Nhưng muốn tại nguyên đan cảnh trong tiếp tục hát vang tiến mạnh, từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, nếu như duy trì hiện trạng, như thế nào cũng cần 1-2 năm thời gian. Còn nếu là người bên ngoài, cần thời gian càng là hơn dài dằng dặc. Quan trọng nhất chính là, theo hắn cùng ba vị kiếm nương đều ổn định tại đầu nguyên đan cảnh kỳ. Trước đó loại đó vượt qua một cái đại cảnh giới mang tới khủng bố tốc độ tu luyện ra chỉ đã biến mất. Khôi Dương tu luyện của các nàng tốc độ rõ ràng chậm dần, phản hồi đến Cố An trên người ích lợi tự nhiên vậy tương ứng giảm bớt. Cái này khiến hắn không thể không tìm kiếm đột phá mới điểm. Thì như điểm hóa vị thứ tư kiếm lương. Ngay tại Cố An suy nghĩ có phải muốn đi khiêu chiến Nam Cung Ly lưu lại kiếm địa, xem xét có thể hay không đạt được chút ít chân quý tài nguyên để mua một thanh mới tứ phẩm kiếm khí lúc. Hắn nhận được Lý Giáng Đường đưa tin. Đại sư tỷ, người tìm ta. Đúng. Lý Giáng Đường tự bộ Quỳnh Nguyệt chỗ trở về sau, ngay lập tức từ Tôn Dương Xuân Châu biết được Vân Thất đưa tới hai viên vạn ảnh giáo trăm ảnh khiến người đầu sự tình. Lục Dương kiếm tông cao tầng chấn nộ không thôi. Mà ở trước mắt ma đạo có hai vị niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế áp lực dưới, tông môn bên ngoài cũng không nghi cùng bạn ảnh giáo triệt để bạch mặt chính diện khai chiến, nhưng đây cũng không có nghĩa là nén giận. Tông môn nhanh chóng làm ra quyết đoán, phái ra tinh nhuệ đệ tử thay hình đổi dạng ẩn nấp thân phận, âm thầm đối với bạn ảnh giáo trải rộng Vân Châu các nơi bí ẩn phân đà, phát động huyết tinh mà bén nhọn trả thủ tính thanh tẩy. Tất nhiên minh không được, vậy liền đến ám, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Lý Giáng Đường nhìn về phía Cố An, ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển một vòng, cảm nhận được cô kia vững chắc mà đồng bột nguyên đang cảnh khí tức về sau, gật đầu một cái. Nghe Tôn trưởng lão nói ngươi đã thành công đột phá nguyên đan cảnh, ta trước đây không phải đã nói, đợi ngươi sau khi đột phá, dẫn ngươi đi một chỗ. Đi thôi. Cố An trong lòng khẽ động, tò mò cùng chờ mong sẽ lẫn. Đại sư tỷ muốn dẫn chính mình đi nơi nào? Lẽ nào là chuẩn bị mang theo chính mình, tự mình đi diệt đi nào đó vạn ảnh giáo quan trọng phân đà? Vừa nghĩ đến đây, trong cơ thể hắn linh lực đều không nhịn được ra tốc lưu chuyển, chiến ý mơ hồ bốc lên. Nhưng mà, Cố An đã đoán sai. Lý Giáng Đường mang theo hắn, cũng không tiến về bất luận cái gì cùng bạn ảnh giáo tương quan địa điểm, mà là trải qua tiếp cận một rưỡi canh giờ ngự không phi hành, đi tới một nơi hiếm vết người hoang vắng dãy núi. Nàng quen cửa quen mẹo đẩy ra đằng mạn, lộ ra một cái thông hướng lòng đất bí ẩn cửa hang. Bước vào trong đó, trước mắt rộng mở trong sáng, đúng là một chỗ mỹ luân mỹ hoàn dưới đất rong động. Rong động đỉnh, băng lăng treo ngược, trong suốt long lanh. Kỳ dị là, trong đó lại phong tồn lấy nhiều đám ngọn lửa màu u lam, mà ở rong động dưới đáy, nóng bỏng sền sệt xích hồng sắc dung nham, như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng sông. Vậy mà tại tự nhiên hình thành băng rãnh trong lúc đó chạy chậm chậm trôi, còn bốc hơi lên lũ lũ màu ngà linh vụ. Băng cùng hỏa, hai loại không hợp tính lực lượng, ở chỗ này trong động đá vôi, lại đạt đến một loại khiến người ta kinh ngạc cân bằng. Cực hàn cùng cực nhiệt khí tức xen lẫn, lại tạo thành một loại tẩm bổ vạn vật linh cơ đạo vận. Nơi này, thật đẹp. Cố An ngắm nhìn bốn phía, từ đáy lòng mà thở dài nói, còn có thể đi. Lý Giáng Đường giọng nói bình thản, nàng kiến thức qua thiên địa kỳ cảnh xa so với này muốn nhiều. Đang khi nói chuyện, nàng đầu ngón tay một vòng chữ vật giới chỉ, tam đạo linh quang điểm hiện, treo lơ lửng giữa trời. Chính là cô An quen thuộc viên kia thủy hỏa hồn tinh, cùng với mới vừa từ bộ Quỳnh Nguyệt chỗ nào giao dịch tới hai kiện tứ phẩm linh tài, Lê Dương Hỏa cùng Lãnh Hoa Xương. Chuẩn bị một chút, điều chỉnh tốt trạng thái. Lý Giáng Đường nhìn về phía cô An, nhờ vào đó mà băng hỏa cân bằng lực lượng, đi kèm với này ba loại linh vật. Tranh thủ một lần thành công, đem thể chất của ngươi, hậu thiên lột sắc thành khảm lý thánh thể. Cô An ngây ngẩn cả người, nhìn viên kia thủy hỏa hồn tinh, lại nhìn một chút kia hai đoàn tản ra hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng bàng bạc lực lượng quang hoa. Đại sư tỷ, này, ít lại nhảy chút ít út út mà mở. Lý Giáng Đường trực tiếp ngắt lời hắn, tiện tay vứt cho hắn một viên ngọc đồng, nhếch miệng. Ngọc đồng trong ghi chép hậu tiên đúc thành khảm ly thánh thể cụ thể pháp môn cùng quan ải điểm trọng yếu, ngươi mau chóng quen thuộc. Cố An tiếp nhận ngọc đồng, trong lòng không khỏi cảm động hết sức, đại sư tỷ đối với mình thật tốt. Đúng rồi. Lý Giáng Đường giống như nhớ ra cái gì, hai tay ôm ngực, cái cằm có hơi nâng lên. Đã ngươi sắp đúc thành khảm ly thánh thể, với lại đối với đoán kiếm chi đạo cũng có chút hứng thú. Như vậy, các loại ngươi ngày sau trở thành đoán kiếm tông sư, liền hảo hảo cho ta rèn đúc một thanh tiện tay kiếm đi. Cố An trầm mặc, không phải, hảo gia hỏa, các ngươi có thể hay không đừng mới mở miệng chính là đoán kiếm tông sư. Đoán kiếm tông sư là đường gì bên cạnh rau cải chẳng sao? Đây chính là phóng tầm mắt tất cả Vân Châu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, địa vị tôn sùng tồn tại a. Đè xuống trong lòng châm biếm dục vọng, Cố An hiểu rõ lúc này không phải xoắn suýt cái này lúc. Hắn ngay lập tức đem thần niệm chìm vào ngọc đồng, hết sức chăm chú mà bắt đầu tìm hiểu tới. Hậu thiên đúc thành thánh thể, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có chút sai lầm, chính là đan hủy người thường kết cục, hắn nhất định phải làm được không có sơ hở nào. Ở trong quá trình này, Lý Giáng Đường lặng yên lấy mình, rời khỏi rung động, tại ngoại giới hộ pháp. Trong động đá bôi, Cố An khoanh chân ngồi tại băng hỏa chi lực giao hội là bình hòa nhất khu vực hải tâm. Vứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong ngọc đồng ghi lại về ảo pháp môn trong. Thời gian từng chút một trôi qua, hắn đối với khảm ly thánh thể đúc thành chi pháp, lý giải càng thêm khắc sâu, dần dần đạt đến dung hội quán thông cảnh địa. Một canh giờ sau, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Cố An tay trái hư dẫn, đem đoàn kia hừng hực như mặt trời nhỏ Lê Dương Hỏa thu hút lòng bàn tay. Tay phải nhẹ giơ lên, đem kia lọn băng hàn thấu xương Lãnh Hoa Xương giữ giữa ngón tay. Lập tức, hắn không chút do dự đem viên kia ẩn chứa tinh thuần thủy hỏa lực lượng bản nguyên thủy hỏa hồn tinh nuốt vào trong bụng. Bèn, hai cỗ tính chất hoàn toàn tương phản, lại đều bá đạo vô song lực lượng, như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt tại hắn trong kinh mạch bộ phát ra. Một nóng rực như dung nham trào lên, một băng hàn dường như vạn năm huyền băng tàn sát bừa bãi. Hai cỗ lực lượng điên cuồng đối kháng xé rách, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn dưới đan điển chỗ viên kia xoay chậm chậm màu đỏ nguyên đan. Trong chốc lát, Cố An sắc mặt trắng bệnh, thân thể kịch chấn. Bên ngoài thân một nửa đỏ bừng như bàn ủi, một nửa bao trùm lên trắng bệnh băng xương. Đây chính là đúc thành khảm ly thánh thể hung hiểm nhất một quan. Nếu không có trung hòa dẫn đạo lực lượng, hắn này mai vất vả ngưng kết nguyên đan, trong khoảnh khắc liền sẽ bị này băng hỏa cực hạn lực lượng no bạo yên diệt. Cố An tâm niệm như điện, cố nén kinh mạch muốn nứt, đan điền muốn đốt, đồng to lớn thống khổ, toàn lực vận chuyển pháp quyết. Một bên điên cuồng luyện hóa trong bụng thủy hỏa hồn tinh phóng thích ra ôn hòa mà tinh thuần bản nguyên lực lượng. Một bên cẩn thận đem cố này điều hòa lực lượng dẫn vào dưới đan điền, bao vây hướng viên kia kịch liệt rung động, quang mang sáng tối chập chờn nguyên đan. Chương 74, không giống nhau chương 74, không giống nhau tại hắn tinh chuẩn điều khiển dưới. Viên kia nguyên bản toàn thân xích hồng nguyên đan, mặt ngoài bắt đầu hiện ra tinh mịn mà huyền ảo màu lam nhạt đường vân. Xích hồng cùng lam nhạt xen lẫn, như là âm dương ngư loại bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Một cỗ tương sinh trung sức, âm dương lẫn nhau hóa vận bị dần dần tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Cố An quanh thân dị tượng xuất hiện. Bên trái liệt diễm hư ảnh bốc lên, phía bên phải băng tinh liên hoa nở rộ. Thủy hỏa chi lực không còn xung đột, ngược lại bắt đầu lấy một loại kỳ diệu vận luật giao hòa. Vậy vào thời khắc này, chỗ này bị Lý Giáng Đường tỉ mỉ chọn lựa tự nhiên rung động, phát huy hắn không thể thay thế tác dụng. Trong động đá vôi cố kia duy trì không biết bao nhiêu năm tháng băng hỏa cân bằng đạo vận bị dẫn động, hóa thành một cỗ bình thản mà thật lớn lực lượng, nhẹ nhàng bao trùm Cố An thân thể, cân bằng hắn lực lượng trong cơ thể. Này không thể nghi ngờ cực đại hóa giải áp lực của hắn, nhường hắn năng lực càng thêm ung dung. Rung động bên ngoài, Lý Giáng Đường dựa lưng vào lạnh băng vết đá, tư thế nhìn như lười biếng, kỳ thực linh thức sớm đã bao trùm xung quanh hơn 10 dặm. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng khó khăn đào cảm giác của nàng. Nàng ngửa đầu, nhìn lên bầu trời trong tự do bay lượn bầy chim, ánh mắt đã có chút ít phiêu hốt. Trong đầu không bị khống chế hiện ra đoán kiếm đại hội bên trên, Cố An kia dứt khoát đứng ra hình tượng. Lúc đó, trong lòng mình đang suy nghĩ gì đấy? Chiêm chiếp, trong miệng nàng phát ra phi điệu tiếng thê, đưa tay đối với thiên tượng phi điệu chỉ chỉ trò trò, mãi đến khi nhóm điểu rời khỏi tầm mắt của nàng. Trong động trong, thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là 7 ngày quá khứ. Lúc này trong động cảnh tượng, cùng 7 ngày trước ngày đêm khác biệt. Những điều mỹ lệ băng lăng u hỏa, chảy xuôi xích hồng dung nham, giống như hao hết tất cả linh tính, trở nên lu mờ ảm đạm. Tất cả trong động mất đi loại đó băng hỏa cộng sinh thần dị, trở nên cùng phổ thông sơn động không khác. Cố An ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân tất cả dị tượng sớm đã thu lại, khí tức nội liễm đến cực hạn, giống như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Hắn đang lặng lặng thể ngộ lấy thoát thai hoán cốt về sau, kia hoàn toàn mới, mênh mông mà sức mạnh huyền diệu. Khảm ly vừa tế, vạn pháp bất xâm. Trong cơ thể hắn đã tự thành khảm ly tuần hoàn. Âm dương nhị khí như là hai cái đầu đuôi đụng vào nhau cá bơi, tại nguyên đan cùng kinh mạch ở giữa sinh sôi không ngừng mà lưu chuyển. Từ đó về sau, hắn rất đúng lạnh, cực nhiệt, âm tà, dương sát và thuộc tính công kích sẽ có được cực cao tự nhiên kháng tính. Thậm chí, có thể ở một mức độ nào đó, đem những thứ này ngoại lực hấp thụ chuyển hóa, bổ sung tự thân tiêu hao. Cố An chậm rãi mở ra hai mắt. Trong chốc lát, hắn mắt trái chỗ sâu trong con người, phản phất có tính mịch khảm thủy chi ảnh vời phới. Mắt phải trong thì ẩn hiện ly hỏa chi quang ngảy bọn. Đây là khảm ly chân nhãn sơ thành ký hiệu, không chỉ nhường hắn thị lực tăng nhiều, động sát nhập vi. Tương lai tại đoán ký chi đạo bên trên, càng năng lực nhờ vào đó rõ ràng nắm chắc linh tài đặc tính, khống chế hỏa hậu, chỗ tốt vô tận. Lần này có thể thành công, tòa này tự nhiên hình thành băng hỏa rung động, không thể bỏ qua công lao. Cố An đứng dậy, chỗ này tự nhiên môi trường cực kỳ khó được, đại sư tỷ có thể tìm tới, thật là người cuối cùng là xong việc, thật là có đủ chậm. Thanh lanh âm thanh tự cửa hang truyền đến, Lý Giáng Đường thân ảnh xuất hiện. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Cố An, hơi nhíu mày. Xem ra là thành công. Đi thôi, chúng ta về tông môn. Kỳ thực rất nhanh được rồi, bất quá ta còn nhớ Tôn trưởng lão đã nói với ta, đúc thành ẩn kiếm linh thể lúc là càng chậm càng tốt. Ẩn kiếm linh thể cùng khảm ly thánh thể lại không giống nhau. Nha. Cố An gật đầu, không hiểu cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng lắm, bận điệu nói sang chuyện khác. Đúng rồi đại sư tỷ, những ngày gần đây, Vạn Ảnh giáo bên ấy, nhưng có cái gì mới tiến động? Nhắc tới Vạn Ảnh giáo, Lý Giáng Đường ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, khí tức quanh người đều giống như đóng băng mấy phần. Tiểu An, nàng nhìn về phía Cố An, giọng nói chậm chạp, ngươi còn nhớ cái đó? Âm Dương kiếm tôn sao? Đương nhiên còn nhớ. Cố An gật đầu, vị này cuối cùng bị Phật môn trấn áp Âm Dương kiếm tôn, hắn làm sao có thể quên nhớ? Ừm. Lý Giáng Đường khẽ gật đầu, tiếp tục nói, thế hệ này Vạn Ảnh giáo thánh tử, tên là Lệ Vô Cứu, người bị cùng Âm Dương kiếm tôn trước kia giống nhau Thiên Dương thần thể. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm trọng. Mà liền tại 3 ngày trước, Vân Châu tu hành giới truyền đến tin tức xác thật. Kẻ này thu nạp Âm Dương kiếm tôn lưu lại những kia bí ẩn thế lực, đồng thời đã thành công hậu thiên đúc thành hoàn chỉnh Âm Dương thần thể. Cố An nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên. Âm Dương thần thể, đây chính là có thể xưng đỉnh cấp cường đại thể chất. Lý Giáng Đường còn chưa có nói xong, đúc thành thần thể sau đó, kẻ này khí diễm ngập trời, đã công nhiên bàn tiếng. Muốn tại 6 tháng sau, tại Lan Sơn chi đỉnh, vấn kiếm Vân Châu, kiếm chống chính đạo. Tuyên bố chỉ cần là nguyên đan cảnh tu sĩ, bất kể xuất thân môn phái nào, đều có thể lên đài đánh một trận, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Như thế cuồng. Cố An vô thức thốt ra. Lan Sơn chi đỉnh, đây chính là Vân Châu cực kỳ nổi tiếng một nơi, từng có hai tên kiếm đạo đại tông sư ở đâu đồng quy vu tận. Ở chỗ này công khai khiêu chiến tất cả chính đạo nguyên đan cảnh tu sĩ, không hề nghi ngờ là đúng tất cả Vân Châu chính đạo thế hệ tuổi trẻ miệt thị cùng nhục nhã. Lý Giáng Đường nghe vậy, lại trầm mặc liếc nhìn Cố An một cái, ánh mắt có chút vi diệu. Nàng kỳ thực rất muốn nói, lúc trước tại trên đoán kiếm đại hội, ngươi làm lấy Minh Nha Tông tông chủ Mạc Lan cùng quần hùng thiên hạ mặt, trực tiếp hô dừng tay lúc, khí thế kia có thể so sánh này cùng ngạo nhiều. Hiện tại ngược lại tốt ý nghĩa nói người khác cùng. Cố An cũng không phát giác đại sư tỷ kia vi diệu ánh mắt. Hắn ngửa đầu nhìn về phía rung động bên ngoài, bầu trời chẳng biết lúc nào tụ họp tầng mây dày đặc, đem ánh mặt trời rạng rỡ triệt để che chắn. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một hồi gấp gáp cùng đáng tiếc. Chính mình vừa mới đột phá nguyên đan cảnh, cho dù đúc thành khảm ly thánh thể, thực lực tăng nhiều, nhưng muốn tại ngắn ngủi 6 tháng sau, chiến thắng vị kia đã đúc thành Âm Dương thần thể, nội tình không biết bao sâu Vạn Ảnh giáo thánh tử. Phần thắng, chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi, Cố An tâm niệm thay đổi thật nhanh, một cái can đảm suy nghĩ hiện hiện. Nếu như năng điểm hóa một thanh tam phẩm kiếm khí, mượn nhờ kỳ phản quỹ, có thể năng lực trong khoảng thời gian ngắn, nhường thực lực bản thân lại lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị hắn tự động đè xuống. Tam phẩm kiếm khí, kia đã là pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả sử dụng thần binh lợi khí, vô cùng chân quý. Tại một ít nhị lưu trong thế lực, là có thể xưng chấn tông chi bảo cấp bậc tồn tại. Dựa vào hắn chính mình, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể thu hoạch. Hướng tông môn khai khẩu, không nói đến tông môn có phải có dư thừa tam phẩm kiếm khí, mặc dù có, lấy trước mắt hắn nguyên đan cảnh tu vi, vậy thực sự không tốt mở cái miệng này. Vì nguyên đan cảnh thực lực, căn bản không cách nào vận dụng tam phẩm kiếm khí. Còn có chính là, hiện tại Lục Dương kiếm tông trên dưới đều biết, hắn có một thanh được từ đoán kiếm đại hội tứ phẩm kiếm khí trung nguyên, đều vô cùng cứng ngắc. Lại nói, bộ Quỳnh Nguyệt như thế sẽ bói toán, có thể hay không bói toán đến chính mình thiếu một thanh tam phẩm kiếm khí sau đó phái người cho mình đưa tới. Chương 75, Hộ Tông Thánh Linh chương 75, Hộ Tông Thánh Linh ngực rồi, Cố An biết mình đây là mơ mộng hão huyền. Hắn cảm thấy, hay là trước về tông môn đi khiêu chiến Nam Cung Ly lưu lại kiếm địa, xem xét có thể hay không đạt được một ít chân quý tài nguyên. Này vẫn còn tương đối thực tế một chút. Về đến tông môn, Lý Giáng Đường vừa mới đột phá pháp tướng cảnh, tự nhiên muốn tu hành vững chắc cảnh giới, cho nên cùng Cố An chia ra. Cố An thì xe nhẹ đường quen, lần nữa đi tới kia đã từng là dưỡng kiếm chỉ bí cảnh, bí cảnh vẫn như cũ yên tĩnh, cựu tòa xưa cũ kiếm bia im lặng đứng sừng sững. Bây giờ hắn đã đạt đến nguyên đan cảnh, đủ để khiêu chiến thứ 5, 6, 7 tòa kiếm bia. Cố An hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đem một sợi tinh thuần linh lực rót vào tòa thứ 5 kiếm bia, mở ra khiêu chiến. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi không gian ba động. Cố An trong lòng hơi rét, chậm rãi quay người. Chỉ thấy bí cảnh lối vào màn sáng như là sóng nước nộn nhạo một chút, nhất đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu xanh, lặng yên không một tiếng động đạp đi vào. Người tới là một thiếu nữ. Hoặc nói, bề ngoài nhìn lên tới như là thiếu nữ. Nàng thân mang một bộ đơn giản màu xanh váy áo, thân cao vẹn vẹn và Cố An ngực, ước chừng chỉ một M5 ra mặt. Một gương mặt mượt mà trắng nõn, mang theo chưa thoát ngây thơ, hai mắt thật to hắc bạch phân minh. Trước ngực vùng đất bằng phẳng, tỉnh bại vóc điểm ấy khen ngợi. Cố An tìm ký ức, xác nhận chính mình chưa bao giờ tại trong tông môn gặp qua người này. Thiếu nữ mặc áo xanh kia bước vào bí cảnh về sau, ánh mắt thói quen nhìn về phía một phương hướng nào đó. Lập tức kia đôi mắt to trong lộ ra rõ ràng mở mịt cùng hoang mang. Nàng cau mũi một cái, duỗi ra tiêm bạch ngón tay, chỉ hướng nguyên bản dưỡng kiếm chỉ sở tại địa phương. Giọng nói mang theo 10 phần khó hiểu, quay đầu hỏi Cố An: "Ngươi là ai a?" "Còn có." Nàng dừng một chút, "Ta lớn như vậy một cái dưỡng kiếm chỉ đâu? Đi nơi nào?" Cố An nghe vậy, không khỏi trừng mắt nhìn. Dưỡng kiếm chỉ biến mất đều hơn mấy tháng, nàng có thể đi vào, nhưng lại không biết dưỡng kiếm chỉ hết rồi. Lẽ nào là một mực bế quan, vừa mới ra đây? Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hơi cảm giác đối phương. Một cỗ như là biển sâu mạch nước ngầm loại mênh mông khí tức, nhường trong lòng hắn run lên. Tinh hà cảnh. Không đúng, là chí ít tinh hà cảnh. Cố An trong lòng hơi động, trên mặt phủ lên công thức hóa lễ phép biểu tình, vị tiền bối này, ngài là... Ách! Thiếu nữ kia gặp hắn bộ này phản ứng, nên miệng. Hiện tại tông môn hậu bối, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Nàng giơ lên tấm kia mặt búp bê, nỗ lực làm ra dáng vẻ uy nghiêm. Nghe kỹ. Mạc Thanh Thanh. Tên này, ngươi lẽ nào chưa từng nghe ngươi sư trưởng nhắc qua sao? Cố An cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn nói: "Vạn bối nhập môn còn thấp, xác thực chưa từng nghe nói tiền bối lại danh, xin hãy tha lỗi." Gặp hắn vẫn như cũ lắc đầu, Mạc Thanh Thanh cặp kia đẹp mắt lông mày lập tức trống lên. Nàng vòng quanh Cố An chậm rãi dạo qua một vòng, ánh mắt trong suốt tại bên hông hắn chân truyền đệ tử trên lệnh bài dừng lại chốc lát, lại cảm giác một chút hắn nguyên đan cảnh tu vi, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Nguyên đan cảnh, treo lấy chân truyền lệnh bài. Theo lẽ thường, năng lực thành chân truyền, chí ít cũng là 10 năm trước vào tông đệ tử. Như vậy, ngươi không thể nào chưa nghe nói qua ta. Nàng dừng bước lại, đứng ở Cố An trước mặt, sờ lấy bóng loáng cái cằm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Quanh thân bắt đầu có như không khí lưu màu xanh quanh quẩn, kia khí lưu linh động dị thường. Lập tức mơ hồ hóa thành vô số nhỏ bé lưỡi kiếm hình dạng, phát ra rất nhỏ bù bù. Cho nên, nàng ngẩng đầu, chăm chăm vào Cố An con mắt, giọng nói mang theo một tia thẩm vấn hứng thú. Thành thật khai báo đi, ngươi là nhà ai phái tới mật thám? Còn có, ngươi đem tông môn dưỡng kiếm chỉ làm đi nơi nào? Cố An. Cố An đồng tử có hơi trừng lớn, không biết nên nói cái gì. Chính mình lại bị trở thành mật thám. Không phải, nữ nhân này là Nhược Trí a. Chờ một chút, ta không phải mật thám. Hắn mặt không biểu tình, tiếp tục nói: "Tiền bối, ta nghĩ ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm. Vạn bối đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lục Dương Kiếm Tông chân truyền đệ tử, Cố An. Tuyệt không phải cái gì mật thám." Hắn dừng một chút, mang theo vài phần bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Ngài nếu không tin, đại khái có thể hiện tại ra ngoài, hỏi một chút bên ngoài trấn thủ bí cảnh vị kia Hàn Đông Hàn trưởng lão. Ngoài ra, vạn bối cả gan hỏi một câu, ngài cảm thấy ta một cái nguyên đan cảnh tu sĩ có khả năng tại một vị tinh hà cảnh trưởng lao dưới mí mắt, lặng yên không một tiếng động tiến vào này hạch tâm bí cảnh, còn có thể đem lớn như vậy một cái dưỡng kiếm chỉ cho biến hết rồi sao?" "À giờ." Mạc Thanh Thanh nghe vậy, đột nhiên sững sờ, kia song đại trong mắt lóe ra vẻ lúng túng. Nàng trừng mắt nhìn, dường như mới ý thức được chính mình vừa nãy suy luận đến cỡ nào không đáng tin cậy. Vì cô An nói được đúng là lý. "Ngươi chính là ở đây đứng yên đừng nhúc nhích." Nàng có chút thẹn quá thành giận chỉ cô An. Thân ảnh nhoáng một cái, như là như khói xanh trong nháy mắt biến mất tại bí cảnh trong. Thực sự là không hiểu ra sao. Cố An bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trong khoảng thời gian này đối với Lục Dương Kiếm Tông hiểu rõ đã tương đối xâm nhập, tất cả đỉnh núi trưởng lão, nổi danh chân truyền đều có rất nhiều nghe thấy. Nhưng này Mạc Thanh Thanh tên, xác thực là lần đầu tiên nghe nói. Nàng rốt cục là từ cái nào xó xỉnh trong xuất hiện. Không nghĩ ra liền không nghĩ nhiều nữa, dù sao bên ngoài có Hàn Đông trưởng lão tại, tự sẽ chứng minh trong sạch của mình. Cố An tập trung ý chí, không tiếp tục để ý này việc nhỏ xen giữa, quay người đưa bàn tay đặt tại tòa thứ 5 kiếm bia chí thượng. Tòa này kiếm bia, nguyên đang cảnh hậu kỳ. Thất bộ kiếm đạo đại sư Chu Thừa Phong sư minh từng khiêu chiến thất bại, bởi vì kiếm bia ngưng tụ ra đối thủ chính là nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi, lại có cựu bộ kiếm đạo đại sư cảnh giới hư ảnh. Nhưng tại Cố An mà nói, nhưng cũng không có áp lực quá lớn. Theo linh lực rót vào, kiếm bia quang hoa đại thịnh, nhất đạo ngưng thực vô cùng cầm kiếm hư ảnh dậm chân mà ra, kiếm ý nghiêm nghị. Cố An mặt không đổi sắc, thậm chí không có rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, lăng không điểm ra. Trong chốc lát, hồng liên nở rộ, bạch sát thần hiện, thủy hỏa xen lẫn kiếm ý như là sóng dữ sóng to, trong nháy mắt liền đem kia hư ảnh kiếm thế nuốt hết. Chẳng qua 3 năm chiêu trong lúc đó, kia cựu bộ đại sư cảnh giới hư ảnh liền đã đỡ trái hở phải, sơ hở trăm chỗ. Cùng lúc đó, bí cảnh ngoại, Mạc Thanh Thanh thần đầu mặt quỷ xuất hiện tại tinh hạ cảnh trước mặt trưởng lão. "Uy, ngươi là?" "Là Tiểu Đồng a." Nàng ngửa đầu, trên mặt biểu tình hơi có một chút thích ăn đòn. "Ừm." "A." "Mạc hộ pháp." Hàn Đông lúc này mới phát hiện Mạc Thanh Thanh thân hình, trên mặt vô thức lộ ra lấy lòng nụ cười. Mạc hộ pháp, ngài ngủ. Xuất quan, quá. Tốt. Ừm. Mạc Thanh Thanh cơ đầu, ngón tay cái hướng về sau điểm một cái bí cảnh cửa vào. Bên trong tiểu tử kia là ai? Ê! Hàn Đông kinh hãi, vội hỏi nói, ngài không có đem hắn thế nào a? Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào vô duyên vô cớ đối với người khác độc thủ? A a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, Mạc Thanh Thanh nhíu mày, xem ra Hàn Đông vô cùng để ý bên trong người kia. Hắn là thân nhân ngươi. Làm sao có khả năng, ta muốn là có dạng này thân nhân liền tốt, Mạc hộ pháp, là như vậy. Hàn Đông chỉnh lý một chút ngôn ngữ, kỹ càng giới thiệu một phen cô An, tiện thể giải thích vì sao dưỡng kiếm chỉ hết rồi. Ngươi là nói, bên trong cái đó, tương lai kiếm đạo thánh tôn. Chính là hắn đem dưỡng kiếm chỉ làm hết rồi. Mạc Thanh Thanh nhìn về phía bí cảnh cửa vào, trên mặt biểu tình làm cho người nhìn không thấu. Chương 76, tiểu tôn
đúng vậy à, chẳng qua Mạc hộ pháp ngài tuyệt đối không nên, nói cách khác, tương lai ta khẳng định đánh không lại hắn.
Hàn Đông nói phân nửa, liền bị Mạc Thanh Thanh ngắt lời, tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Thanh Thanh thân hình biến mất ở trước mặt hắn.
Hàn Đông tê, suy nghĩ một lúc, dứt khoát đem chuyện nơi đây đưa tin cho Tôn Dương Xuân.
Bí cảnh trong, Cố An bắt lấy một cái khoảng cách, đầu ngón tay kiếm khí bắn ra, tùy tiện liền đem hắn đánh tan, hóa thành điểm điểm lưu quang trở về kiếm địa.
Điều này, hắn nhìn kiếm trên tấm địa phương hiện ra ban thưởng, nhịn không được khe khẽ thở dài. Đó là một cái chứa 100 viên thượng phẩm nguyên thạch túi trữ vật. 100 mai thượng phẩm nguyên thạch, đối với tầm thường nguyên đang cảnh tu luyện giả mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng còn chưa đủ Cố An mua nửa trôi ngũ phẩm kiếm khí.
Cố An, ta muốn khiêu chiến ngươi.
Ngay tại Cố An hơi có vẻ thất vọng thời khắc, cái đó thanh thúy lại dẫn điểm ngang ngược âm thanh vang lên lần nữa.
Cố An quay người, chỉ thấy Mạc Thanh Thanh chẳng biết lúc nào lại quay về, đang đứng tại cách đó không xa, hai tay chống nạnh, vẻ mặt thành thật nhìn hắn.
Yên tâm.
Tựa hồ là sợ Cố An từ chối, nàng ngay lập tức nói thêm, ta sẽ đem tu vi áp chế đến nguyên đan cảnh sơ kỳ, tuyệt đối công bằng.
Ngươi sẽ không dám đánh với ta a?
Thật có lỗi, không hứng thú.
Cố An không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối.
Tiểu này thắng không có chỗ tốt khiêu chiến, đơn thuần lãng phí thời gian.
Hắn ngược lại hỏi lần nữa, còn có, tiền bối, ngài rốt cục là ai a?
Mạc Thanh Thanh bị hắn hỏi được cứng lại. Nhớ ra chính mình trước đó lời thề son sắt mà nói đối phương khẳng định nhận biết mình, kết quả lại bị hiện thực đánh mặt.
Mượt mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, có chút lúng túng.
Đây là vấn đề của nàng, nàng ngủ say quá lâu, không để ý đến tông môn có thể xuất hiện quái vật khả năng tính. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng nàng bây giờ nghĩ thử một chút vị này tương lai kiếm đạo thánh tôn cân lượng.
Tiện thể, cho mình chết đi dưỡng kiếm chỉ báo cái tiểu thủ.
Nàng háng giọng một tiếng, nỗ lực bày ra trang trọng tư thế, cất cao giọng nói.
Nghe kỹ. Ta là Lục Dương kiếm tông hộ tông thánh linh, Thanh Diễm kiếm tiên Mạc Thanh Thanh.
Hộ tông thánh linh.
Cố An đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đột nhiên nhớ ra, đại sư tỷ Lý Giáng Đường dường như xác thực đề cập với hắn đời miệng.
Tông môn có một vị hộ tông thánh linh, lâu dài ngủ say.
Nói là thánh linh, kỳ thực bản chất là hộ tông linh thú, xưng hô thánh linh chỉ là vì êm thai sĩ diện. Mà Lục Dương kiếm tông hộ tông thánh linh, bản thể tựa hồ là một đầu
thanh điêu.
Lúc đó Lý Giáng Đường chỉ là thuận miệng mang qua, căn bản không có để danh chữ.
Chờ chút,
thanh điêu?
Không, đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là đại sư tỷ đã từng nói, hộ tông thánh linh là pháp tướng cảnh.
Cố An trong nháy mắt giật mình, lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Thanh lúc, ánh mắt đã xảy ra biến hóa vi diệu. Trên mặt hắn ngay lập tức như là gió xuân làm tan, tách ra vô cùng nhiệt tình mà nụ cười chân thành, trở mặt tốc độ nhanh chóng, nhường Mạc Thanh Thanh đều sửng sốt một chút.
A nha, nguyên lai là Mạc Thanh Thanh tiền bối.
Thất kính.
Cố An chắp tay, giọng nói tràn đầy kính đã lâu cảm khái.
Văn bối đã sớm từng nghe nói ngài thủ hộ tông môn, uy trấn bát phương, uy danh hiển hách, chỉ hận vô duyên được gặp.
Không ngờ rằng hôm nay có thể ở chỗ này cùng tiền bối gặp nhau, thực sự là tam sinh hữu hạnh.
Mạc Thanh Thanh trừng mắt nhìn, cảm thấy có chút không đúng.
Người này trước đó rõ ràng còn nói không biết mình, như thế nào nghe xong danh hào của mình đều trở nên như thế.
Đúng lúc này, nàng liền thấy Cố An nụ cười chân thành mà từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái nhìn lên tới có chút tinh xảo gỗ.
Hai tay dâng đưa tới trước mặt nàng.
Đúng rồi, Mạc tiền bối, lần đầu gặp gỡ, vội vàng trong lúc đó chưa chuẩn bị hậu lễ, đây là vạn bối một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin ngài cần phải vui vẻ nhận, vạn vật chối từ.
Mạc Thanh Thanh theo bản năng mà tiếp nhận gỗ.
Nàng chưa kịp phản ứng, liền thấy Cố An dùng cặp kia tràn ngập chờ mong con mắt, trông mong mà nhìn lấy mình.
Nàng trong nháy mắt đều đã hiểu,
gia hỏa này căn bản không phải tại tặng lễ, hắn đây là đang móc lấy con hướng chính mình đòi hỏi lễ gặp mặt.
Mạc Thanh Thanh một hơi kém chút không có đi lên, tròn vo con mắt trừng được lớn hơn.
Khốn nạn a, chính mình còn chưa tìm hắn tính dưỡng kiếm chỉ không hiểu biến mất sổ sách đâu, hắn thế mà còn dám mở miệng trước muôn món quà.
Nàng tức giận được nâng lên quai hàm, giống con chứa đựng quá nhiều lương thực hamster.
Nhưng nghĩ lại, chính mình dù sao cũng là tiền bối, là hộ tông thánh linh,
lần đầu gặp gỡ hậu bối đều tặng quà, mặc dù này lễ tiễn được dụng ý khó dò, nhưng mình nếu là không biểu hiện một chút, chẳng phải là có vẻ rất keo kiệt,
có hại nàng Thanh Diễm kiếm tiên quang huy hình tượng.
Hừ,
nàng có chút bất đắc dĩ tại chính mình không gian chữa vật trong lục lọi hồi lâu, cuối cùng cẩn thận lấy ra một mảnh
xanh biếc, nhìn lên tới phổ thông được không thể lại phổ thông lá cây.
Này, cho ngươi.
Nàng đem kia phiến lá cây đưa về phía Cố An, ánh mắt có chút phiêu hốt.
Cố An,
hắn tiếp nhận lá cây, lật qua lật lại nhìn mấy lần, thậm chí còn dùng linh thức dò xét một chút.
Có thể bất luận nhìn thế nào,
Này cũng chỉ là một mảnh ẩn chứa một chút linh khí phổ thông linh thụ diệp a, thậm chí ngay cả cấp thấp linh tài cũng không tính. Nhìn thấy Cố An kia không che giấu chút nào hoài nghi ánh mắt, Mạc Thanh Thanh háng giọng một tiếng, hai tay ôm ngực, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nỗ lực bày ra cao thâm khó dò tư thế. Hừ, không kiến thức tiểu tử, đây cũng không phải là phổ thông lá cây, nó đại biểu cho của ta một cái hứa hẹn. Bằng này diệp, ngươi có thể để cho ta vì ngươi ra tay một lần. Thế nào, phần này lễ gặp mặt, đủ phân lượng a? Nàng Dương Dương đắc ý nhìn Cố An, muốn từ nàng nơi này hao lông dê. Không có cửa đâu. Ra tay một lần. Cố An nắm nuốt kia phiến nhẹ nhàng lá cây, nhìn về phía Mạc Thanh Thanh, nghiêm túc hỏi: "Mạc tiên bối, tha thứ vãn bối mạo muội, xin hỏi, ngài kiếm đạo cảnh giới, cụ thể là Thất Bộ Kiếm Đạo tông sư a?" Mạc Thanh Thanh hết nàng đó cũng không tồn tại lồng ngực, có chút tự hào. Cảnh giới này, tại pháp tướng cảnh bên trong đã coi như là không tệ. "A, Thất Bộ tông sư a." Cố An trên mặt lộ ra một tia rõ ràng tiếc nuối, rất dứt khoát nói: "Vậy quên đi." Cố An thật đáng tiếc lắc đầu, Thất Bộ Kiếm Đạo tông sư, tại pháp tướng cảnh bên trong cũng không có tính áp đạo thống trị lực. Hắn còn muốn, nếu như Mạc Thanh Thanh rất mạnh lời nói, liền nghĩ biện pháp nhường nàng giúp mình giết chết một cái vạn ảnh giáo pháp tướng cảnh kiếm tu. Tiện thể, chẳng qua cũng thế, bất luận nghĩ như thế nào, Mạc Thanh Thanh cũng sẽ không quá mạnh, bằng không Lục Dương kiếm tông áp lực vậy sẽ không như thế lớn. Mạc Thanh Thanh hai con ngươi có hơi nheo lại, từ Cố An ánh mắt bên trong, nàng luôn cảm giác mình bị xem thường. "Mạc Thanh Thanh." Nhưng vào lúc này, Nhất Đạo mang theo một chút thanh âm đội vàng truyền vào bí cảnh. Đúng lúc này, linh quang lóe lên, Tôn Dương Xuân Tôn trưởng lão thân ảnh đội vã mà xông vào. Ánh mắt của hắn trước tiên đảo qua Cố An, thấy hắn bình yên vô sự, khí tức quanh người dường như còn có điều tinh tiến. Lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, yên lòng. "Tiểu Tôn." Mạc Thanh Thanh nhìn thấy Tôn Dương Xuân, chú ý tạm thời bị rời đi, nhãn tỉnh sáng lên. Cảm giác được trên người hắn cố kia pháp tướng cảnh khí tức, kinh ngạc nói: "Ngươi đột phá đến pháp tướng cảnh?" Nhìn ra được, nàng trước đó cùng Tôn Dương Xuân quan hệ có chút rất quen. Một bên của An, nghe được Mạc Thanh Thanh đối với Tôn trưởng lão xưng hô, khóe miệng không khỏi có hơi có quắc một chút. "Tiểu Tôn." Không ngờ rằng ngày bình thường đức cao vọng trọng Tôn trưởng lão, cũng có bị người như thế xưng hô một trời. Chậc chậc. "Có hứng." Chương 77, vô sỉ chương 77, vô sỉ đúng vậy à, phí thời gian nhiều năm, cuối cùng là may mắn đột phá. Tôn Dương Xuân trên mặt lộ ra một tia cảm khái, lập tức ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Thanh trên người, lại nhìn một chút xung quanh kiếm địa, cười khổ nói: "Người giấc ngủ này, vừa xuất quan đều chạy đến nơi đây, có phải hay không muốn hỏi dưỡng kiếm chỉ chuyện?" "Không sai." Mạc Thanh Thanh ngay lập tức hai tay chống nạnh, tức giận chỉ vào một hàng kia kiếm địa: "Ngươi nhanh nói cho ta rõ, ta ngủ, tu luyện nhiều năm như vậy, kết quả này dưỡng kiếm chỉ cũng bị mất. Chuyện này nói rất dài dòng." "Thôi, nói ngắn gọn." Tôn Dương Xuân bất đắc dĩ thở dài, giả điếu đem nơi đây thật là Ly Hỏa Kiếm Thánh Nam Cung ly lưu lại di tích. Cùng với trước đó Cố An ở đây đúc thành ẩn kiếm linh thể lúc dẫn động di tích dị biến, cuối cùng dưỡng kiếm chỉ biến mất, cựu tòa kiếm bia hiện thế quá trình nói một lần. Nghe xong Tôn Dương Xuân giải thích, Mạc Thanh Thanh tấm kia bút bê biểu hiện trên mặt biến ảo, cuối cùng dừng lại là vẻ mặt khó chịu. Nàng quay đầu trợn mắt nhìn Cố An, giọng nói chua chua: "Nói cách khác, là bởi vì ngươi tiểu tử này kiếm đạo thiên phú cao đến quá đáng. Vào ngày kia đúc thành kia cái gì ẩn kiếm linh thể lúc, không hiểu ra sao đều cấu kết Ly Hỏa Kiếm Thánh Nam Cung ly vị này năm bước kiếm đạo đại tông sư lưu lại di tích. Sau đó, đem dưỡng kiếm chỉ cho làm hết rồi." Cố An thản nhiên gật gật đầu. Mặc dù chân tướng sự tình là Khôi Dương dẫn động kiếm địa, nhưng Khôi Dương là của hắn kiếm đương. Bốn bỏ năm lên, rủi ro này hắn đọc được vậy không an. "Lê Tẩm, dựa vào cái gì a, ta ở chỗ này ngâm nhiều năm như vậy tắm." Mạc Thanh Thanh rất giận, đây không phải tương đương đang nói nàng trên kiếm đạo thiên phú kém xa tít tắp Cố An. "Được rồi," vừa nghĩ tới Cố An triển lộ thiên phú, nàng đống chốc đều không tức. Một bên Tôn Dương Xuân nghe lấy nàng, sắc mặt lại là tối đen, giống như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ năm xưa, giật mình nói: "Chẳng thể trách, ta liền nói trước kia như thế nào luôn có chấp sự báo cáo, nói dưỡng kiếm chỉ linh vận thỉnh thoảng sẽ không giải thích được tổn thất tăng lên. Kết quả, kiểm tra lại tra không ra nguyên nhân. Nguyên lai là ngươi." "Ồ." Mạc Thanh Thanh đột nhiên dùng hai tay che miệng, thân ảnh siêu một cái hóa thành nhất đạo khói xanh, chỉ để lại một câu mang theo hoảng hốt tiếng nói tại bí cảnh bên trong quanh quẩn: Ta nhớ ra rồi, ta còn có chuyện, đi trước." "Cố An, này hộ tông linh thú nhìn qua không thế nào đáng tin cậy a." "Khụ khụ." Tôn Dương Xuân hơi có vẻ lúng túng háng giọng một tiếng, cố gắng là Mạc Thanh Thanh kia nhảy thoát hành vi bù. "Mạc Thanh Thanh nàng, mặc dù tuổi tác kéo dài, vừa xa chúng ta, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say hoặc tại trong tông môn tĩnh tu, hiếm khi cùng ngoại giới tiếp xúc, lịch duyệt tâm tính phương diện, ừm, khó tránh khỏi có chút thuần chân chưa đủ." Hắn cách diễn tả mười phần huyền chuyển. "Ừm, đã nhìn ra, cùng cái không có lớn lên tiểu hài nhi tựa như." Cố An rất tán thành gật đầu, lập tức chú ý lại trôi dạt đến một cái có chút kỳ quái phương hướng. "Tôn trưởng lão, ngài nói Mạc tiền bối sống thật lâu, vậy chúng ta tông môn là cho nàng phát động lục a?" "Đương nhiên." Tôn Dương Xuân nhất thời không có phản ứng Cố An hỏi thăm ý của lời này, rất tự nhiên hồi đáp: "Chẳng qua càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng, rốt cuộc nàng là ta tông thánh linh, cùng tông môn vui buồn có nhau. Đồng lục nha, 10 năm một kết, khoảng 100 mai thượng phẩm nguyên thạch, không tính rất nhiều. 10 năm 100 mai thượng phẩm nguyên thạch, vậy cũng không ít." Cố An trong lòng nhanh chóng tính toán. Với lại, Mạc Thanh Thanh là pháp tướng cảnh đại yêu, sống lâu như vậy, làm sao có khả năng không có chính mình tư tàng cùng tiểu kim cố. "Tôn trưởng lão." Cố An giống như tùy ý mà tiếp tục nghe ngóng: "Mạc tiền bối ngày bình thường ở nơi nào tọa tiên phong a?" "Nàng a?" Tôn Dương Xuân không nghi ngờ gì,
thuận miệng đáp. Nàng chuyên thuộc động phủ tại Thanh Lang phòng, chỗ nào linh khí dồi dào, vậy thanh tĩnh, thích hợp với nàng. Đi ngủ. A, nguyên lai tại Thanh Lang phòng, đa tạ tôn trưởng lão báo cho biết. Cố An trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, tầm mắt lại không tự chủ được mà lần nữa đảo qua trước kia dưỡng kiếm chỉ chỗ kia phiến đất trống. Từ Mạc Thanh Thanh vừa nãy kia nhốn nhác dáng vẻ đến xem, nàng tựa hồ đối với cái đó biến mất dưỡng kiếm chỉ, hoặc nói đối với ở bên trong ngâm trong bùn tắm có không giống bình thường chấp niệm cùng yêu thích. Tiểu An, ngươi hôm nay tới đây là muốn tiếp tục khiêu chiến Nam Cung Ly tiền bối lưu lại kiếm địa à? Tôn Dương Xuân đem trọng tâm câu chuyện kéo về quỹ đạo, mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Không ngại ta cái lão nhân này ở một bên nhìn một chút ta. Tôn trưởng lão nói giỡn, ngài năng lực ở bên chỉ điểm văn bối là văn bối vinh hạnh, như thế nào để bụng? Cố An thu liễm lại những kia tiểu tâm tư, nghiêm sắc mặt, dạo chơi đi tới tòa thứ 6 xưa cũ kiếm địa trước đó. Thấy Cố An trực tiếp đi về phía tòa thứ 6 kiếm địa, Tôn Dương Xuân trong lòng đã sáng tỏ. Kia tòa thứ 5 kiếm địa tất nhiên đã bị hắn chinh phục. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán. Trong tông những kia tấn thăng nguyên đan cảnh nhiều năm chân truyền đệ tử, đến nay vẫn không có người có thể vượt qua tòa thứ 5 kiếm địa cánh cửa. Mà Cố An, sơ nhập nguyên đan, liền đã năng lực chiến thắng, thậm chí nhìn lên tới thành thạo yêu luyện. Này người và người chênh lệch, thật chứ như là khác nhau một trời một vực. Tiêu giống với mình cùng tông chủ Thẩm Linh Phong ở giữa đạo kia danh sâu. Không biết tông chủ lần này bế quan, có thể hay không chính vượt qua kia niết bàn lại trời. Tôn Dương Xuân suy nghĩ bay xa, ánh mắt thì rơi vào Cố An sắp đối mặt đối thủ bên trên. Nguyên đan cảnh trung kỳ, cựu bộ kiếm đạo đại sư. Tôn Dương Xuân cảm giác kiếm địa ngưng tụ ra hư ảnh khí tức. Nay tòa thứ 6 kiếm địa người thủ quan, kiếm đạo cảnh giới trên cùng tòa thứ 5 giống nhau. Nhưng cùng là cựu bộ kiếm đạo đại sư, cũng có chia cao thấp. Trước mắt đạo hư ảnh này, hắn kiếm ý chi ngưng luyện, kiếm thế chi cay độc, cũng không phải là tòa thứ 5 có thể so sánh. Quả nhiên, Cố An đối mặt cái này đối thủ, không còn như trước đó như vậy thư giãn thích ý kiếm quang giao thoa, kiếm khí tung hành, hai bên ngươi tới ta đi, trong chớp mắt liền đã qua trên trăm chiêu. Cố An đem sơ bộ lĩnh ngộ thủy hỏa trung sức chi đạo thi triển đi ra, vừa rồi dần dần xoay chuyển tình thế, chiếm thượng phong. Lại dây dưa hơn 10 chiêu, hắn tìm được một sơ hở, một kiếm định căn khôn, đem đối thủ hư ảnh đánh tan. Đương nhiên, nếu là hắn cùng Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên ba vị kiếm đương chiều sâu cộng hưởng, bộc phát ra siêu việt phổ thông một bước tông sư chiến lực, tự nhiên có thể thoải mái thủ thắng. Nhưng Tôn Dương Xuân chỉ coi hắn là vì ma luyện tự thân kiếm pháp, nên đúng chắc căn cơ, cũng không vận dụng toàn lực. Thấy Cố An thành công chiến thắng đối thủ, đồng thời đem kiếm bia phản hồi ban thưởng, một cái chứa 200 mai thượng phẩm nguyên thạch túi chứa vật thu hồi, Tôn Dương Xuân cười lấy hỏi: "Thế nào, cảm giác làm sao? Muốn hay không hơi nghiêm túc chút ít, thử một chút này tòa thứ 7 kiếm bia." 200 mai thượng phẩm nguyên thạch, giá trị đã có thể so với một kiện phổ thông ngũ phẩm kiếm khí. Nhưng đối với tầm mắt ngày càng tăng cao Cố An mà nói, dường như đã không thể để cho hắn sinh ra quá nhiều gợn sóng. "Tốt, vậy liền thử một chút." Cố An điều tức một lát, đang muốn đem linh lực rót vào tòa thứ 7 kiếm địa. Đã thấy Tôn Dương Xuân nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng tụ, lông mày cau lại, hiển nhiên là nhận được cái gì khẩn cấp đưa tin. "Tôn trưởng lão, làm sao vậy?" Cố An hiếu kỳ hỏi. Chương 78, Vân Vân Thanh Thiết chương 78, Vân Vân Thanh Thiết. Tôn Dương Xuân lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhìn về phía Cố An. "Hứa gia cùng người của Tiêu gia liên hợp tìm tới cửa, nói có chuyện quan trọng cùng ta tông thương lượng. Việc này liên quan đến Ly Hỏa Kiếm Thánh, Nam Cung Ly." Cố An nghe vậy khẽ giật mình. "Hứa gia? Tiêu gia?" Bọn hắn làm sao sẽ biết Lục Dương Kiếm Tông bên trong có Nam Cung Ly lưu lại bí cảnh cùng kiếm địa? Là tông môn nội bộ tiết lộ phong thanh, vẫn là bọn hắn thông qua cách khác biết được việc này? Thấy Cố An mặt lộ hoài nghi, Tôn Dương Xuân suy nghĩ một chút. Mặc dù Cố An tu vi còn thấp, nhưng lấy cho thấy tiềm lực cùng tầm quan trọng, đã là Lục Dương Kiếm Tông không thể nghi ngờ hạch tâm tầng. Do đó, có chút thông tin không cần đối với hắn giấu giếm. Thế là hắn giải thích nói, cũng không phải là tiết lộ phong thanh, mà là kia Ly Hỏa Thần kiếm ấn, tại tập hợp đủ năm mai sau đó, giữa nhau có thể sinh ra huyền diệu cảm ứng, lại khái xác định cái khắc thần kiếm ấn phương hướng. Thì ra là thế. Cố An giật mình, nói cách khác, Hứa gia cùng Tiêu gia trong tay, bây giờ đã gom góp 5 mai Ly Hỏa Thần kiếm ấn. Ừm. Tôn Dương Xuân gật đầu, theo bọn hắn lời nói, cũng là vừa mới phát hiện này là tính. Với lại, kiếm điện các bên ấy, vậy còn có 2 cái. Cố An tính nhẩm một chút, tăng thêm chúng ta bí cảnh bên trong cái này mai, chẳng phải là chỉ kém cuối cùng một viên, có thể tập hợp đủ 9 cái. Nam Cung Ly tọa hóa trước, đem suốt đời truyền thừa giấu tại nơi nào đó, cần tập hợp đủ 9 cái Ly Hỏa Thần kiếm ấn mới có thể mở ra. Đúng là như thế. Tôn Dương Xuân giọng nói mang theo một tia sầu lo, chỉ là không biết ở đây thời buổi rối loạn, tập hợp đủ thần kiếm ấn, tìm kiếm một vị năm bước kiếm đạo đại tông sư truyền thừa, đến tột cùng là phúc là họa. Cố An trên mặt cũng đã nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn. Nam Cung Ly toàn bộ truyền thừa, ở trong đó, chắc hẳn sẽ có hắn khi còn sống sử dụng kiếm a. Cho dù không có, một vị năm bước kiếm đạo đại tông sư cất giữ, vậy tuyệt đối giá trị liên hành. Hắn tâm tư dường như sáng loáng mà viết trên mặt. Tôn Dương Xuân gặp hắn bộ dáng này, không khỏi bật cười lắc đầu, nhắc nhở: "Tiểu An, cơ duyên tuy tốt, nhưng vẫn cần lấy ổn làm chủ, an toàn đệ nhất a." Điểm này cô An tự nhiên đã hiểu. Như chính mình rời tông tiến về tìm kiếm truyền thừa, hành tung bị Vạn Ảnh giáo biết được, đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua cái này trả thù cơ hội. Tôn trưởng lão yên tâm, vãn bối hiểu được nặng nhẹ. Cô An trịnh trọng đáp. Tôn Dương Xuân trên mặt lộ ra một tia trấn an nụ cười, lời nói xoay chuyển: "Chẳng qua ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Vạn Ảnh giáo cùng Thiên Đăng giáo vốn là bằng mặt không bằng lòng, gần đây vì phạm vi thế lực cùng tài nguyên chi tranh, ma sát càng thêm kịch liệt. Theo tin tức đáng tin, ngay tại 3 ngày trước, này hai giáo giáo chủ còn cách không giao thủ một lần, khí tức chấn động ngàn dặm. Dưới mắt, vạn ảnh giáo phần lớn tinh lực đều bị Thiên Đăng giáo kiềm chế, tạm thời không dành quan tâm chuyện khác. Cố An nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, "Tôn trưởng lão, ý của ngài là, trong khoảng thời gian này, vạn ảnh giáo chỉ sợ không rút ra được quá nhiều người thủ tới tìm chúng ta phiền toái?" "Có thể hiểu như vậy." Tôn Dương Xuân gật đầu, nhưng lập tức lại cẩn thận mà nói thêm, "Bất quá, này vẫn không phải sách lược hoàn toàn. Theo ý ta, lần này tìm kiếm Nam Cung Ly truyền thừa, tốt nhất có thể đem Vô Tướng Tông bậy kéo vào được." Cố An đầu tiên là sửng sở, lập tức chậm rãi gật đầu, đã hiểu Tôn trưởng lão thâm ý đây là muốn lấy ổn làm chủ, dựa thế mà làm. Có hay không cùng tông bực này đỉnh tiêm thế lực tham dự, không chỉ tính an toàn tăng nhiều, cũng có thể ở một mức độ nào đó chấn nhiếp cái khác lòng mang ý đồ xấu chi đồ, gánh vác mạo hiểm. Tôn Dương Xuân tiếp tục phân tích nói, kia Tiêu gia Tiêu Dao là Vô Tướng Tông tuyệt vô ngân thân truyền đệ tử. Do đó, nếu ta đoán không sai, Vô Tướng Tông chỉ sợ sớm đã thông qua Tiêu gia biết được việc này. Đương nhiên, một vị năm bước kiếm đạo đại tông sư truyền thừa, đối với tuyệt vô ngân loại kia tồn tại mà nói, lực hấp dẫn có lẽ có hạn. Nhưng Vô Tướng Tông trong môn, tất nhiên có người sẽ cảm thấy hứng thú. Hướng Cố An giải thích rõ ràng trong đó quan khiếu về sau, Tôn Dương Xuân liền vội vàng rời đi, tiến đến hội kiến nữa, Tiêu hai nhà người. Cố An thì thu hồi tâm thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia tòa thứ bảy kiếm địa. Được tăng thêm tốc độ, trước tiên đem chính chúng ta này Mai Ly Hỏa Thần kiếm ấn nắm bắt tới tay lại nói. Hắn không do dự nữa, linh lực mãnh liệt rót vào. Kiếm địa quang hoa đại thịnh, một cái bóng mở ngưng tụ mà ra. Nguyên đan cảnh hậu kỳ tu vi, kiếm đạo cảnh giới thình lình đạt đến ngụy tông sư tầng thứ. Cố An cảm giác được trên người đối phương cố kia hôn tạp lại cường đại kiếm ý, trong lòng biết hiện nay trạng thái bình thường phía dưới chính mình tuyệt không phải hắn định. Hắn không chút do dự, tâm niệm khẽ động, cùng thức hải bên trong khôi dương, u lam, trung nguyên trong nháy mắt đạt thành cộng hưởng. Keng, không có dài dòng thăm dò, Cố An chập ngón tay như kiếm, nhất đạo dung hợp hồng liên hừng hực, bạch sát giết lạnh, hạo nhiên rồi rào lộng lấy kiếm cương bỗng nhiên một phát, như là sẽ rách trường không kinh hồng. Lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt liền đem kia ngụy tông sư hư ảnh bao phủ xoắn nát. Chiến đấu tại bắt đầu một khắc này liền đã kết thúc. Cố An muốn cho là lần này ban thưởng vẫn sẽ là thượng phẩm nguyên thạch, nhưng mà kinh hỉ luôn luôn bất ngờ tới. Kiếm địa quang mang thu lại về sau, chậm rãi nâng lên một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên bán trong suốt màu xanh kim loại. Kia kim loại nội bộ có màu ngà đường vân như cùng sống vật loại chậm chậm lưu động tản ra, giống như nội ẩn một mảnh cỡ nhỏ biển mây. Xúc tu hơi lạnh, tính chất lại dị thường nhu hòa, giống như cầm không phải kim loại mà là một đoàn ngưng tụ thành thực thể lạnh băng thanh vân. Đây là Cố An cẩn thận chú đáo, rất nhanh từ nhìn qua đoán kiếm đại toàn trong trí nhớ tìm được rồi đối ứng vật, hô hấp không khỏi có hơi một gấp rút. Tam phẩm linh tài, vân văn thanh thiết. Này thiết gồm cả nhẹ nhàng cùng cứng cỏi song trọng đặc tính. Càng bởi vì nội bộ đặc biệt dạng mây mù đường vân, đối với linh lực có gần như hoàn mỹ đạo tính. Linh lực chạy qua lúc thông thuận không trở ngại, như luồng gió mát thổi qua tầng mây, là rèn đúc cao giai kiếm khí cực phẩm phụ tài một trong. Hắn giá trị, xa không phải trước đó những kia thượng phẩm nguyên thạch có thể so sánh. Nhìn tới, này tòa thứ bảy kiếm bia ban thưởng là đường danh giới. Cố An trân trọng đem vân văn thanh thiết thu hồi. Trong lòng của hắn phỏng đoán, thứ 8, thứ 9 tọa kiếm bia, chỉ sợ sẽ không lại có chất liệu gì phần đường. Hắn khoanh chân điều tức một lát, đợi trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, liền dứt khoát mở ra thứ 8 tọa kiếm bia khiêu chiến. Lần này, đối thủ là hàng thật giá thật nhất bộ kiếm đạo tông sư. Kiếm ý đơn thuần mà bén nhọn, cùng thiên địa ở giữa kiếm chi pháp tắc cộng hưởng có thể thấy rõ. Cố An vẫn như cũ lựa chọn cùng ba vị kiếm nương cộng hưởng, đem tự thân chiến lực để thăng đến siêu việt phổ thông một bước tông sư tầng thứ. Chiến đấu so trước đó khó khăn rất nhiều, kiếm cương va chạm ảnh hưởng còn lại tại bí cảnh bên trong không ngừng kích động. Nhưng cuối cùng, bằng vào càng hơn một bậc kiếm ý dung hợp cùng đối với thủy hỏa khảm ly lực lượng tinh diệu vận dụng, Cố An vẫn tìm được chí thắng cơ hội, một kiếm phá khai kiếm của đối phương thế, lấy được thắng lợi. Quả nhiên, thứ 8 tọa kiếm bia cũng không cho bất luận cái gì ban thưởng, chỉ còn lại cuối cùng một tọa. Cố An hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía kia thứ 9 tọa kiếm bia. Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, hắn ở đây trong lòng mặc niệm, là lỗ. Phóng ra một bước kia đi. Chương 79, vào tông sư chương 79, vào tông sư ngay tại Cố An bắt đầu khiêu chiến thứ 8 tọa kiếm bia đồng thời. Nên khách đại điện bên trong, Tôn Dương Xuân cùng Hứa, Tiêu hai nhà người đến đã gặp mặt. Hứa ra tới là một vị thân mang hoa mỹ cung trang, khí chất ung dung đoan trang mỹ phụ nhân. Chính là Hứa Thiểu Vận một vị trưởng bối, tên là Hứa Tô Tịch. Tiêu gia thì đến một vị tinh thần khỏe mạnh, song tóc mai hơi ban nam tử trung niên. Chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Hồi Thanh đệ đệ, Tiêu Giao thúc thúc, Tiêu Vô Thanh. Hai bên đều là người biết chuyện, làm sơ hàn huyên, liền thẳng vào chủ đề. Tình huống quả nhiên như Tôn Dương Xuân tính toán, vì Tiêu Giao quan hệ, Vô Tướng Tông đã sớm biết Ly Hỏa Thần kiếm ấn sự tình. Tuyệt Vô Ngân bản thân đối với cái này không hứng thú, nhưng Vô Tướng Tông trong một vị khác pháp tướng cảnh trưởng lão nhưng biểu hiện ra nguyện vọng. Càng trung hợp là kia lưu lạc tại bên ngoài cuối cùng một viên Ly Hỏa Thần kiếm ấn vừa vặn ngay tại Vô Tướng Tông trong tay. Kể từ đó, cục diện liền rõ ràng. Lục Dương kiếm tông, Hứa gia, Tiêu gia, kiếm điện các tứ phương nhất lưu thế lực, lại thêm đỉnh tiêm thế lực Vô Tướng Tông, ngũ phương liên thủ cộng đồng thăm dò Ly Hỏa kiếm thánh Nam Cung Ly truyền thừa chi địa. Mọi người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, giao ước sau 7 ngày tề tụ mở ra truyền thừa. Bàn bạc cố định, Tiêu Vô Thanh cười lấy nhìn về phía Tôn Dương Xuân, chỉ bên cạnh một vị một mực trầm mặc ít nói, khí tức nội liễm lão giả, giới thiệu nói: "Tôn trưởng lão, vị này là Tiêu gia ta môn khách, Nô Liễu, người ta gọi là Lưu Ảnh kiếm chính là hai bước kiếm đạo tông sư." Cái kia tên là Nô Liễu lão giả nghe vậy, tiến lên một bước, đối với Tôn Dương Xuân có hơi không lời, giọng nói bình thản lại mang theo một cỗ tự tin: "Tôn trưởng lão, nghe nói Quý tông có kiếm này bia bí cảnh, mà kiếm bia cửa ải cuối cùng cần chiến thắng đỉnh tiêm nhất bộ kiếm đạo tông sư mới có thể được ấn. Tại hạ mặc dù bởi vì trước kia bệnh cũ tu vi đỉnh trệ tại nguyên đăng cảnh, nhưng tại kiếm đạo một đường hơi có tâm đắc, hoặc có thể trợ quý tông một chút sức lực đi đầu lấy ấn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Lục Dương kiếm tông bên ngoài bao gồm Cố An ở bên trong tất cả nguyên đăng cảnh môn nhân cũng không hai bước kiếm đạo tông sư tồn tại, mà mong muốn chiến thắng thứ 9 tọa kiếm bia kia đỉnh tiêm nhất bộ kiếm đạo tông sư người thủ quan. Theo Tiêu gia, không phải hai bước kiếm đạo tông sư ra tay không thể. Bọn hắn chuyện đương nhiên cho rằng Lục Dương kiếm tông giờ phút này chưa cầm tới viên kia ly hỏa thần kiếm ấn. Tôn Dương Xuân nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Trong tông môn hiện nay xác thực không có nguyên đan cảnh hai bước kiếm đạo tông sư. Nói như vậy, năng lực tại nguyên đan cảnh đạt tới thất bộ trở lên kiếm đạo đại sư, như Chu Thừa Phong Chi Lưu, đã là tông môn nhân tài kiệt xuất, đặt ở ngoại giới thậm chí đủ để chống lên một cái tam lưu thế lực. Từ hướng này đến xem, Lục Dương kiếm tông loại tồn tại này, kỳ thực đã là Vân Châu đại bộ phận tu sĩ trong mắt quái vật khổng lồ. Về phần Cố An, bao gồm Ngô Liễu ở bên trong, mọi người mặc dù tán thành hắn yêu nghiệt thiên phú, nhưng tuyệt đối không cho là hắn tại ngắn ngủi không đến trong vòng nửa tháng, năng lực từ có thể so với nhất bộ kiếm đạo tông sư trưởng thành đến năng lực chiến thắng đỉnh tiêm nhất bộ kiếm đạo tông sư tình trạng. Bọn hắn tin tưởng Cố An tương lai nhất định có thể làm được dễ dàng, nhưng dưới mắt thời cơ vừa vặn, sợ là chờ không nổi hắn chậm rãi trưởng thành. Đã như vậy, vậy liền làm phiền Ngô tiên sinh. Tôn Dương Xuân hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp lại. Dù sao bất kể ai ra tay, này mai ly hỏa thần kiếm ấn thuộc về đều là Lục Dương kiếm tông. Nhường Ngô Liễu thử một chút cũng không sao, vừa vặn có thể xem xét thứ 9 tọa kiếm bia người thủ quan đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Mọi người nghị định, liền cùng nhau rời bước kiếm bia bí cảnh. Trấn thủ cửa vào Hàn Đông trưởng lão thấy trận thế này, trong lòng hiểu rõ, vội vàng cùng kinh tránh ra con đường. Một đoàn người bước vào bí cảnh, ánh mắt ngay lập tức bị phía trước kiếm bia chỗ cảnh tượng hấp dẫn. Kia nguyên bản thần sắc lạnh nhạt Ngô Liễu, khi nhìn rõ giữa sân tình hình ngay mắt, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng khó mà che giấu kinh sợ, theo bản năng mà thấp giọng hô lên tiếng. Một kiếm này, chỉ thấy thứ 9 tọa kiếm bia trước đó, Cố An thanh sam phần phật, quanh thân kiếm ý ngút trời. Hắn đang cùng kia thứ 9 tọa kiếm bia ngưng tụ ra, khí tức có thể so với đỉnh tiêm một bước tông sư hư ảnh, kịch đấu say xưa. Cố An hai con ngươi lộng lẫy như sao, thông qua này cường độ cao đối kháng, hắn đã đại khái thăm dò chính mình thời khắc này cực hạn cùng tiêu chuẩn. Là lúc kết thúc. Hắn thanh quát một tiếng, kiếm trong tay quyết biến đổi. Thể nội khảm ly thánh thể tự phát vận chuyển, thủy hỏa linh lực hòa hợp lưu chuyển. Chỉ thấy hắn hư không mạch một cái, từng đóa màu đỏ hồng liên ngưng tụ, đồng thời tại từ trên trời giáng xuống hạo nhiên chi khí quán chú chậm chậm nở rộ. Đúng lúc này, hàng luồng yêu dị mà đơn thuần, tràn ngập như thực chất sát ý thuần bạch khí tức, từ cái này hạo nhiên hồng liên nơi trọng yếu phóng lên tận trời. Xích hồng, thuần trắng, hạo nhiên, ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, tại một loại sức mạnh huyền diệu thống ngự dưới, hóa thành nhất đạo yên diệt tất cả sinh cơ, lệnh bách hoa héo tàn tuyệt sát chi kiếm. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Cố An đắm chìm trong chiến đấu vận luật cùng tự thân kiếm đạo thăng hoa trong, vô cùng chứa mà ngâm ra một câu có chút hợp với tình hình thơ. Lập tức chậm rãi thu kiếm mà đứng. Dù sao bốn bề vắng lặng, hắn như thế nào thích làm sao tới. Phía trước, kia vô cùng cường đại thủ quan hư ảnh, dưới một kiếm này, như là bị gió thổi tán xa xôi, lặng yên yên diệt. Hắn tiến lên một bước, thong dong đem tử kiếm trong bia tâm chậm rãi dâng lên viên kia lạc ấn lên hỏa diễm đường vân lý hỏa thần kiếm ấn thu vào trong lòng bàn tay. Lúc này mới hài lòng xoay người. Sau đó, hắn đều đối mặt bốn đôi thần sắc khác nhau, chính chừng lên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Tôn Dương Xuân, Hứa Tố Tịch, Tiêu Vô Thanh, còn có vị kia đang chuẩn bị thi thố tài năng Ngô Liễu. Hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí giống như tại thời khắc này ngưng kết, không một người trước tiên mở miệng. Ta đấu, các ngươi khi nào đi bảo, vừa mới hẳn là không nghe được ta nói cái gì a? Cố An có chút không kèm được, lẻ loi một mình lúc trung nhị một chút coi như xong, bị người khác nhìn thấy là cái quỷ gì. Hắn vừa mới là ở vào trong chiến đấu, cho nên không có tâm tư cảm giác phụ cận. Tự nhiên không thể như là phát hiện Mạc Thanh Thanh giống nhau phát hiện bọn hắn đi bảo. Tốt, tốt một cái hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Cuối cùng vẫn kia cung trang mỹ phụ Hứa Tố Tịch trước hết nhất phản ứng, nàng nở nụ cười xinh đẹp, thậm chí nhẹ nhàng vỗ tay, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ hân thưởng. Nàng dung mạo cùng Hứa Thiểu Vận có 5-6 phần tương tự, lại tăng thêm thành thục phong vận, giờ phút này cười lên giống mẫu đơn chứa đựng ung dung hoa quý. Khúc khủng, Cố An cưỡng ép đè xuống trong lòng vạn mã buôn đằng loại lúng túng, trên mặt nỗ lực gạt ra một cái công thức hóa nụ cười, chắp tay nói: tiền bối quá khen. Tôn Dương Xuân giờ phút này nhìn Tiêu gia vị kia pháp tướng cảnh cường giả trên mặt lưu lại kinh ngạc cùng mờ mịt, lại liếc qua vị kia chuẩn bị ra tay cũng đã không có đất dụng võ Ngô Liễu. Trong lòng cô kia mở mày mở mặt sảng khoái cảm dường như muốn tràn đầy ra đây. Xem xét, chúng ta Lục Dương kiếm tông căn bản không cần ngoại nhân tương trợ, như thường năng lực cầm tới ly hỏa thần kiếm ấn. Bất quá, hắn trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên. Cố An tiểu tử này, thực lực đề thăng tốc độ cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Với lại, hắn đều mạnh như vậy, vì sao trước đó còn tìm cái đó cựu bộ kiếm đạo đại sư luyện tập? Tôn Dương Xuân tự nhiên không biết. Trước đó Cố An, người bị bốn loại phẩm cấp cao kiếm ý, đã rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa tồn tại kiếm chi phát tác. Hắn chỉ cần thuận thế bước ra một bước kia, liền có thể nước chảy thành sông mà bước vào chân chính kiếm đạo tông sư chi cảnh. Nhưng hắn tận lực chậm lại một bước này, cũng không phải là không thể, mà là không muốn. Hắn muốn tại tự thân cùng kiếm chi pháp tác cộng hưởng trạng thái, mượn nhờ tạo hóa kiếm chỉ huyền diệu, cùng Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên ba vị kiếm nương cộng hưởng, để các nàng vậy đồng bộ cảm giác, thậm chí lĩnh ngộ này kiếm chi pháp tác. Kể từ đó, không chỉ hắn Cố An năng lực thành tựu kiếm đạo tông sư, ba vị kiếm nương có thể dựng vào lần này xe tốc hành, đồng bộ tấn thăng. Mà ba người các nàng thành tiểu tông sư sau cảm ngộ phản hồi về đến, cũng có thể tiến một bước nền vững chắc hắn căn cơ, thôi động cảnh giới của hắn. Nay bằng với là chân trái giẫm chân phải, sinh sinh đem thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đẩy hướng một cái cao phong. Chương 80, biến thái tăng phúc chương 80, biến thái tăng phúc vừa mới cô an cũng không có cùng Khôi Dương ba người cộng hưởng, mà là tại trạng thái bình thường dưới, cùng mình lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc cộng hưởng. Dưới loại trạng thái này, hắn trạng thái bình thường ở dưới chiến lực đã vững vàng đỉnh tiêm tầng thứ nhất bộ kiếm đạo tông sư hàng ngũ. Đúng vậy, trạng thái bình thường đỉnh tiêm tầng thứ nhất bộ kiếm đạo tông sư, đây chính là hắn lúc này thực lực. Đương nhiên, nơi này không thể không để một câu, đó chính là kiếm ý cùng kiếm chi pháp tắc quan hệ. Mọi người đều biết, giữa thiên địa tồn tại kiếm đạo, cũng là kiếm chi pháp tắc. Đương nhiên vậy còn có còn lại pháp tắc, tỉ như đao chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc các loại. Mà kiếm ý thì là lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc chìa khóa. Phẩm giai càng cao kiếm ý, hoặc là kiếm ý thân mình cảnh giới càng cao, thì càng dễ cảm giác được kiếm chi pháp tắc. Kỳ thực, lúc này Khôi Dương tam nữ, một cái mà nói, mặc dù có kiếm ý phẩm giai cũng rất cao. Thế nhưng các nàng thời gian tu hành ngắn ngủi, kiếm ý cảnh giới đều không cao, toàn bộ đều duy trì tại sơ nhập cùng tiểu thành cảnh giới bên trên. Theo lý mà nói, không cách nào cảm giác được kiếm chi pháp tắc. Nhưng người nào nhường Cố An có thể cùng chính mình điểm hóa kiếm nương cộng hưởng đâu? Cộng hưởng lúc, bọn hắn tất cả đều là cộng hưởng, Cố An năng lực mượn dùng lực lượng của các nàng. Các nàng thì năng lực tại cộng hưởng lúc, cảm giác được Cố An chỗ đạt tới cảnh giới. Do đó, Cố An rất khéo léo, thông qua phương thức như vậy, để các nàng trước giờ cảm giác được kiếm chi pháp tắc, đồng thời đem nó lĩnh ngộ. Đây hết thảy nguyên nhân chính là như vậy. Mà kiếm chi pháp tắc so sánh nhiều mặt kiếm ý mà nói, cực kỳ đơn điệu, chỉ có một loại. Tất cả mọi người lĩnh ngộ đều là giữa thiên địa tồn tại duy nhất một loại kiếm chi pháp tắc. Hắn tác dụng đối với kiếm ý mà nói là một loại máy quyết đại. Năng lực tại cực lớn trình độ trên tăng phúc kiếm ý uy năng, cũng là cái gọi là cộng hưởng. Đối với kiếm chi pháp tắc cảm nộ càng sâu, điều này tăng phúc liền càng lớn. Dưới đây, giới này tu luyện giả đại khái đem đối với kiếm chi pháp tắc cảm nộ phân chia là 9 tầng, cũng là cái gọi là cựu bộ kiếm đạo tông sư. Mà bây giờ, chính Cố An lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc năng lực tăng phúc kiếm ý uy năng. Đồng thời, tại cơ sở này bên trên, nếu như cùng Khôi Dương tam nữ cộng hưởng, tương đương nói, kiếm ý của hắn có thể đồng bộ nhận tương đương với 4 vị kiếm đạo tông sư tăng phúc. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Với lại, theo Cố An tương lai điểm hóa nhiều hơn nữa kiếm lương. Đối với cái này, Cố An chỉ có một chữ, thoải mái. Đương nhiên, nếu như vừa mới trung nhị dáng vẻ không bị nhìn thấy thì tốt hơn. Một tiếng mang theo phức tạp hứng thú thở dài phá vỡ yên tĩnh, là vị kia nô liễu. Hắn nhìn qua Cố An, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cảm khái, cùng với trường giang sóng sau đè sóng trước cô đơn. Hắn hiểu rõ, nơi này đã không cần chính mình. Cẩn thận dư vị Cố An vừa rồi kia kinh diễm vô song nhất kiếm, lại phẩm nhai câu kia hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Chỉ cảm thấy ý cảnh, uy lực, khí tượng, không một không phù hợp, quả thực là vì thế chiêu đo thân mà làm lời chú giải. Hắn tập trung ý chí, cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Cố An, hỏi: "Cố tiểu hữu, vừa rồi kia nhất thức kinh tài tuyệt diễm kiếm chiêu, thế nhưng ngươi tự sáng tạo. Kỳ danh, liền gọi hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa sao? Thực sự là tên rất hay, hào khí phách." Cố An, khóe miệng của hắn nhỏ không thể thấy mà có quắc một chút. "Được thôi, nếu như bị trở thành tự sáng tạo kiếm chiêu tên, nghe tới dường như vậy không phải là không thể tiếp nhận. Không hổ là danh chấn Vân Châu Cố chân truyền." Tiêu Vô Thanh lúc này vậy mở miệng cười, trong giọng nói mang theo ngưỡng mộ chân thành. "Nhìn tới ta mang theo Nô Liễu tới trước, ngược lại là vẽ vời thêm chuyện, múa dịu qua mắt tợ. Vị này là Tiêu gia Tiêu Vô Thanh trưởng lão, vị này là Hứa gia Hứa Tố Tịch trưởng lão, vị này là Tiêu gia môn khách, Nô Liễu tiên sinh." Tôn Dương Xuân trên mặt tràn đầy đủ cười, tâm trạng rất tốt đất là Cố An giới thiệu. Cố An ngay lập tức tập trung ý chí, thể hiện ra không có gì để chê cấp bậc lễ nghĩa, đối với ba người một một không mình hành lễ. Thái độ khiêm hòa cung kính, nghiêm chỉnh một độ ngoan ngoãn hậu bối bộ dáng. Tiêu Vô Thanh nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Hắn nhưng là nghe đại ca của mình Tiêu Hồi Thanh miêu tả qua. Nói Cố An tại phía trên đoán kiếm đại hội đối với pháp tướng cảnh Mạc Lan cũng dám nói thẳng nhường nàng dừng tay, là bực nào cuồng ngạo không bị trói buộc. Có thể thiếu niên trước mắt này, rõ ràng là cái nhìn qua ôn nhuận như ngọc người trẻ tuổi mà. Quả nhiên, đại ca căn bản không đáng tin cậy, Tiêu gia tại trên tay hắn thực sự là bị khổ, muốn ta nói. Tiêu Vô Thanh trong đầu miên man bất định. Từ kiếm bia bí cảnh sau khi rời đi, Hứa, Tiêu hai nhà sứ giả liền dẫn bàn bạc kết quả, diễn phần mình hóa thành lưu quang rời đi. Vũ Phương thế lực đã định trương kế tiếp trình. Sau 7 ngày, tại Hứa gia trong phạm vi thế lực Thương Lan Sơn tụ hợp, cộng tham Ly Hỏa kiếm thánh truyền thừa. Lục Dương kiếm tông chỗ khu vực, cùng Hứa gia phạm vi thế lực giáp giới, khoảng cách Thương Lan Sơn cũng không tính xa xôi. Nếu không phải như thế, trước đây Hứa Thiểu vận bậy sẽ không lựa chọn bái nhập Lục Dương kiếm tông tu hành. Bởi vậy, Cố An còn có 6 ngày thời gian, có thể an tâm tại trong tông môn điều chỉnh trạng thái, tinh tiến tu vi. 6 ngày thời gian, tại tu sĩ tầm thường mà nói, có thể chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, khó có tiến thêm. Nhưng đối với Cố An mà nói, lại đủ để xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Kiếm lương trung nguyên lĩnh ngộ phong hầu cấp hạo nhiên kiếm ý, ở tại tứ phẩm kiếm khí bản thể chắc tuyệt tư chất gia chỉ dưới, tiến cảnh thần tốc, đã đụng chạm đến cảnh giới tiểu thành cánh cửa. Nói đến, phong hầu cấp kiếm ý vốn là U Lam dẫn đầu lĩnh ngộ, nhưng trung nguyên là tứ phẩm kiếm khí điểm hóa mà sinh, tiên thiên căn cốt cùng linh tính liền đây ngũ phẩm kiếm khí điểm hóa U Lam cao hơn một bậc. Giờ phút này, nàng lại cái sau vượt cái trước, tại hạo nhiên kiếm ý hiểu được, lại vượt qua U Lam một bước. Phần này tiến cảnh, không thể nghi ngờ cho Khôi Dương cùng U Lam mang đến không nhỏ áp lực. Cố An năng lực cảm nhận được rõ ràng, hai vị này tiền bối kiếm lương, trong âm thầm tu luyện được càng thêm khắc khổ chăm chỉ. Hiển nhiên là nghẹn lấy một cố kình, không muốn bị mới tới Trung Nguyên làm hạ thấp đi. Mắt thấy kiếm lương nhóm như thế nội quyền, Cố An vậy cảm giác sâu sắc không thể là hậu. Nhìn tới, ta cũng phải thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày biến thành hạ phẩm đoán kiếm sư mới là. Hắn âm thầm suy nghĩ. Rốt cuộc, Khôi Dương đối bản thể trọng chú chờ đợi, hắn một mực ghi ở trong lòng. Nhưng mà, đoán kiếm nhất đạo, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong đó liên quan đến hỏa hầu khống chế, linh lực dẫn đạo, đường vân khắc họa rất nhiều học vấn, bác đại tinh thông. Nói chung, bắt đầu từ số không học tập, đến năng lực độc lập rèn đúc ra một thanh hợp cách cựu phẩm kiếm khí. Thiên phú còn có thể người, cũng cần hao phí 2-3 năm khổ công. Nay còn cần tự thân tu vi là trèo trống, chí ít cần có ngưng chân cảnh. Mong muốn rèn đúc cao hơn phẩm giai kiếm khí, đối với đoán kiếm giả tự thân tu vi yêu cầu vậy nước lên thuyền lên. Cố An từ trước đến giờ là hành động phái. Hắn ngay lập tức liên hệ tông môn chấp sự. Hao phí nửa ngày công phu, tại chính mình rộng rãi trong đập phủ, chuyên môn mở ra một phiến khu vực. Bố trí thành công năng lực đầy đủ hết đoán kiếm khu. Mới tinh đoán kiếm đài là tông môn cố ý mua sắm hàng thượng đẳng, các loại truy, kìm, châm, chui và công cụ đầy đủ mọi thứ. Bên cạnh còn chất đống lấy không ít cơ sở cựu phẩm linh tài, chủ yếu là thường thấy nhất hắc thạch thiết. Trước đó kiến thức lý thuyết nhìn không ít, là lúc động thủ thực tiễn. Cố An ma quyền sát trưởng, chuẩn bị chỗ tài. Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên ba vị kiếm nương cũng bị động tĩnh này thu hút, sôi nổi phóng riêng phần mình tu luyện, hiếu kỳ vây lại. Trong đó là hưng phấn nhất không ai qua được Khôi Dương, nàng cặp kia tinh thuần xích đồng trong lóe ra dường như yếu dần xuất lai chờ mong chi quang. Rốt cuộc ba vị kiếm nương trong là thuộc nàng bản thể phẩm giai thấp nhất, đối với lúc lại tăng lên nhu cầu vậy cấp thiết nhất. Chương 81, năng lực mới, thể phách. Chương 81, năng lực mới, thể phách. Chủ nhân, ta xem trọng ngươi. Cố lên a. Khôi Dương nắm chặt nắm tay nhỏ, trong thanh âm tràn đầy cổ vũ cùng ước mơ. Yên tâm, nhìn ta thủ đoạn. Cố An tự tin cười một tiếng, đi đến đoán kiếm đài trước. Hắn ngưng thần tĩnh khí, đem một sợi tinh thuần nguyên đan cảnh linh lực rót vào đoán đài pháp trận. Ầm ầm, cam xanh dương địa hỏa trong nháy mắt bay lên, nóng rực sóng khí nhường trong động phủ nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Cố An cầm lấy nặng nghề kiếm sắt, kẹp lên một khối đen nhánh chậm chạp hắc thạch thiết, đem nó đặt hỏa diễm thịnh nhất chỗ thiếu đốt. Hắn hết sức chăm chú, nhớ lại trong điển tịch ghi lại dung luyện điểm trọng yếu, khống chế hỏa hầu. Nhưng mà, lý thuyết cùng thực tiễn cuối cùng tồn tại chênh lệch. Sau một lát, hắn cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đem thiêu đến đỏ bừng hắc thạch thiết ra. Đặt ở thiết châm chi thượng, giơ lên búa rèn, vận đủ khí lực, đột nhiên nện xuống. Keng! Một tiếng vang dọn. Trong tưởng tượng linh tài hơi biến hình, tạp chất diệt trừ cảnh tượng cũng không xuất hiện. Khối kia hắc thạch thiết lại như cùng bị nóng nước đường loại, bị một chuyên nện đến bằng phẳng, dường như trở thành thật mỏng một tầng miếng sắt. Biên giới thậm chí có chút nóng chảy dấu hiệu. Cố An, hắn giơ búa rèn, động tác dừng tại giữa không trung, trên mặt nụ cười tự tin trong nháy mắt ngưng kết. Hắn vội ho một tiếng, cố gắng che giấu lung túng. Khục khục. Dường như hỏa hầu nắm giữ được có chút quá mức, dung luyện quá mức một chút. Hắn kiên quyết không thừa nhận là chính mình dùng sức quá mạnh. Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, ba vị kiếm nương yên lặng nhìn thiết châm trên kia thảm không nỡ nhìn miếng sắt trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Khôi Dương trong mắt kia cháy hừng hực chờ mong chi hỏa, như là bị dội cho một chậu nước đá, phốc mà một chút dập tắt. Xích đồng trở nên lu mờ ảm đạm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mộng tưởng phá diệt bốn chữ. Khu khu, bất ngờ, đơn thuần bất ngờ. Đối đại ta cứu vãn một phen. Cố An cưỡng ép vớt vát mặt mũi, lần nữa giơ lên búa rèn, cố gắng tiến hành sửa đổi. Nhưng mà, tại một hồi rợn người đinh đinh đang đang sau đó, khối kia đang thương hắc thạch thiết triệt để hóa thành một đống hình dạng bất quy tắc phế liệu. Nhìn chính mình kiệt tác, Cố An khỏe miệng có hơi co quắp. Mà đúng lúc này, hắn ngón trỏ trái chỗ chợt không có dấu hiệu nào truyền đến một hồi kỳ dị cảm giác nóng rực. Một cỗ huyền diệu khó giải thích, ẩn chứa tạo hóa sinh cơ khí tức, đang đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ. Cố An chấn động trong lòng, đúng lúc này, một cỗ vô cùng rõ ràng tín tức lưu, một cách tự nhiên tại hắn chỗ sâu trong óc hiện hiện. Hắn nhắm mắt ngưng thần, nhanh chóng tiêu hóa lấy nguồn tin tức này. Mấy tức sau đó, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin kinh hỉ. Hắn bỏ ra ước chừng một giây đồng hồ, mới miễn cưỡng đè xuống kích động trong lòng, tỉnh táo lại. Tại ba vị kiếm nương ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Cố An rũa ra cái kia quanh quẩn lấy huyền diệu khí tức ngón trỏ trái, nhẹ nhàng điểm hướng thiết châm trên đoàn kia triệt để bảo phế hắc thạch thiết phế liệu. Đầu ngón tay chạm đến phế liệu trong nháy mắt, một sợi nhỏ không thể thấy hỗn độn quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng lúc này, đoàn kia không có chút giá trị phế liệu, lại như cùng băng tuyết tan rã loại, hóa thành lũ lũ tinh thuần kim loại đen khí lưu, chạy nhỏ giọt không ngừng mà tràn vào Cố An đầu ngón tay, theo kinh mạch bị hấp thu hầu như không còn. Đây là ta lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, chính thức bước vào kiếm đạo tông sư chi cảnh về sau, tạo hóa kiếm chỉ chỗ thức tỉnh năng lực mới. Cố An không e dè mà đối với ba vị kiếm nương giải thích nói, tạo hóa kiếm chỉ tồn tại đối với các nàng cũng không phải là bí mật, rốt cuộc các nàng đều là bị điểm hóa ra tới. Khôi Dương nguyên bản ảm đạm xích đồng trong nháy mắt lại lần nữa sáng lên, không kịp chờ đợi vọt đến cô An trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tràn ngập mong đợi hỏi, chủ nhân chủ nhân, này năng lực mới có làm được cái gì? Có hay không có thể hấp thụ linh tài, trực tiếp cường hóa chúng ta bản thể? Nàng giống như đã thấy chính mình bản thể đúc lại thăng phẩm lộc lây tương lai. Cô An cảm thụ lấy trong cơ thể kia một tia nhỏ không thể thấy, lại chân thực tồn tại thể phách tăng cường cảm giác, lắc đầu, nói rõ sự thật, không phải như vậy. Năng lực này là thông qua tạo hóa kiếm chỉ thu nạp kim thuộc tính linh tài, đem nó tinh hoa chuyển hóa làm một loại đặc thù tôi luyện lực lượng, dùng để từng bước tăng cường ta tự thân thể phách cường độ.
Hắn chậm rãi nắm tay, có thể cảm giác được cơ thể xương cốt dường như ngưng thật một kia. Đáng tiếc hắc thạch thiết chỉ là cựu phẩm linh tài, hiệu quả sát thực không hiện. Khôi Dương, trên mặt nàng biểu tình lần nữa ngưng kết, như là thạch hóa. Cái gì? Không phải dùng để cường hóa kiếm khí, là tăng cường chủ nhân ngươi chính mình thể phách. Kia, vậy thì có cái gì dùng a? Khôi Dương tiểu kiếm lương giống như nhận lấy đả kích cực lớn, miệng nhỏ một xẹp, trên mặt lại một lần biết đầy đời chẳng có gì phải lưu luyến. So sánh Khôi Dương thay đổi rất nhanh, U Lam đều có vẻ lý trí tỉnh táo nhiều lắm. Nàng phiêu nhiên tiến lên, thanh âm thanh liệt vang lên. Chủ nhân thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, tương lai năng lực tiếp xúc cùng thu hoạch phẩm cấp cao linh tài tự nhiên càng nhiều. Từ lâu dài nhìn xem, năng lực này đối với chủ nhân tự thân là cực lớn giúp ích, mà chủ nhân cường đại, chúng ta tự nhiên cũng có thể được lợi. Do đó, đây là chuyện tốt. U Lam nói cực phải. Cố An tán thưởng liếc nhìn U Lam một cái, trong lòng có chút vui mừng. Năng lực tăng cường tự thân căn cơ thủ đoạn, vĩnh viễn là càng nhiều càng tốt. Cho tới nay, nhục thể của hắn cường độ đúng là tương đối nhược điểm, bây giờ này năng lực mới, vừa vận năng lực đền bù cái này thiếu hụt. Hình như cũng là đạo lý này nha. Khôi Dương hít mũi một cái, bị U Lam như thế vừa phân tích, cảm thấy dường như lại có hy vọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa tỏa ra hào quang. Cố An thuận tay vuốt nàng mềm mại tóc đỏ, đưa cho nàng một cái yên tâm, tất cả có ta ánh mắt. Khôi Dương cảm nhận được chủ nhân trấn an, nặng nề gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã điều chỉnh tốt tâm tính, không thành vấn đề. Sau đó, nàng đều trơ mắt nhìn Cố An đi đến đống kia nguyên bản định dùng để luyện tập đoán kiếm hắc thạch thiết diện trước. Đưa ngón trỏ ra, như là sửa đá thành vàng đảo ngược làm điểm loại, dần dần điểm qua. Ông, ông, ông. Hàng luồng hỗn độn quang hoa hiện lên, những kia chất như núi hắc thạch thiết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tinh thuần khí lưu màu đen, liên tục không ngừng mà tràn vào Cố An thể nội. Quanh người hắn khí huyết mơ hồ phồng lên, dưới làn da nổi lên một tia cực kỳ nhạt kim loại sáng bóng, thể phách đang lấy rõ ràng có thể cảm tốc độ tăng cường. U Lam ở một bên lặng lặng nhìn, trong lòng than nhẹ một tiếng, duỗi ra tay nhỏ bé lạnh như băng, an ủi tính mà vô vô bên cạnh Khôi Dương bà bay. Không cần quay đầu lại nhìn xem, nàng đều có thể tưởng tượng ra giờ phút này Khôi Dương trên mặt bộ kia mộng tưởng lần nữa phá diệt ngốc trệ biểu tình. Ngược lại là Trung Nguyên, toàn bộ hành trình biểu tình bình thản, màu hổ phách trong mắt to gợn sóng không kinh. Một bộ ung dung không nổi, không liên quan gì đến ta bộ dáng. Rốt cuộc nàng bản thể là tứ phẩm kiếm khí, tại trước mắt giai đoạn cũng không bức thiết tăng lên nhu cầu. Đúng lúc này, U Lam khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng mang theo một chút xảo quyệt độ cong. Nàng thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động bay tới Trung Nguyên sau lưng, túi người tại bên hai nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm êm ái nói nhỏ. Đừng cao hứng quá sớm a chủ nhân, tu vì sau khi tăng lên, sớm muộn sẽ điểm hóa tam phẩm, thậm chí cao hơn phẩm giai kiếm á, đến lúc đó, chúng ta bây giờ bản thể coi như đều thành phẩm cấp thấp. A chương 82, hắc lịch sử, thần thông chương 82, hắc lịch sử, thần thông. Trung Nguyên kia nguyên bản bình thản ung dung biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, màu hổ phách đồng tử chậm rãi phóng đại. Chờ chút, U Lam nói, hình như rất có đạo lý a. Lấy chủ nhân tiến giai tốc độ, ngày đó chỉ sợ cũng không quá xa xôi. U Lam nhìn Trung Nguyên bỗng nhiên khẩn trương lên tiểu bộ dáng, trên mặt lộ ra y mắng mỉm cười. Ha ha, vật nhỏ, nghĩ không đếm xỉa đến. Một cái cũng đừng nghĩ chạy nha. Bởi vì tạo hóa kiếm chỉ năng lực mới, Cố An tạm thời thay đổi kế hoạch. Hắn hào khí mà lấy ra 100 mai thượng phẩm nguyên thạch, thông qua tông môn con đường, mua sắm đại lượng thượng gặp phẩm cấp thấp kim loại linh tài. Cũng không phải là hắn không nghĩ mua sắm cao hơn phẩm giai linh tài, thật là cao phẩm giai linh tài thường thường có tiền mà không mua được. Lại đối với hắn hiện nay nguyên đan cảnh tu vi cùng sơ sinh thu nạp năng lực mà nói, cũng chưa chắc năng lực hoàn toàn tiêu hóa. Mấy ngày kế tiếp, Cố An đem những thứ này mua tới phẩm cấp thấp linh tài, thông qua tạo hóa kiếm chỉ đều hấp thụ. Thể phách của hắn cường độ đạt được rõ rệt tăng lên, khí huyết càng thêm thịnh vượng, gân cốt cường kiện. Tay không liền có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông. Mặc dù cự ly này chút ít chuyên tu nhục thân thể tu còn có chênh lệch, nhưng đã vượt xa cùng giai kiếm tu. Cùng lúc đó, kiếm lương Trung Nguyên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đem phong hầu cấp hạo nhiên kiếm ý thúc đẩy đến cảnh giới tiểu thành. Kiếm ý càng thêm bàng bạc chính đại, lúc thi triển, ẩn có thiên địa chính khí đi theo. Mọi thứ đều ở ổn trong hướng tốt rồi phát triển. Trong nháy mắt, 7 ngày kỳ hạn đã tới. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, hào quang vạn đạo. Lục Dương kiếm tông sơn môn chỗ, một chiếc đường cong trôi chạy cỡ trung lăng không phi chu lặng yên lên không. Mũi thuyền phá vỡ biển mây, hướng về Thương Lan Sơn phương hướng màu trắng đuổi theo. Phi châu nội bộ, trang trí ngắn gọn nhưng không mất lịch sự tao nhã. Cố An ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ngoại phi tốc xẹt qua mênh mang biển mây. Lý Giáng Đường đã xuất quan, giờ phút này tiểu ngồi tại bên cạnh hắn. Nàng hôm nay đổi một thân dễ dàng cho hành động màu đỏ trang phục, phát họa ra hiểu điệu dáng người, tóc xanh đơn giản buộc lên. Ít mấy phần ngày thường bình tĩnh, nhiều hơn mấy phần lưu loát hiên ngang. Bên nàng nghiêm mặt, nhìn qua ngoài cửa sổ quần quần vân khí, không biết suy nghĩ cái gì, hoàn mỹ một bên mặt tại nắng sớm trong có vẻ đặc biệt tinh xảo. Tôn Dương Xuân tôn trưởng lão lần này tự mình dẫn đội, tự nhiên cũng tại này thuyền trí thượng. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác chưa đủ ổn thỏa. Không biết dùng loại phương pháp nào, đem vị kia thức tỉnh không lâu hộ tông thánh linh mạc thanh thanh, vậy mời đến. Kể từ đó, chiếc này phi thuyền trên liền tụ tập 3 vị pháp tướng cảnh chiến lực, tính an toàn có thể nói tăng lên rất nhiều. Đối với cái này sắp đặt, Cố An chỉ có thể ở trong lòng yên lặng điểm khen, tôn trưởng lão, đáng tin cậy. Trừ ra 4 người bọn họ, phi chu trên còn có một vị khí tức chậm chạp lão giả. Chính là Lục Dương kiếm tông hiện nay thường trú trong tông môn, tu vi chiến lực mạnh nhất tinh hà cảnh trưởng lão, Tôn Vũ trưởng lão. Đương nhiên, tại Lý Giáng Đường đột phá trước đó, cái này Lục Dương kiếm tông mạnh nhất tinh hà cảnh tên tuổi là thuộc về nàng. Như thế đội hình phối trí, tự nhiên là suy xét đến Nam Cung Ly truyền thừa chi địa không biết tính. Ai cũng không rõ ràng kia truyền thừa chi địa nội bộ có hay không có cảnh giới hạn chế. Nhưng tham khảo trong tông môn kiếm địa khảo nghiệm tất cả nhằm vào nguyên đan cảnh. Vũ Vương thế lực ăn ý đều mang tới riêng phần mình trên kiếm đạo mạnh nhất nguyên đan cảnh đệ tử. Mà phân phối tinh hà cảnh thậm chí pháp tướng cảnh cường giả, thì là vì ứng đối có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bảo đảm không có sơ hở nào. Phi chu trong nhất thời tĩnh mịch, chỉ có vòng qua tầng mây lúc nhỏ xíu tiếng rít. Đột nhiên, nhất đạo bóng xanh hiện lên, Mạc Thanh Thanh không có dấu hiệu nào đẩy ra cô An cùng Lý Giáng Đường chỗ ngồi trong lúc đó. Gắng gượng đem cô An gạt mở một chút. Nàng ngẩng lên tấm kia mặt búp bê, mắt to vụ sáng nhìn Lý Giáng Đường, giọng nói mang theo một tia khết đại phàn nàn. "Đường Đường, ngươi vừa mới nhìn thấy ta, lại không cùng ta nhiệt tình chào hỏi, quá làm cho ta thương tâm." Nàng lời nói xoay chuyển, lại dẫn điểm thổ thức. "Chẳng qua không ngờ rằng ngươi tiến bộ nhanh như vậy, thoáng chớp mắt đều pháp tướng cảnh. Hạt dự, lần này tốt, về sau không cách nào tùy tiện bắt nạt ngươi, thật chán." Bị chen đến một bên Cố An, hắn nghe lấy Mạc Thanh Thanh này rất quen vô cùng, thậm chí mang theo điểm tiếc nuối giọng nói, trong lòng không khỏi sức sở, nhấc lên nho nhỏ gợn sóng. "Hảo gia hỏa, hợp lấy đại sư tỷ Lý Giáng Đường thở thiếu thời, cũng từng có một đoạn bị vị này hộ tông thánh linh bắt nạt hắc lịch sử sao?" "Nha." "Nói như vậy, chẳng thể trách trước đó đại sư tỷ hướng hắn đề cập hộ tông thánh linh lúc, là sơ lược a." "Nguyên lai, vạn sự vạn vật đều cũng có căn nguyên." Lý Giáng Đường, nàng cầm chỗ ngồi lan can ngón tay có hơi buộc chặt, hít sâu một hơi, cố nén nào đó xúc động. "Vì sao không có cùng ngươi nhiệt tình chào hỏi? Chính ngươi trong lòng không có đếm sao? Còn có, tiểu này chuyện cũ năm xưa có thể hay không đừng ngay trước sư đệ ta mặt để?" Nàng bất động thanh sắc dùng khỏe mắt dư quang rất nhanh quét bên cạnh Cố An một chút. Gặp hắn chính hai mắt hơi khép, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, đối với quanh mình tất cả hồn nhiên không hay, trong lòng mới qua loa bưng lỏng. Nhưng mà, Mạc Thanh Thanh cỡ nào nhạy bén, ngay lập tức bắt được nàng cái tiểu động tác này. Nàng lông mày nhíu lại, âm thanh trong nháy mắt tăng lên. "Hở? Đường Đường, ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi coi Trường An tiểu tử này làm gì?" Lý Giáng Đường, nàng cảm giác chính mình gân xanh trên trán dường như hơi nhúc nhích một chút. Nguyên bản khoác lên trên làn can thủ trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay có hơi trắng bệnh. Trong khoang thuyền không khí, giống như tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết mấy phần. Khu khu. Tôn Dương Xuân trưởng lão hợp thời ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, xảo diệu phá vỡ trong khoang thuyền sắp đông kết bầu không khí. "Mạc hộ pháp, không biết ngươi môn kia Tam Diễm Thanh Quang thần thông, bây giờ tu luyện tới tầng thứ mấy? Nhưng có mới bổ ích." "Thần thông?" Hai chữ này như là mang theo ma lực, trong nháy mắt hấp dẫn cô An toàn bộ chú ý, hắn ngay lập tức biến hai, trong mắt lóe ra khó mà ức chế tò mò quan mang, nhìn về phía Mạc Thanh Thanh. Cùng tầm thường kiếm pháp, võ kỹ khác nhau, thần thông chính là con đường tu luyện bước vào một cái cấp độ khác ký hiệu. Bình thường cần đột phá tới tinh hà cảnh, sinh mệnh bản chất xảy ra nhảy vọt mới có tư cách tiếp xúc cùng tu tập. Đồng thời, đối với tương ứng pháp tắc sơ bộ lĩnh ngộ, cũng là tu luyện thần thông nền tảng. Thì như chính cô An, bây giờ đã lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc. Chờ ngày khác hậu tấn thăng tinh hà cảnh, liền tự nhiên cụ bị tu tập kiếm đạo tương quan thần thông điều kiện. Thần thông phân ngũ phẩm, phẩm giai càng cao càng là huyền ảo khó tu. Chỉ khi nào có thành tựu, đối với tu sĩ chiến lực tăng lên có thể xưng long trời lở đất. "Đừng nói nữa." Vừa nhắc tới cái này, Mạc Thanh Thanh tấm kia mặt bút bê ngay lập tức sụ xuống, như là nhớ ra cái gì đó cực kỳ nhức đầu sự việc. Ngay cả vừa nay ép hỏi Lý Giáng Đường kinh lực đều tiết, mặt buồn rười rượi mà khoát khoát tay. "Thần thông thứ này, khó luyện muốn chết. Quả thực là tại cha tân trộn." Lý Giáng Đường thì nhạy bén phát giác được nhà mình sư đệ trong mắt kia phần không che giấu chút nào tò mò. Nàng một chút suy nghĩ, ánh mắt chuyển hướng Mạc Thanh Thanh, khóe môi nhỏ không thể thấy mà rắc một tia đường cong. "Mạc hộ pháp, nếu ta còn nhớ không sai, ngươi sở tu Tam Diễm Thanh Quang, xác nhận tam phẩm thần thông a?" Chương 83, tề tụ chương 83, tề tụ Mạc Thanh Thanh nhướng mày, có chút không rõ ràng cho lắm. "Đúng à, làm sao vậy?" Lý Giáng Đường nhẹ nhàng ư một tiếng, giống như chỉ là thuận miệng nhắc lên. Tiếp theo dùng một loại mang theo cảm khái, kỳ thực nhẹ tựa gió mây giọng nói nói. "Không có gì, chỉ là nhớ tới, ta ước chừng 8 năm trước, đã từng sửa qua một môn tam phẩm thần thông." Nàng cố ý dừng một chút, tựa hồ tại hồi ức. "Thần thông chi đường, thật là gian nan tối nghĩa. 8 năm thời gian phí thời gian, ta vậy vẹn vẹn là đem môn kia thần thông, tu tập đến tầng cảnh giới thứ 3 mà thôi, tiến cảnh thật sự là chậm chạp." Cố An vô thức muốn phụ họa đồng ý nhà mình đại sư tỷ. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy Mạc Thanh Thanh phát ra một tiếng ngắn ngủi a. Cặp kia tròn vo trong mắt to đầu tiên là tràn đầy khó có thể tin, lập tức nhanh chóng chuyển hóa làm một loại dường như muốn hoài nghi trồn sinh mở mịt cùng kinh ngạc. Cái gì đồ chơi? Giọng Mạc Thanh Thanh đều cất cao mấy phần, mang theo phá âm dấu hiệu. 8 năm, tam phẩm thần thông, đệ tam tầng. Người quản cái này gọi? Chậm. Đúng à, Lý Giáng Đường giống như hoàn toàn không nhìn thấy Mạc Thanh Thanh bộ kia bị đả kích bộ dáng. Bên môi đỏ mọng kia xoa dương độ cong càng thêm rõ ràng, nàng phối hợp nói: "Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì ta nửa đường cảm thấy tiến triển còn có thể, liền lại phân tâm đi tu tập một môn nhị phẩm thần thông nguyên nhân." "A, đúng, nói đến, môn kia nhị phẩm thần thông, may mắn phía dưới, dường như vậy khó khăn lắm đạt tới đệ tam tầng." Mạc Thanh Thanh. Trong chốc lát, phi chu trong hoàn toàn yên tĩnh. Cố An giống như năng lực rõ ràng nghe được, vật gì đó tại Mạc Thanh Thanh trong lòng răng rắc một tiếng, vỡ vụn trở thành vô số phiến âm thanh. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa hồ cũng cứng ngắt lại, nguyên bản linh động ánh mắt giờ phút này trở nên trống rỗng. Ngơ ngác nhìn qua Lý Giáng Đường, giống như lần đầu tiên chân chính biết nhau vị này nhìn lớn lên hậu bối. "Không, không phải đâu." Mạc Thanh Thanh hồi lâu mới tìm về thanh âm của mình,
nàng hai tay vô thức phóng, không còn chống nạnh, giọng nói tràn đầy chất vấn. Ta nhớ được 10 năm trước ta bế quan lúc, Đường Đường ngươi, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không có như thế. Như thế thái quá. Nàng thực tại tìm không được thích hợp hơn tử. Thần thông cảnh giới phân 5 tầng, có thể đem một môn tam phẩm thần thông tại trong vòng 8 năm tu tới đệ tam tầng đã là kinh thế hai tụ. Huống chi còn đồng thời đem một môn cao hơn phẩm giai nhị phẩm thần thông vậy đẩy tới ngang nhau cảnh giới. Cố An thì không chút nghi ngờ Lý Giáng Đường nói chuyện, dùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía nàng, ám đạo không hổ là chính mình đại sư tỷ. Phát giác được Cố An ánh mắt, Lý Giáng Đường tâm tình thật tốt. Ám đạo cuối cùng là đền bù trước đó bị Bạch Trần Hắc lịch sử sau tại nhà mình sư đệ trong lòng tổn thất quang huy hình tượng. Tôn Dương Xuân đem một màn này thu hết vào mắt, trên mặt không khỏi lộ ra trấn an mà sung sướng nụ cười. Hắn vuốt râu dài, ánh mắt xa xăm, giống như xuyên thấu qua trước mắt này quen thuộc lại dẫn chút ít mới biến hóa chẳng cảnh, nhìn thấy rất nhiều năm trước. Trong tông môn những kia đồng dạng tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng thú vị ngày cũ thời gian, chỉ có Mạc Thanh Thanh lắc lắc cùng dùng, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, ở đâu một mình hoài nghi trốn sinh. Thương Lan Sơn, thế núi liên miên, cổ mục che trời. Lục Dương Kiếm Tông tới chế nhất, còn lại tứ phương thế lực nhân mã đã đến. Vài vị pháp tướng cảnh cường giả đơn giản hàn huyên vài câu, ngôn ngữ khách khí. Vô Tướng Tông lần này tới trước pháp tướng cảnh tên là Lý Trần Phong, một thân rộng lớn bạch bào không nhiễm trần thế. Trên khuôn mặt nhìn ra được một chút năm tháng khắc xuống nếp nhăn, khí độ chậm chạp bất phàm. Lúc này dẫn đầu gợi chuyện, tất nhiên người đều đến đông đủ, liền mời chư vị lấy ra Ly Hỏa Thần Kiếm ấn đi. Những người còn lại tự nhiên không có dị nghị, đem riêng phần mình Ly Hỏa Thần Kiếm ấn lấy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín cái chẳng qua lớn chừng bàn tay, là ấn lấy nóng bỏng hỏa diễm đường vân ngọc ấn, giống như bị vô hình sợi tơ giận dắt. Chúng nó tự động lơ lửng mà lên, đầu đôi tương liên, làm thành một cái hoàn mỹ vòng tròn, vù vù rung động. Vòng tròn trung tâm, nhất đạo ngưng luyện xích hồng quang hoa như là la bàn loại, kiên định chỉ hướng dãy núi chỗ sâu một phương hướng nào đó. Đi. Lý Trần Phong khẽ quát một tiếng, thân hình đã dẫn đầu hóa thành một đạo bạch quang, dọc theo quang hoa chỉ dẫn lao đi. Những người còn lại không chút do dự, sôi nổi đuổi theo. Có am hiểu ẩn nặc thuật pháp tướng cảnh cường giả tiện tay bố trí cấm chế, vạn mẹo quan tuyến, che lấp khí tức, bảo đảm chuyến này sẽ không bị không thể làm chung người phát giác. Cố An lăn lộn trong đội ngũ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua còn lại tứ phương thế lực nhân mã. Hắn phát hiện, trừ ra pháp tướng cảnh số lượng khác nhau, Lục Dương Kiếm Tông đến rồi 3 vị, còn lại tứ phương các một vị. Cái khác phối trí thì cùng phe mình kinh người địa tướng dường như, đều là một vị tinh hà cảnh trưởng lão, tăng thêm một vị hiển nhiên là trong tông môn nguyên đan cảnh kiếm đạo nhân tài kiệt xuất đệ tử. Hứa ra, Tiêu gia tới pháp tướng cảnh, là Cố An từng có gặp mặt một lần Hứa Tố Tịch cùng Tiêu Vô Thanh. Mà kiếm điện các bên ấy thì là một vị hoàn toàn xa lạ nam tử trung niên. Hắn thân mang trường bào màu xám sẫm, khuôn mặt như là đao tước đúa bổ loại lạnh lẽo cứng rắn. Từ hiện thân đến nay, không phát một lời, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng cùng bất luận kẻ nào đối mặt, giống như một tòa biết di động băng sơn. Tôn Dương Xuân hợp thời truyền âm báo cho biết Cố An, người này tên là Ngũ Phong, chính là bắt bước kiếm đạo tông sư. Tại kiếm điện các bên trong địa vị là thủ, tính tình cô tịch. Nhường Cố An không nên đi trêu chọc hắn. Đúng lúc này, Vô Tướng Tông Lý Trần Phong lại thân hình thoát một cái, tiến tới Lục Dương Kiếm Tông bên này. Cùng Tôn Dương Xuân thuận miệng trò chuyện vài câu tông môn tình hình gần đây, liền một cách tự nhiên đem ánh mắt rơi vào Cố An trên người. Trên mặt hắn lộ ra ấm áp nụ cười, vị này chính là Cố An Cố Tiểu Hữu a. Quả thực giống như tin đồn, long trương phượng tư, khí độ bất phàm. Không biết Tiểu Hữu ngày sau nhưng có hứng thú, đến ta Vô Tướng Tông tham quan du lịch một phen. Ta tông kiếm đạo nội tình, nghĩ cũng sẽ không để cho Tiểu Hữu thất vọng. Tôn Dương Xuân khỏe miệng nhỏ không thể thấy mà co quắp một chút, trong lòng thầm mắng lao ra hỏa này ra mặt dày, lại ở trước mặt đào chất tượng. Cố An thần sắc không thay đổi, chắp tay hành lễ, giọng nói cung kính lại mang theo xa cách. Lý Tiền Bối qua khen rồi, Vô Tướng Tông nói, kiếm thăm ra, vạn bối trong lòng mong mỏi. Như ngày khác may mắn tiến về, vạn bối vậy hy vọng có thể cùng ta tông sư trưởng Tiền Bối cùng nhau tiếp, phương không mất cấp bậc lễ nghĩa. Lời này vừa cho đối phương mặt mũi, lại rõ ràng biểu thị ra lập trường. Lý Trần Phong nghe vậy, cười đáp ý, vậy không dây dưa, giống như chỉ là thuận miệng nhấc lên. Một bên Mạc Thanh Thanh lại không làm, hai tay chống nạnh, ngửa đầu trợn mắt nhìn Lý Trần Phong, mặt bút bê trên tràn đầy khó chịu. Uy, họ Lý, ngươi nghĩa là gì? Hoắc. Lý Trần Phong cố ý làm ra vừa nhìn thấy Mạc Thanh Thanh dáng vẻ, ra vẻ kinh ngạc đến mày. Ta tưởng là ai, nguyên lai là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh thanh diễm kiếm tiên Mạc Thanh Thanh a. Thất kính thất kính. Hắn giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Thế nào, đã nhiều năm như vậy, có từng bước ra một bước kia, tấn thăng kiếm đạo đại tông sư chi cảnh a? Mạc Thanh Thanh hô hấp cứng lại, tròn vo con mắt trong nháy mắt trừng được tròn hơn, thở phì phò chỉ vào Lý Trần Phong, lại không kìm nén phản bắt tới. Không còn nghi ngờ gì nữa bị đâm trọn chỗ đau. Cố An ở một bên thấy được rõ ràng, hai vị này trước kia tất nhiên là quen biết cũ, với lại quan hệ dường như vẫn rất quen thuộc. Nên nói không nói, Mạc Thanh Thanh không hổ là tuổi thọ kéo dài yêu tộc, sống lâu như vậy, người quen biết cũng không phải ít. Trải qua lần này nói giỡn chọc cười, trừ ra kiếm điện các vị kia vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Vũ Phong. Còn lại vài vị pháp tướng cảnh ở giữa bầu không khí ngược lại là thân thiện không ít. Một bên đi đường, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Cố An thừa cơ tiến đến Lý Giáng Đường bên cạnh, đang muốn cùng nàng trao đổi đối với cục thế trước mắt cách nhìn. Chương 84, Huyền Thiên Tự. Chương 84, Huyền Thiên Tự. Nhưng mà, Hứa Gia Hứa Tố Tịch ánh mắt lưu chuyển, tình cờ rơi vào trên người bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, mở miệng nói: "Cố Tiểu Hữu, thiếu bận thế nhưng nhiều lần cùng ta đề cập qua ngươi, đúng, trôi này U Lam, ngươi rất là ưa thích." Tự nhiên, Cố An còn có thể nói cái gì, hắn có thể nói không thích chính mình điểm hóa kiếm lương sao? Hắn đáp được thản nhiên, nhưng cũng không chú ý tới bên cạnh Lý Giáng Đường đang nghe U Lam hai chữ, cùng với Hứa Tố Tịch kia nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn hàm thâm ý hỏi lúc, ánh mắt mấy không thể xem xét mà có hơi lóe lên, trên mặt lướt qua một tia như có điều suy nghĩ nét mặt. Hứa Tố Tịch đem cô An phản ứng thu hết vào mắt, nụ cười trên mặt không thay đổi, ôn thanh nói: "Tiểu Hữu thích thuận tiện, kiếm kia có thể được gặp minh chủ, cũng là vận mệnh của nó." Một bên, còn lại tứ phương thế lực mang tới mấy vị kia nguyên đan cảnh đệ tử. Mắt thấy cô An có thể cùng pháp tướng cảnh Hứa Tố Tịch tự nhiên như thế mà trò chuyện, trong lòng đều là không ngừng hâm mộ. Bất quá bọn hắn vậy hiểu rõ, đây hết thảy đều bắt nguồn từ cô An kia nghe rợn cả người kiếm đạo thiên phú. Hâm mộ thì hâm mộ, mấy người âm thầm cũng đều nghẹn lấy một cố kình. Thế phải ở sau đó truyền thừa thăm dò trong biểu hiện tốt một chút, tốt nhất năng lực vượt trên cô An một đầu. Thời gian tại gấp rút lên đường trong lặng yên trôi qua, một đường có chút thông thuận. Có thể mọi người ở đây cho rằng hành động lần này sẽ một mực thuận lợi đi xuống lúc, bất ngờ đã xảy ra. Phía trước, chín cái ly hỏa thần kiếm ấn tạo thành vòng tròn, kia chỉ dẫn phương hướng xích hồng quang hoa, lúc này chính chỉ hướng một tòa tự miếu. Kia tự miếu tọa lạc ở hai sơn vây quanh trong lúc đó, dựa vào núi, ở cạnh sông, cung điện nặng nề, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời phản xạ trang nghiêm kim quang. Màu trắng thuốc lá như là sa mỏng, cuốn lượn quanh tại tự miếu bầu trời, tiếng tụng kinh mơ hồ truyền đến, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang ẩn hiện. Chỗ nào là? Tiêu Vô Thanh mày nhăn lại, giọng nói trầm trọng. Huyền Thiên tự tam đại phân tự một trong, Kim đỉnh tự. Lý Trần Phong chậm rãi tiếp lời, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại. Ly Hỏa Thần kiếm ấn chỉ hướng Huyền Thiên tự phân tự. Nay chẳng phải là nói minh, Nam Cung Ly lưu lại truyền thừa, ngay tại này Kim đỉnh tự trong. Giọng Hứa Tố Tịch mang theo khó có thể tin. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó, cơ hồ là không hẹn mà cùng, đưa ánh mắt về phía Lục Dương kiếm tông bên này. Lục Dương kiếm tông tông chủ Thẩm Linh Phong cùng Huyền Thiên tự kết có thâm cửu đại oán, nay tại Vân Châu cao tầng cũng không phải là bí mật. Tôn Dương Xuân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, lông mày chăm chú khóa lại. Tại sao lại như thế? Thanh âm hắn khô khốc, tiếp tục nói: "Theo ta được biết, Nam Cung Ly tiền bối tọa hóa thời điểm, tòa này Kim đỉnh tự sớm đã xây thành nhiều năm. Lẽ nào là Huyền Thiên tự người sau đến ngẫu nhiên phát hiện Nam Cung Ly truyền thừa, đồng thời đem hắn phong trấn hoặc chiếm cứ?" Cố An chố mắt, xa xa đánh giá tòa kia nguy nga chùa cổ. Tường trắng kim đỉnh, bảo tháp san sát, cảnh sắc an lành yên tĩnh, lại trong lúc vô hình tỏa ra một loại làm người sợ hai trầm trọng cùng uy nghiêm. Hắn suy nghĩ một lúc, chuyển hướng bên cạnh Lý Giáng Đường, thấp giọng hỏi: "Đại sư tỷ, theo ngươi biết, vị này Ly Hỏa Kiếm Thánh Nam Cung Ly tiền bối, năm đó cùng Huyền Thiên tự trong lúc đó, nhưng có thù hận." Lời vừa nói ra, chung quanh vài vị pháp tướng cảnh cường giả đều là sức sở, lập tức lộ ra vẻ suy tư. Lý Giáng Đường tán thưởng liếc nhìn Cố An một cái: "Ngươi cái này ý nghĩ rất tốt, nhảy ra trước mắt cực hạn. Bất quá, Nam Cung Ly tiền bối cùng Huyền Thiên tự có hay không có thù cũ, tông môn trong điện tịch cũng không rõ ràng ghi chép, ta cũng không biết." "Có thù?" Một cái lạnh băng ngắn gọn, giống như kim loại ma sát loại âm thanh đột ngột vang lên, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, mở miệng: "Đúng là kia trên đường đi như là câm điếc loại kiếm điện các pháp tướng, Ngũ Phong." Hắn chỉ phun ra hai chữ này, liền lần nữa ngậm miệng lại, tầm mắt buông xuống. Bất kể người bên ngoài làm sao lấy ánh mắt hỏi, đều lại không đôi câu vài lời, giống như vừa nãy hai chữ kia chỉ là mọi người ảo giác. Lý Trần Phong ánh mắt lấp lóe, tự xưng là đến từ Vô Tướng Tông, một loại tinh thần trách nhiệm liền tại trong lòng hắn chiếm cứ. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng ra nói: "Như Nam Cung Ly thật chứ cùng Huyền Thiên tự có thủ, kia có hay không có thể phỏng đoán, hắn cố ý đem truyền thừa chi địa tuyển ở chỗ này, là cất nhờ vào đó truyền thừa, trong tương lai một ngày nào đó, cho Huyền Thiên tự đem lại một chút phiền toái tâm tư. Rốt cuộc, một vị năm bước kiếm đạo đại tông sư truyền thừa như thế, dù thế nào đều sẽ dẫn tới gợn sóng." Cái suy đoán này, không thể nghi ngờ nói chúng rồi ở đây đại đa số người tâm tư. Một bên là một vị năm bước kiếm đạo đại tông sư truyền thừa, một bên là cùng Vô Tướng Tông giống nhau đỉnh tiêm thế lực Huyền Thiên tự. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lý Trần Phong mở miệng lần nữa, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng trọng điểm rơi vào Tôn Dương Xuân trên người. Dưới mắt ma đạo thế lớn, Thiên Đăng Vạn Ảnh hai giáo nhìn chằm chằm, ta chính đạo nội bộ thực không nên tái khởi xung đột, đồ khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Không bằng do ta ra mặt, đi đầu bước vào Kim đỉnh tự, cùng chấn thủ nơi đây Minh Tuệ đại sư bàn bạc một phen, hiểu lấy lợi hại, xem xét có thể hay không hòa bình giải quyết việc này. Tôn Dương Xuân cau mày, sắc mặt âm tình bất định. Nhà mình tông môn cùng Huyền Thiên tự quan hệ không tốt, đối phương sao lại tùy tiện nhường Lục Dương kiếm tông người núng chẳng có thể tồn tại ở bọn hắn trong chùa truyền thừa. Nhưng tình hình dưới mắt, xông vào là hạ kế sách, dường như cũng chỉ có đi đầu cầu thông con đường này. Hắn do dự một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trần Phong, đưa ra một cái điều hòa phương án. Lý trưởng lão lời nói có lý. Bất quá, tại chính thức thương lượng trước đó, chúng ta phải chăng có thể trước nghĩ cách vào chùa dò xét một phen, xác nhận chuyển thừa vị trí cụ thể cùng tình huống. Thấy mọi người mặt lộ kinh ngạc, Tôn Dương Xuân giải thích nói: "Ý của ta là, chúng ta tạm thời ẩn tàng mục đích thật sự. Có thể do cùng Huyền Thiên tự có giao tình đạo hữu ra mặt, lấy thăm hỏi làm lý do, đi đầu vào chùa, chúng ta thì tại ngoại tiếp ứng. Nói không chừng, Nam Cung Ly lưu lại chuyển thừa. Chỉ là tình cờ ở vào này Kim đỉnh tự trong nào đó không muốn người biết ẩn nấp góc, cũng không bị tự tăng phát ra đâu. Nếu có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi, cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức." Lý Trần Phong nghe vậy, nếu mày, cẩn thận cân nhắc. Tôn Dương Xuân đề nghị, xác thực tồn tại khả năng này. Nếu có thể tránh đi cùng Huyền Thiên tự xung đột chính diện, âm thầm lấy được truyền thừa, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Hắn nhìn về phía Hứa Tố Tịch, Tiêu Vô Thanh đám người, các ngươi cảm thấy mùa xuân trưởng lão lời ấy làm sao? Hứa Tố Tịch tiến lên một bước, mang trên mặt vừa đúng mỉm cười.
ta cùng với này Kim đỉnh tự chủ Chỉ Minh Tuệ đại sư, năm đó thật có chút hứa giao tình. Nếu chỉ là tầm thường thăm hỏi, hắn nên sẽ không cự tuyệt. Việc này có thể do ta tiến đến. Mọi người đối với cái này cũng không dị nghị. Lý Trần Phong một chút suy nghĩ, cũng nói, thôi được, kia Thông Minh Hòa thượng nhiều năm trước từng thiếu ta một phần tam phẩm linh tài ân tình, một mực chưa trả. Ta liền cùng ngươi cùng đi, lấy cớ đòi nợ, ngược lại cũng thuận lý thành trương. Hắn lời này nhìn như hợp tình hợp lý, kỳ thực vậy cất tiếp cận hứa Tố Tịch, phòng ngừa nàng đơn độc hành động, có thể âm thầm cướp lấy chỗ tốt tâm tư. Còn lại pháp tướng cảnh không có thích hợp lấy cớ, đành phải ngầm đồng ý này sắp đặt. Chương 85, cực kỳ ngang tàng chương 85, cực kỳ ngang tàng Lý Trần Phong cùng Hứa Tố Tịch lúc này đem Lý Hỏa Thần kiếm ấn thu hồi, hướng về xa xa kia Kim đỉnh tự sơn môn mà đi, tư thế quang minh chính đại. Cố An đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, suy nghĩ một lúc, lần nữa tiến đến Lý Giáng Đường bên cạnh, lặng yên truyền âm hỏi: "Đại sư tỷ, tông chủ hắn, năm đó đến tụt cùng cùng Huyền Tiên tự kết cỡ nào thâm cửu đại oán?" Lý Giáng Đường bên cạnh mắt nhìn hắn một cái, truyền âm hỏi ngược lại: "Ngươi thật muốn biết?" "Nghĩ." Cố An không chút do dự. Lý Giáng Đường trầm mặc một cái chớp mắt, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ, sau đó truyền âm nói: "Tông chủ hắn, năm đó cho Huyền Tiên tự đợi trước phương trượng, tìm một cái lão bà." "Cố An." Hắn đột nhiên mở to hai mắt, cả người như là bị nhất đạo thiên lôi bổ trúng, trong nháy mắt cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hắn có nghe lầm hay không? Hay là đại sư tỷ truyền âm gây ra rủi ro? Cho Huyền Tiên tự phương trượng, không đúng, là đời trước phương trượng, tìm một cái lão bà. Đây là giả sử đi. Kim đỉnh tự, thiền phòng tinh thất. Minh Tuệ đại sư người khoác kim hồng sắc cà sa, xếp bằng ở trên bộ đoàn. Thân hình hắn phong gầy, khuôn mặt gầy gò, một đôi mày trắng trưởng rủ xuống, rất có đắc đạo cao tăng khí tượng. Giờ phút này, hắn chính nghe lấy sư tiếp khách bẩm báo, biết được Hứa Tố Tịch cùng Lý Trần Phong cùng nhau tới trước, cặp kia mày trắng không khỏi hơi nhíu lên. Hai người bọn họ như thế nào cùng nhau tới trước? Thông Minh trong lòng suy nghĩ. Hứa gia cùng Vô Tướng Tông ngày bình thường gặp nhau cũng không nhiều, hai người này đồng thời đến nhà, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhưng người đến đều là pháp tướng cảnh đồng đạo, lại cùng chính mình có quen biết cũ, hắn cũng không tốt khinh thường không thấy. Suy nghĩ một chút, liền phân phó sư tiếp khách, cho mời hai vị thí chủ đến khách đường dâng trà. Sau một lát, Hứa Tố Tịch cùng Lý Trần Phong vừa rồi tại sư tiếp khách dẫn dắt dưới, khoan thai đi vào khách đường. Thông Minh đang muốn mở miệng hỏi hai người cùng nhau đến thăm cần làm chuyện gì, Lý Trần Phong lại đi trước một bước. Hắn đại đại liệt liệt hướng trên ghế ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Thông Minh hòa thượng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi thiếu của ta kia tam phẩm linh tài tinh thần xa, này đều kéo đã bao nhiêu năm? Dự định lúc nào còn ta?" Minh Tuệ đại sư nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ giận: "A Di Đà Phật. Lý thí chủ, ngươi lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Lão nạp khi nào thiếu qua ngươi tinh thần xa? Chớ có đột nhiên ấu người trong sạch. Được ngươi cái thông minh. Năm đó ở Tây Mạc cổ chiến trường, nếu không phải ta ra tay đánh lui kia sa ma, ngươi có thể thuận lợi lấy được gốc kia thất diệp Phật liên. Sau ngươi nói trên người linh tài không đủ, tạm lấy tinh thần xa chống đỡ, ngày khác hoàn trả, bây giờ lại muốn quỵt nợ phải không?" Lý Trần Phong âm thanh đột nhiên cất cao, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng: Ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh. Kia sa ma rõ ràng là lão nạp lấy kim cương phục ma thần thông một mình hạ phục, có liên quan gì tới ngươi?" Thông Minh mày trắng phi dương, nếu không phải bận tâm thân phận, dường như muốn vô bàn đứng dậy. Hứa Tố Tịch ở một bên thấy được rõ ràng, trong lòng cười thầm. Nàng hiểu rõ đây là Lý Trần Phong hung hăng càn quấy lấy cớ, nhưng cũng mừng rỡ phối hợp. Đợi hai người tranh chấp vài câu, vừa rồi ôn nhu mở miệng, ngắt lời nói: "Minh Tuệ đại sư, Lý trưởng lão, hai vị tạm thời bất giận. Thứ không dám dâu dếm, ta hai người hôm nay tới trước, là có một kiện chuyện quan trọng, cần cùng đại sư bàn bạc." Nghe nói như thế, Lý Trần Phong mới giống như bất đắc dĩ ngừng đòi nợ bất đắc dĩ thở dài. Thực chất, phía trước đến tìm kiếm Thông Minh trên đường, hai người bọn họ đã bằng vào pháp tướng cảnh ngang ngược linh thức cùng đối với Ly Hỏa Thần kiếm ân yêu ớt cảm ứng, âm thầm khóa chặt Nam Cung Ly truyền thừa ba động chuẩn xác đầu mượn. Chỉ là, vị trí kia thật sự là có chút lúng túng. Mọi người đều biết, phàm là cỡ lớn tự miếu, tất có hạch tâm kiến trúc, đại hùng bảo điện, cung phụng Phật tổ kim thân. Mà Nam Cung Ly lưu lại truyền thừa khí tức, hắn đầu mượn, thình lình liền chỉ hướng tòa này kim đỉnh tự đại hùng bảo điện. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, căn cứ thần kiếm ấn cuối cùng kia nhỏ xíu chỉ hướng phán đoán. Truyền thừa, ngay tại tôn này bị vô số hương hỏa nguyện lực thờ phụng, dáng vẻ trang nghiêm kim sắc đại Phật nội bộ. Lần này, Lý Trần Phong cùng Hứa Tố Tịch triệt để không phản đối, mong muốn lấy được truyền thừa, dù thế nào đều khó có khả năng vòng qua Huyền Thiên tự hai mắt. Càng đừng đề cập muốn tại không phá hư đại Phật tình huống dưới, từ bên trong lấy ra đồ vật. Do đó, âm thầm đoạt bảo kế hoạch đã không làm được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn ngã bài. Hứa Tố Tịch không do dự nữa, đem Ly Hỏa kiếm Thánh Nam cung Ly lưu lại truyền thừa, cùng với 9 cái thần kiếm ấn tệ tụ sau chỉ hướng nơi đây trải qua, ngắn gọn mà nói một lần. Thì ra là thế. Minh Tuệ đại sư nghe xong, giật mình sau khi, lạnh lùng liếc Lý Trần Phong một chút. "Ta nói này họ Lý hôm nay vì sao như thế khác thường, chạy tới hung hăng càng quái, nguyên lai mấu chốt ở đây." Lý Trần Phong độ dày ra mặt có thể so với tường thành, đối mặt Thông Minh trào phúng, mặt không đổi sắc, thản nhiên bị chi. "Tóm lại," Lý Trần Phong tiếp lời đầu, nghiêm mặt nói, "việc này liên quan đến ta Vô Tướng Tông, Hứa gia, Tiêu gia, Kiếm Điện Các, cùng với Lục Dương Kiếm Tông. Chúng ta ngũ phương muốn cộng đồng lấy ra Nam Cung Ly lưu tại nơi đây truyền thừa, mong rằng đại sư tạo thuận lợi." "Ừm." "Lục Dương Kiếm Tông." Thông Minh bén nhạy bắt được 4 chữ này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hô hấp cũng vì đó tăng thêm mấy phần. "Ngươi nói, Lục Dương Kiếm Tông cũng có phần đây?" "Đúng thế."
Hứa Tô Tịch bất đắc dĩ gật đầu. Việc này căn bản là không có cách giấu giếm, tham dự phương đông đảo, có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một thế. Thông minh hai con ngươi có hơi nheo lại, đáy mắt tinh quang lưu chuyển. Cơ hồ là theo bản năng, hắn liền muốn mở miệng từ chối nhường Lục Dương Kiếm Tông tham dự vào. Ngày bình thường Huyền Thiên tự dù chưa trắng trận mà chèn ép Lục Dương Kiếm Tông, nhưng thủ cũ khó tiêu. Bây giờ đối phương chính mình đụng vào cửa, há có tùy tiện buông tha lý lẽ. Hắn đang muốn từ chối thẳng thắn, nhưng đột nhiên ở giữa, giống như nhất đạo linh quang xẹt qua trong óc, nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi khẽ động. A Di Đà Phật. Thông minh chắp tay trước ngực, trên mặt khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói: "Lý thí chủ, việc này cũng không phải hoàn toàn không có cứu vãn chỗ trống." Lý Trần Phong cùng Hứa Tố Tịch liếc nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia hoài nghi. Đắn đo khó định lão hòa thượng này trong hồ lô muốn làm cái gì? Lão nạp gần đây nghe nói, Lục Dương Kiếm Tông ra một vị khó lường thiếu niên thiên tài, tên là Cố An. Kiếm đạo thiên phú vang dội cổ kim, có thánh tôn chi tư. Thông minh ánh mắt đảo qua hai người, giọng nói bình thản, bình chân như bại. "Hán, lần này có thể tùy các ngươi cùng nhau tới trước." Hứa Tố Tịch trong lòng còi báo động hơi làm, cẩn thận đáp: "Cố An tiểu hữu đúng là chuyến này trong đội ngũ. Không biết Minh Tuệ đại sư đề cập hắn là dụng ý gì?" "Ha ha, dụng ý rất đơn giản." Thông minh trên mặt lộ ra một tia từ bi nụ cười, lời nói ra lại làm cho Lý Trần Phong hai người trong lòng trầm xuống. "Nhường kia Cố An vào ta Kim đỉnh tự, uy ý xuất ra tự nhiên không cần, chỉ cần thay đổi tăng bảo tại ta trong chùa, làm một ngày hòa thượng, đụng một ngày thần trung mộ cổ, trải nghiệm một phen ta Phật môn thanh tĩnh, mãi mãi một cái tuổi nhỏ nhụy khí. Chỉ cần hắn đáp ứng việc này, như vậy, Nam Cung Ly truyền thừa, các ngươi còn lại tứ phương, mặc dù lấy đi." Lão nạp tuyệt không hai lời, thậm chí có thể để trong chùa đệ tử hiệp trợ.